Chương 49, trong thành dường như xảy ra chuyện. Chương 49, trong thành dường như xảy ra chuyện. Tô Triệt tại chân bảo các tản bộ một vòng, liền tại Tần Nhược Sương ngây người như phông trong ánh mắt, hài lòng tản bộ trở về nhà. Lần này Tần gia chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ ăn uống chùa dừng lại, còn đánh dấu mấy cái hữu dụng kỹ năng. Nhất là kỹ năng kiếm ý thôn vệ quả thực liền là làm hắn đo thân mà làm thần kỹ. Hắn đã không thể chờ đợi, muốn tìm cái không có mắt kẻ xui xẻo đến thử xem hiệu quả. Mà Tần Nhược Sương tại Tô Triệt sau khi rời đi, một người tại chân bảo các lầu 3, đứng sơ sơ một canh giờ. Cuối cùng, nàng cặp kia vũ mị trong mắt vượng, lóe lên trước đó chưa từng có nóng rực hào quang. Tô Triệt, nàng nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, nhếch miệng lên một vòng trí tại cần phải nụ cười. Người cái nam nhân này, ta Tần Nhược Sương chắc chắn phải có được. Ngay tại Tô Triệt tại Thiên Phong thành hưởng thụ lấy quốc bảo đãi ngộ, mỗi ngày trải qua ăn rồi ngủ rồi ăn hủ bại sinh hoạt thời gian. Xa tại ở ngoài ngàn dặm, một chỗ âm u quỷ dị, quanh năm bị khói đen che phủ to lớn địa cung bên trong. Không khí ngột ngạt đến phảng phất có thể chảy ra nước. Địa cung chính giữa là một cái từ vô số đống xương trắng xây mà thành to lớn vương tọa. Trên vương tọa, ngồi ngay thẳng một cái không thấy rõ khuôn mặt hắc ảnh. Hắn chỉ là ngồi tại nơi đó, trên người tán phát ra khí tức khủng bố, liền để toàn bộ không gian xương đen cũng vì đó quay cuồng sôi trào. Tại hắn phía dưới, vì lấy một cái run lẩy bẩy người áo đen, chính là từ đoạn hồn hạp may mắn trốn về đến báo tin sát thủ. Sự tình liền là dạng này. Sát thủ dùng thanh âm run rẩy, đem đoạn hồn hạp phát sinh hết thảy, một năm một mười báo cáo hoàn tất. Kim diện cùng ngân diện hai vị hộ pháp, tính cả ta ưu hồn điện trên 100 tên tinh nhuệ, toàn quân bị diệt. Cái kia gọi Tô Triệt tiểu tử, hắn chỉ dùng một ngón tay. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn đã tràn ngập vô tận sợ hãi. Địa cung bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Trên vương tọa hắc ảnh không nhúc nhích, phản phất một tôn thạch điêu. Thế nhưng tên quỷ dưới đất sát thủ lại cảm giác chính mình phản phất bị một tòa vô hình núi lớn áp ở, liền hô hấp đều biến có thể so khó khăn. Đây là điện chủ nổi giận phía trước dấu hiệu. Qua hồi lâu, một cái khàn khàn, lạnh giá, không cần một chút tình cảm âm thanh mới từ trên vương tọa chậm rãi trôi xuống. Một chỉ diệt sát hai tên hóa thần, kinh sợ thối lui bản tọa hình chiếu. Hảo, rất tốt. Hảo một cái Tô gia kỳ lân tử. Thanh âm không lớn, lại để tên sát thủ kia toàn thân run lên, như rơi vào hầm băng. Hắc ảnh nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tên kia quỷ dưới đất sát thủ, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, thân thể liền không có dấu hiệu nào biến thành một bãi dòng máu đen, bị mặt đất hấp thu đến sạch sẽ. Mặt quỷ. Hắc ảnh mở miệng lần nữa. Theo lấy hắn vừa nói ra, một đạo màu vàng xanh nhạt quỷ ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại giữa đại điện. Quỷ ảnh bóc dáng cũng không cao lớn, thậm chí có chút thon gầy. Trên mặt của hắn mang theo một trương dữ tợn thanh đồng mặt nạ quỷ, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám, giống như rắn độc. Hắn đôi vương tọa, quỳ một chân trên đất, âm thanh khàn giọng. Điện chủ, có thuộc hạ. Đoạn hồn hạp sự tình, ngươi như thế nào nhìn? Hồi điện chủ. Mặt quỷ suy tư chốc lát, chậm chậm nói, việc này có kỳ quặc. Căn cứ tình báo, cái kia Tô Triệt, 18 năm qua, một mực là dùng phế vật hình tượng gặp người, chưa bao giờ có bất luận chỗ thần kỳ nào. Lại tại Kim Lăng luận kiếm đại hội bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người. Hoặc là phía trước hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, lòng dạ sâu không lường được. Hoặc liền là trên người hắn có kinh thiên kỳ ngộ. Vô luận là loại nào, mặt quỷ âm thanh biến đến càng âm u, người này đều đã trở thành ta ưu hồn điện tại Giang Nam đạo bố cục lớn nhất biến số. Như không nhanh chóng diệt trừ, tất thành họa lớn trong lòng. Ân. Trên vương tọa hắc ảnh, hình như rất hài lòng phân tích của hắn. Vậy ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Cường sát đã không thể thực hiện. Mặt quỷ lắc đầu, có thể một chỉ kinh sợ thối lui ngài hình chiếu. Người này thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta ứng đối phạm chủ. Đối phó loại người này chỉ có thể dùng trí. Trong mắt của hắn hiện lên một chút như yêu như ma tinh quang. Đã hắn hiện tại là Tô gia bà bối, là Thiên Phong thành anh hùng, vậy chúng ta liền để hắn chính tay hủy tất cả những thứ này. Để hắn theo trong mây ngã vào địa ngục, để hắn thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, để hắn trở thành toàn bộ Thiên Phong thành tội nhân. Trên vương tọa hắc ảnh trầm mặc chốc lát. Bản tọa cho ngươi thời gian 3 tháng, vận dụng ngươi tại Giang Nam đạo tất cả lực lượng. Bản tọa không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì bất ngờ. Nếu là thất bại nữa, hắc ảnh không có nói tiếp, thế nhưng sát ý lạnh như băng lại làm cho cả địa cung nhiệt độ đều phảng phất lại hạ xuống mấy phần. Thuộc hạ minh bạch. Mặt quỷ trùng điệp dập đầu một cái, tiếp đó thân ảnh của hắn tựa như cùng thanh niên một loại, chậm rãi tiêu tán tại chỗ. Một trang nhằm vào Tô Triệt âm hiểm âm mưu liền triển khai như vậy, mà nhân vật chính của chúng ta Tô Triệt đồng học giờ phút này ngay tại làm một việc mà phiền não. Thì hôm nay nước mới vịt dường như có chút mặn, hắn nằm tại tiểu viện trên ghế nằm, một bên gặm lấy chân vịt, vừa hướng bên cạnh ngay tại cho hắn phiến quạt Tô Thanh Tuyết phàn nàn nói. Tô Thanh Tuyết bất đắc dĩ lườm hắn một cái, có ăn cũng không tệ rồi, còn chọn 3 lấy 4. Ngươi nếu là không muốn ăn liền cho ta. Vậy không được. Tô Triệt lập tức đem chân vịt bảo hộ trong ngực, mặn điểm liền mặn điểm a, dù sao cũng hơn không có mạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị giải quyết đi cuối cùng một cái chân vịt thời gian, Lục Vân Phàm cái kia đáng ghét ra hỏa lại chạy tới. Tô Minh, Tô Minh, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Lục Vân Phàm một mặt lo lắng, trước khi đi vội vàng. Tô Triệt không kiên nhẫn dương mí mắt, trời sập, cái kia thật không có. Lục Vân Phàm lắc đầu, nhưng mà trong thành gần nhất liên tiếp phát sinh mấy đến quỷ dị án mất tích. Án mất tích? Tô Triệt nhếch miệng, mất tích liền mất tích a, báo con a, tìm ta làm gì? Ta cũng không phải bộ khoái, không phải phổ thông án mất tích. Lục Vân Phàm sắc mặt biến có thể so ngưng trọng, mất tích tất cả đều là trong thành một chút tu vi không tệ trẻ tuổi võ giả. Ngay tại đêm qua, thành Nam Trương gia Tam công tử, trong nhà mình ly kỳ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác, liền như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đây đã là tháng này, thứ năm lên. Lục Vân Phàm đem tình huống nói một cách đơn giản một lần. Nguyên lai, ngay tại gần nhất trong nửa tháng này, Thiên Phong Thành bên trong, lục tục ngo ngoe bắt đầu trẻ tuổi có võ giả ly kỳ mất tích. Ngay từ đầu, đại gia còn không để ý, nhưng theo lấy mất tích người càng ngày càng nhiều, hơn nữa mất tích cũng đều là một ít có danh khí thiên tài, trong thành dần dần bắt đầu lòng người bàng hoàng. Phủ thành chủ cùng Tô gia, Tần gia đều đã tham gia điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì tranh đấu dấu tích, cũng không có bất luận cái gì manh mối. Liên như, những người kia thật là hư không tiêu thất đồng dạng. Một cỗ vô hình khủng hoảng bắt đầu bao phủ tại toàn bộ Thiên Phong Thành trên không. Tô Triệt nghe xong, ngáp một cái. "Hả? Biết?" Phản ứng của hắn, bình thường đến tựa như là tại nghe nhà hàng xóm ném đi một con gà. Lục Vân Phàm bị hắn bộ này tỏ thái độ không liên quan dẫn đến. "Tô Minh, ngươi thế nào không có chút nào sốt ruột a?" Hắn kích động nói, cái này rõ ràng là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Hơn nữa, là hướng về phía chúng ta thế hệ tuổi trẻ tới. Nói không chắc, mục tiêu kế tiếp liền là người ta. Hướng ta tới. Tô Triệt vui vẻ, vậy thì tốt quá à, ta vừa vặn rảnh rỗi đến bị khủng, rất lâu không tăng ca, tay đều ngứa. Hắn nhìn một chút Lục Vân Phàm, lười biếng nói, được rồi, chớ ở trước mặt ta lắc lư, ảnh hưởng ta tiêu hóa. Việc này, chờ bọn hắn tìm tới trên đầu ta tới lại nói. Lục Vân Phàm nhìn xem hắn khó chơi bộ dáng, khi phải nói không ra lời nói tới, chỉ có thể xoay người đi tìm Tô Trường Phong thương lượng đối sách đi. Tô Triệt nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, khóe miệng nụ cười dần dần biến mất. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía thành nam phương hướng, mắt hơi hơi nheo lại. Tại hắn kiếm đạo thiên nhãn phía dưới, vừa mới Lục Vân Phàm tại tự thuật tình tiết vụ án lúc, hắn rõ ràng theo thành nam trương ra phương hướng, bắt được lóe lên một cái rồi biến mất khí tức màu đen. U hồn điện ư? Hắn nhẹ giọng tự nói lấy, trong mắt lóe lên một chút lạnh giá hàn mang. Nhìn tới, là không có sợ chết, chủ động đưa tới cửa, muốn cho ta thử xem kỹ năng mới. Chương 50, đi, dẫn ngươi đi giết người chương 50, đi, dẫn ngươi đi giết người mấy ngày kế tiếp. Thiên Phong Thành không khí biến đến càng ngày càng áp lực. Trẻ tuổi võ giả mất tích vụ án còn tại kéo dài lên men. Long người băng hoàng, thần hồn nát thần tính. Đến buổi tối, thậm chí ngay cả phồn hoa nhất chợ đêm đều biến đến vắng ngắt. Tô gia, Tần gia cùng đại biểu phụ thành chủ Lục Vân Phàm, tam phương thế lực, cơ hồ là đem chọn cái Thiên Phong Thành đều lật cả đáy lên trời, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Địch nhân tựa như một cái ẩn dấu ở chỗ tối quỷ quái, lặng yên không một tiếng động thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh, lại không lưu lại một tơ một hào dấu tích. Toàn bộ Thiên Phong Thành đều bao phủ tại một mảnh to lớn khủng bố mây đen phía dưới. Tô Triệt tiểu viện lại phảng phất là mảnh này trong mây đen duy nhất một chốn tự lạc. Hắn vẫn như cũng là nên ăn một chút, cái kia uống một chút, cái kia ngủ ngủ. Ba ngày nằm trong sân phơi nắng, nghe Tô Thanh Tuyết cho hắn niệm thoại quyển tiểu thuyết. Buổi tối liền tản bộ ra ngoài, tìm cái quán rượu nhỏ, điểm một đĩa hồi hương đậu, một bình hoàng tửu, nghe Nam Lai Bắc Vang đám khách giang hồ thổi ngứa bước. Cái kia thong dong tự tại bộ dáng, phảng phất trời sập xuống, đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Tối hôm đó, Tô Triệt lại như thường ngày, tản bộ đến thành tây một quán rượu nhỏ. Hắn mới ngồi xuống, điểm một phần mới ra nổi nước muối vịt, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Bên cạnh một bàn mấy cái giang hồ hán tử, liền bắt đầu nước miếng văng tung tóe thảo luận lên gần nhất trong thành đại sự. "A, nghe nói không? Đêm qua, cửa thành Bắc Lý gia ba huynh đệ lại mất tích." "Tà Tiên, Lý gia ba huynh đệ, bọn hắn đều là huyền khí trung kỳ cao thủ a. Ba người liên thủ, coi như là đụng phải ngưng ý cảnh cường giả, cũng có thể đấu một trận. Thế nào sẽ cũng mất tích? Ai nói không phải đây? Hiện trường liền một giọt máu đều không lưu lại. Ngươi nói tà môn không tà môn? Ta nhìn a, đây tuyệt đối không phải người làm sự tình, khẳng định là có đồ không sạch sẽ." Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không muốn sống. Tô Triệt một bên gặm lấy chân vịt, một bên nghe lấy bọn hắn nghị luận, nhưng trong lòng thì khinh thường cười lạnh một tiếng. Đồ không sạch sẽ, chính xác là không sạch sẽ. Một nhóm chỉ sẽ trốn ở trong khe cống ngầm, chơi chút hạ lưu thủ đoạn cho tôi. Hắn đem cuối cùng một khối thịt vịt nhét vào trong miệng, vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi, ném đi mấy đồng tiền, đứng dậy rời đi quán rượu. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là tại thanh lãnh trên đường phố, chẳng có mục đích đi bộ. Đêm rất sâu. Trên đường phố không có mưa hay, chỉ có tuần tra thành vệ quân đội nâng bó đuốc đội vàng đi qua. Tô Triệt đi đến một cái không người đầu hẻm, dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: an nhân gia vịt tổng đến làm chút công việc a, lại muốn tăng ca. Hắn mở ra kiếm đạo thiên nhãn, cặp kia nguyên bản còn có chút lười biếng con người nháy mắt biến đến như là tinh thần thâm thúy. Toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều biến thành từ vô số đường nét cùng điểm sáng tạo thành mặt khác một phen dáng dấp. Hắn dễ dàng ngay tại trong không khí bắt được một chút vô cùng mỏng manh khí tức màu đen. Khí tức kia âm lãnh tà dị, cùng hắn tại đoạn hồn hạng cảm nhận được cú hồn điện sát thủ khí tức không có sai biệt. Tìm được. Tô Triệt khoe miệng câu lên một vòng lạnh giá độ cong. Hắn tựa như cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, lần theo mỏng manh khí tức, mở rộng bước chân, hướng về ngoài thành phương hướng, không nhanh không chậm đi tới. Hắn đi đến cực kỳ tùy ý, tựa như là tại sau khi ăn cơm tàn bộ. Nhưng mỗi một bước rơi xuống, thân ảnh đều sẽ giống như quỷ mị, lóe ra xa mấy chục thước. Không qua bao lâu, hắn liền đi tới tường thành Thiên Phong Thành phía dưới. Cao lớn tường thành, đối với người thường tới nói, là khó mà vượt qua lại trời. Nhưng đối với Tô Triệt mà nói, lại cùng chính mình bật cửa không có gì khác biệt. Mũi chân hắn tại trên vách tường hơi điểm nhẹ, toàn bộ người liền như là một mảnh không có trọng lượng lông vũ, lặng yên không một tiếng động nổi lên mấy chục mét cao thành lầu. Trên cổng thành vệ binh tuần tra, thậm chí ngay cả một chút tiếng gió thổi đều không có phát giác được. Tô Triệt đứng ở trên cổng thành, đứng chắp tay, tay áo đồng bền. Hắn quan sát dưới chân tòa này rơi vào trạng thái ngủ say thành thị, lại nhìn một chút ngoài thành phiến kia đen như mực hoang dã, trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ. Trốn ở ngoài thành bỏ hoang trong quặng mỏ ư? Cũng thật là phù hợp các ngươi những cái này trong khe cống ngầm chuột thân phận a. Hắn khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị nhích người. Đột nhiên, hắn như là cảm giác được cái gì, khẽ chau mày, quay đầu hướng về sau lưng cách đó không xa hắc ám trong bóng tối, nhìn một chút. Đi ra a. Hắn lạnh nhạt nói. Trong bóng tối, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Còn muốn ta mời ngươi ư? Tô Triệt âm thanh lạnh mấy phần. Cuối cùng, tại trầm mặc sau một lát, một cái thân ảnh phong dậy, theo trong bóng tối chậm rãi đi ra. Chính là cái kia mỗi ngày đều canh giữ ở Tô gia ngoài cửa, như là hòn vọng phu một dạng thiếu niên áo vải, A Mục. Giờ phút này, hắn lưng cong dùng vải thô bao khỏa trường kiếm, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Tô Triệt. Ánh mắt kia, như là tại nhìn mình tín ngưỡng. Ngươi đi theo ta cái gì? Tô Triệt có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn đã sớm phát hiện ra hỏa này. Theo hắn rời khỏi quán rượu bắt đầu, gia hỏa này vẫn không xa không gần theo sát ở phía sau hắn. Thân pháp của hắn kỳ lạ, lặng yên không một tiếng động, cùng hắc ám hỏa làm một thể. Như không phải thần thức của Tô Triệt viễn siêu người thường, e rằng còn thật không phát hiện được hắn. A Mộ không có trả lời, hắn nhìn xem Tô Triệt, bờ môi động một chút, hình như muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn trương kia quanh năm không có gì biểu tình trên mặt, dĩ nhiên lộ ra một chút mất tự nhiên. Tính toán, lười hỏi ngươi. Tô Triệt nhìn hắn bộ kia táo bón bộ dáng, không kiên nhận khoát tay áo, mau về nhà đi ngủ đi, tiểu hài tử ra ra, hơn nửa đêm đừng ở bên ngoài chạy loạn, nguy hiểm. Nói xong, hắn quay người muốn đi. A Mộ cuối cùng lấy dũng khí, gọi hắn lại. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, như là thật lâu không có nói qua lời nói đồng dạng. Tô Triệt quay đầu, chớp chớp lông mày, còn có việc. A Mộc nhìn xem Tô Triệt, hắn cặp mắt trong suốt kia bên trong, phảng phất có hỏa diễm tại bốc cháy. Hắn hít vào một hơi thật dài, vô cùng trịnh trọng nói ra để Tô Triệt đều sửng sốt một chút lời nói. Ngươi nói, ở nơi nào? Ta ngay tại nơi nào? Tô Triệt nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát lần nữa một lần trước mắt cái này chậm chạp thiếu niên. Dĩ nhiên có thể nhìn ra trên người mình đạo. Tô Triệt khóe miệng, câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đột nhiên cảm thấy gia hỏa này dường như cũng không phải như thế vô vị. Ngươi muốn cùng ta? Hắn hỏi. A Mộc trung điệp gật gật đầu, ánh mắt kiên định, đã nói rõ hết thảy. Đi theo ta, nhưng là sẽ người chết. Tô Triệt nụ cười biến đến có chút lạnh giá. A Mộc vẫn như cũng là gật đầu, tay hắn nắm sau lưng thanh trường kiếm kia chui kiếm. Làm đạo mà chết, chết có ý nghĩa. Thanh âm của hắn yên lặng mà lại dứt khoát. Tô Triệt nhìn xem hắn, trầm mặc chốc lát. Tiếp đó, hắn cười. Hắn xoay người, hướng về ngoài thành phương hướng, nhảy xuống. Vậy ngươi liền theo sát. Hôm nay liền dẫn ngươi đi giết mấy cái người. Mở mắt một chút, mắt A Mục nháy mắt liền sáng lên. Hắn không chút do dự, đồng dạng nhún người nhảy một cái, chăm chú theo sát tại Tô Triệt sau lưng. Hai người một trước một sau, như là hai đạo tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời đêm, hướng về ngoài thành bỏ hoang quặng mỏ, đi vội vã. Thiên Phong Thành, ngoài thành 10 dặm, bãi tha ma. Nơi này đã từng là tòa to lớn mỏ sắt, về sau bởi vì khoáng mạch khô kiệt mà bị phế bỏ. Lại bởi vì nơi đây âm khí cực nặng, thường có tai họa ẩn hiện, lâu dần, liền thành Thiên Phong Thành người người nghe đến đã biến sắc cấm địa. Giờ phút này, đã sớm bị cỏ hoang che giấu quặng mỏ lối vào. Tô Triệt cùng A Mộc thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là chỗ này. Tô Triệt nhìn xem cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng cửa động, nhẹ giọng nói ra. Tại kiếm đạo của hắn tiên nhãn phía dưới, toàn bộ quặng mỏ đều bị một cỗ nồng đậm đến hóa không mở hắc khí bao phủ. Cỗ kia hắc khí tràn ngập huyết tinh, hóa độc cùng khí tức tử vong. Hiển nhiên, nơi này chính là đám kia u hồn điện chuột hang ổ bên trong, có thứ rất đáng sợ. A Mộc đứng ở Tô Triệt sau lưng, sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn mặc dù không có Tô Triệt học, nhưng hắn cái kia như là dã thu trực giác bén nhạy, cũng có thể để hắn cảm giác được trong quặng mỏ cất giấu đủ để cho hắn nguy hiểm chí mạng. Sợ? Tô Triệt quay đầu nhìn hắn một cái. Không sợ. A Mộc lắc đầu, nắm chặt kiếm trong tay, chỉ là có chút hưng phấn. Trong mắt của hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Đối với một cái kiếm si tới nói, còn có cái gì so cùng đối thủ cường đại tiến hành một tràng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề liều mạng tranh đấu, càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn đây. Ha ha. Tô Triệt khẽ cười một tiếng, đối ra hỏa này càng thưởng thức. Hắn không còn nói nhảm, mở rộng bước chân, lắc lư đi vào như là trong miệng cự thú quặng mỏ đen kịt. Hắn muốn nhìn một chút, đám này trốn ở trong khe cống ngầm chuột, đến cùng chuẩn bị cho hắn một phần niềm vui bất ngờ ra sao. Chương 51, phô trương rất lớn a chương 51, phô trương rất lớn a trong quặng mỏ đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, hỗn hợp có dị sắc cùng thổ nhưỡng mùi tanh. Tô Triệt đi ở phía trước, tiếng bước chân rất nhẹ. A Mộc theo sau lưng của hắn, tay đã nắm sau lưng trường kiếm chua kiếm, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, như một đầu gần nhào về phía thú săn báo. Theo chỗ sâu quặng mỏ, chuyện chính tới một cỗ để hắn lông tơ dựng thẳng khí tức. "Uy, ta nói." Tô Triệt thanh âm lười biếng, tại yên tĩnh hành lang bên trong vang lên, có vẻ hơi bất ngờ, "Ngươi thanh kiếm kia, nhìn xem thật nặng, mỗi ngày đen đuổi như vậy lấy, không mệt mỏi sao?" A Mộc sửng sốt một chút, hình như không nghĩ tới Tô Triệt lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn trầm mặc chốc lát, mới dùng hắn thanh âm khàn khàn, thấp giọng trả lời, "Kiếm tại, tâm tại." "A." Tô Triệt nhếch miệng, trang bức. "A Mộc." Hắn thật không dễ dàng ấp ủ lên cao thủ quyết đấu phía trước ngưng trọng không khí, bị Tô Triệt một câu cho chọc đến sạch sẽ. Hai người một trước một sau, tiếp tục đi vào trong. Hành lang rất dài, ngoằn ngoèo quanh co, bốn phương thông suốt, như một cái to lớn mê cung. nhưng Tô Triệt lại như là về nhà đồng dạng, quen thuộc, không có chút nào do dự. Hắn lần theo trong không khí tơ kia càng lúc càng nồng nặc khí tức màu đen, thất quải bắt quải, rất nhanh liền đi tới một cái to lớn dưới đất phía trước hang động đá bôi. Còn không chờ đi vào, một cỗ nồng đậm đến hóa không mở mùi máu tươi, hỗn hợp có thi thể thối giữa canh rỉnh, liền phả vào mắt. Mùi vị đó, hung đến Tô Triệt cũng nhịn không được nhíu mày. A một càng là sắc mặt trắng nhợt, kém chút không ngay tại chỗ phun ra. Hai người lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương, nhìn thấy một chút ngưng trọng. Tô Triệt nhấc chân, đi vào hang động đá bôi. Cảnh tượng trước mắt, cho dù là hắn cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Hang động đá vôi to lớn vô cùng, trọn vẹn có mấy cái sân bóng lớn như thế. Hang động đá vôi trên mặt đất, bất ngờ khắc họa lấy một cái huyết sắc trận pháp. Trận pháp đường nét là dùng máu tươi đổ xây mà thành. Trận pháp tiết điểm thì là vô số cô đã sớm bị hút khô tinh huyết, vặn vẹo thành đủ loại quỷ dị tư thế thây khô. Những cái kia thây khô, ăn mặc nhiều loại quần áo, theo bọn hắn còn lưu lại cực độ sợ hãi cùng vẻ mặt thống khổ bên trên, không khó coi ra, bọn hắn khi còn sống đều trải qua khó có thể tưởng tượng tra tấn. Bọn hắn hẳn là Thiên Phong Thành gần nhất ly kỳ mất tích trẻ tuổi võ giả. Toàn bộ hang động đá vôi đều tràn ngập một cỗ trùng thiên lệ khí, vô số đạo tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng oan hồn, tại trong trận pháp kêu rên, giãy giụa. Nơi này, quả thực liền là một tòa địa ngục nhân gian. Mà tại to lớn huyết tế đại trận chính giữa, có một cái từ vô số bạch cốt âm u đắp lên mà thành tế đàn. Bên trên tế đàn, một cái mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ hắc ảnh, chính giữa ngồi xếp bằng. Hắn phảng phất không nhìn thấy đi tới Tô Triệt cùng A Mục, chỉ là nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, hình như đang tiến hành nào đó tà ác nghi thức. Nồng đậm hắc khí từ trên người hắn phát ra, liên tục không ngừng rót vào phía dưới huyết tế đại trận bên trong. Đám xuất sinh này, A Mục nhìn thấy trước mắt một màn này, mắt nháy mắt liền đỏ. Một cỗ vô pháp ức chế căm giận ngút trời, theo trong lồng ngực của hắn ầm vang bạo phát. Hắn tay nắm chuôi kiếm, bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là như thế nào mất trí ma quỷ, mới có thể làm ra thảm như vậy vô nhân đạo sự tình. Hắn không chút nghĩ ngợi, rút ra trường kiếm, liền muốn xông đi lên. Một tiếng du dương kiếm minh, chuôi kia một mực dùng vải thô bao khóa trường kiếm, cuối cùng lộ ra chân dung của nó. Đó là một chuôi cực kỳ phổ thông thiết kiếm, trên thân kiếm thậm chí còn có vài chỗ băng miệng cùng dị xét. Nhưng làm A Mục nắm chặt nó lúc, một cỗ thuần túy sắc bén kiếm ý lại từ trên người hắn phóng lên tận trời. Hắn mới phóng ra một bước, một tay lại nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Gấp cái gì? Tô Triệt tâm thanh vẫn như cũng là bề bài, phản phất trời sập xuống cũng không đáng kể. Hắn giết nhiều người như vậy, nên chết. A Mục cắn răng, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra. Ta biết. Tô Triệt gật đầu một cái, nhưng hắn còn không giết tới trên đầu ta tại sao muốn gấp? Hắn nhìn một chút còn đang làm ra vẻ làm dạng, nhắm mắt lại niệm kinh người mặt quỷ, nét miệng lên một vòng khiêu khích độ cong. Nhân gia phô trương làm đến lớn như vậy, lại là thi thể, lại là trận pháp, không phải là vì chờ ta cái này nhân vật chính đang chẳng ư? Ta nếu là liền như vậy xông đi lên, một gậy đem hắn đánh chết, vậy hắn nhiều thật mất mặt. A Mục, lửa giận của hắn lại bị Tô Triệt một câu cho tới tắt. Hắn thực tế không thể nào hiểu được, đối mặt thảm như vậy tuyệt nhân gian cảnh tượng, Tô Triệt vì sao còn có thể như vậy mây trôi nước chảy? Đúng lúc này, bên trên tế đàn người mặt quỷ cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Hắn cặp kia giống như rắn độc con người, xuyên qua trùng điệp vết vụ, rơi vào trên mình Tô Triệt. Trên mặt của hắn, tuy là mang theo mặt nạ, nhưng Tô Triệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn tại cười. Thanh âm của hắn, khàn giọng lại khó nghe, như hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát. Người rốt cuộc đã đến. Ta vì ngươi chuẩn bị phần đại lễ này, ngươi còn ưa thích. Hắn giang hai cánh tay, như tại khoe khoang chính mình kỳ tác. Tô Triệt móc móc lỗ tai, nhếch miệng. Bình thường a. Thưởng thức có chút kém, quá huyết tinh, ta không thích. Hơn nữa, mùi vị kia cũng quá sâu tới, ảnh hưởng thèm ăn. Mặt quỷ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị đủ để cho bất luận cái gì người bình thường cũng vì đó sợ hãi tràn diện, tại Tô Triệt trước mặt, tựa như là vụng về lại bất nhập lưu biểu diễn. Trong lòng hắn đắc ý, nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa. Hừ lạnh một tiếng, hắn quyết định không còn cùng Tô Triệt nói nhảm, trực tiếp ngả bài. Tô Triệt, ta biết ngươi rất mạnh, cho nên ta hôm nay cũng không định dùng những trò vật này tới đối phó ngươi. Thanh âm của hắn biến có thể so âm u cùng quỷ dị. Ngươi thấy cái huyết hồn này phệ thiên đại trận, tác dụng của nó cũng không phải là làm giết ngươi, mà là làm thức tỉnh ngủ say tại dưới đất lao bằng hưu. Hắn chỉ dưới chân đại địa. Thiên Phong Thành dưới đất chôn giấu một đầu thượng cổ thời kỳ bị phong ấn hung thú, tên là Địa Ma Long. Một khi đại trận này triệt để kích hoạt, hấp thu đầy đủ tinh huyết cùng bản khí, liền có thể mở ra phong ấn của nó. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Phong Thành, tính cả trong thành mấy trăm ngàn sinh linh, đều muốn trở thành nó sau khi tỉnh dậy bữa thứ nhất bữa ăn ngon. Mà ngươi, Tô gia anh hùng, Thiên Phong Thành chúa cứu thế, ngựa khí của hắn tràn ngập khiêu khích cùng trêu tức, ngươi đoán, đến lúc đó những cái kia đem ngươi tôn thờ người sẽ nhìn ngươi thế nào? A Mục nghe đến đó, sắc mặt nháy mắt liền biến. Thật là ác độc kế sách. Nếu như Tô Triệt không xuất thủ ngăn cản, mặc cho đại trận kích hoạt, như thế Thiên Phong Thành đem sinh linh đổ thán, mà hắn anh hùng này cũng sẽ thành một cái thấy chết không cứu hèn nhát, thân bại danh liệt. Nhưng nếu như Tô Triệt xuất thủ, nhất định phải toàn lực đi phá hoại trận pháp. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn lực lượng. Mà mặt quỷ, cái này chân chính phía sau màn hát thủ, liền có thể tại một bên dùng khỏe ứng mệnh, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thậm chí, còn có thể Tô Triệt phá hoại đại trận trong quá trình, tiêu hao thực lực của hắn cùng át chủ bài. Vô luận như thế nào chọn, Tô Triệt đều muốn lâm vào bị động diện. Thế nào? Tô Triệt. Mặt quỷ nhìn xem Tô Triệt, đắc ý cười lên, ta cái kịch bản này, ngươi còn vừa ý ư? Hiện tại, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. Ngươi là muốn làm một cái cứu vãn thương sinh anh hùng, vẫn là một cái trơ mắt nhìn xem toàn thành bách tính vì ngươi tùy táng hèn nhát. Chỉ cần Tô Triệt còn có một tơ một hào nhân tính, liền nhất định sẽ lựa chọn cái trước. Mà chỉ cần hắn lựa chọn cái trước, hắn liền rơi vào thiên la địa vong bên trong. Tô Triệt phản ứng, lần nữa, để hắn thất vọng. Chỉ thấy chẳng những không có chút nào phẫn nộ, ngược lại lại ngáp một cái. Hắn dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt, nhìn xem trên tế đài bản thân cảm giác tốt lành người mặt quỷ, nhếch miệng. Ta còn tưởng rằng nhiều lớn sự tình đây. Làm nửa ngày, liền làm một đạo hai chọn một lựa chọn a. Hắn móc móc lỗ tai, một mặt không quan trọng. Chọn cái gì chọn? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Mặt quỷ ngây ngẩn cả người, ngươi, ngươi ý tứ gì? Tô Triệt cười, cười đến cực kỳ rực rỡ. Hắn không có lại đi để ý tới cái kia người mặt quỷ, mà là quay đầu, nhìn hướng bên cạnh đã căng thẳng đến sắp hít thở không thông A Mục. Hắn duỗi tay ra, vỗ vỗ bả vai của A Mục. Tiểu tử, nhìn kỹ. Hôm nay, ca liền miễn phí cho ngươi lên một khóa, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là người trưởng thành làm việc phương thức. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý một mặt mộng bức người mặt quỷ cùng A Mục, mà là mở rộng bước chân, trực tiếp hướng lấy trung ương tế đàn mặt quỷ đi tới. Hắn vừa đi, còn vừa hoạt động cổ tay, thì thầm trong miệng. Chỉ cần đem ngươi cái này ra để người cho xử lý, chẳng phải chẳng có chuyện gì ư? Chương 52, ngươi ma khí, là ngọt vẫn là mặn. Chương 52, ngươi ma khí, là ngọt vẫn là mặn. A Mục ngây ngẩn cả người. Hắn bởi vì căng thẳng cùng phẫn nộ mà sắp nhảy ra cổ họng trái tim, vào giờ khắc này, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cho đè xuống. Hắn ngơ ngác nhìn Tô Triệt lắc lư hướng đi bóng lưng tế đàn, trong đầu trống rỗng. Chỉ cần đem đầu sỏ gây ra giết đi, cái kia cầu thí đại trận, cái gì cầu thí hung thú, chẳng phải đều thành chuyện cười ư? Nguyên lai sự tình còn có thể dạng này giải quyết, nguyên lai kiếm còn có thể dạng này dùng. Mà bên trên tế đàn, mặt quỷ phản ứng, so A Mục còn muốn quyết liệt. Hắn tại ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức một cỗ căm giận ngút trời, theo trong lồng ngực của hắn ầm vang bạo phát. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị hoàn mỹ kịch bản, kết quả nhân vật chính lại trọn vẹn không theo kịch bản đi, thậm chí còn muốn xông lên đài tới, đem đạo diễn cho đánh một hồi. Quả thực là buồn cười. Mặt quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, theo bạch cốt vương tọa bên trên nhảy lên một cái. Hắn cũng không còn cách nào bảo trì trí tuệ vững vàng thông dong tư thế. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Ngươi cho rằng, bản tọa sẽ như đoạn hồn hạp hai tên phế vật kia đồng dạng, không chịu nổi một kích ư? Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ngũ hồn kiếm khí. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, toàn bộ dưới đất hang động đá vôi đều vào giờ khắc này run rẩy kịch liệt một thoáng. To lớn huyết tế đại trận, phản phất bị rót vào thuốc kích thích, nháy mắt liền bộc phát ra chói mắt huyết quang. Vô cùng vô tận tinh thuần ma khí, như là vỡ đê hồng thủy một loại, theo đại trận mỗi một cái xó xỉnh, điên cuồng mà tuôn ra, chạy ngược vào mặt quỷ thể nội. Khí tức của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Hóa thần cảnh hậu kỳ, hóa thần cảnh đỉnh phong, nửa bước lục địa thần tiên. Chỉ kém một chút, là hắn có thể chọc thủng cửa sổ, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cảm nhận được ư? Tô Triệt, mặt quỷ giang hai cánh tay, cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, phát ra điên cuồng tiếng cười. Tại tòa đại trận này ra chỉ phía dưới, bản tọa liền là vô địch. Hiện tại, quỳ xuống, chịu chết. Hắn đột nhiên vung tay lên, nghìn vạn đạo tinh thuần lũ hồn kiếm khí, nháy mắt liền ngưng kết thành vô số dương nhanh múa bước, tràn ngập án độc cùng điên cuồng màu đen quỷ ảnh. Những cái kia quỷ ảnh phát ra từng trận đủ để xé rách thần hồn khủng bố gào thét, như là thủy triều màu đen, hướng về chính giữa từng bước một đi tới Tô Triệt điên cuồng nhào tới. Cái kia uy thế, so đoạn hồn hạp cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả liên thủ, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần không chỉ. Xa xa A Mục nhìn thấy một màn này, sắc mặt nháy mắt liền biến đến trắng bệch như tờ giấy. Cái kia mỗi một đạo quỷ ảnh bên trên đều ẩn chứa đủ để đem hắn nháy mắt xé thành mảnh nhỏ khủng bố lực lượng. Mà bây giờ, dạng này quỷ ảnh thành công trên ngàn vạn. Hắn không chút nghĩ ngợi, theo bản năng liền lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, đối mặt cái này như là tận thế phủ xuống khủng bố cảnh tượng, Tô Triệt bước chân lại không có chút nào dừng lại. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều lười giơ lên một thoáng. Hắn nhìn xem phiến kia phô thiên cái địa mà đến màu đen quỷ ảnh, trên mặt chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một chút hiếu kỳ. Hắn lẻ lưỡi, liếm môi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhiều như vậy, hẳn là có thể ăn no a. Tại mặt quỷ cùng A Mục gặp quỷ một dạng trong ánh mắt, Tô Triệt làm ra một cái để bọn hắn cả đời khó quên, thậm chí ngay cả nằm mơ đều mộng không đến động tác. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu lên, đối phiến kia thủy triều màu đen. Tiếp đó nhẹ nhàng hút một cái, tựa như tại uống một chén canh. Một cỗ vô pháp kháng cự khủng bố lực hút, theo Tô Triệt trong miệng đột nhiên bạo phát. Để mặt quỷ cùng A Mục con ngươi đều nhanh muốn rơi ra ngoài một màn, phát sinh. Phiến kia nguyên bản khí thế hùng hổ, dương nhanh múa bước, phản phất muốn thôn phệ hết thảy màu đen quỷ ảnh triều tịch, tại ở gần Tô Triệt nháy mắt, tựa như là gặp được một cái to lớn vô cùng hấp động. Bọn chúng phát ra từng tiếng tràn ngập sợ hãi cùng kêu rên tuyệt vọng, thân thể không bị khống chế bị khủng bố lực hút lôi kéo, vặn mèo, tiếp đó, hóa thành từng đạo khí lưu màu đen, tranh nhau chen lấn chui vào Tô Triệt trong miệng. Trang diện, một lần mười phần hài hòa. Tựa như một nhóm tại lang thang bên ngoài nhiều năm hải tử, rốt cuộc tìm được mẹ của mình. Mà Tô Triệt thì như một cái thưởng thức vô thượng mỹ vị mỹ thực ra. Hắn nhắm mắt lại, hầu kết trên dưới nhấp nhô, phát ra từng đợt tòm tòm tiếng ướt. Một bên ướt, còn một bên chép miệng a lấy miệng, tựa hồ tại dư vị. Ân, mùi vị không tệ, khá giống cháo vừng đen, chỉ là có chút không quá tươi mới, lần sau nhớ thay cái khẩu vị. Toàn bộ hang động đá vôi lâm vào yên tĩnh như chết. A Mục há to miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt có thể nói thần tích một màn. Hắn đem vũ hồn kiếm khí ăn, xem như cháo vừng đen ăn. Cái này, con mẹ nó là thao tác gì? Mà bên trên tế đàn, không ai bị nổi người mặt quỷ, càng lại như bị sét đánh đồng dạng, cứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trên mặt hắn thanh đồng mặt nạ quỷ đều phảng phất đọc lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cùng những cái kêu u hồn kiếm khí ở giữa liên hệ, ngay tại bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng cho cứ thế mà cắt đứt. Đủ để cho hóa thần cảnh cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật u hồn kiếm khí, tại Tô Triệt trước mặt, dĩ nhiên thật liền cùng một chén cháo vừng đen đồng dạng, bị dễ dàng cho hấp thu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này trọn vẹn làm trái hắn đối võ đạo, đối lực lượng tất cả nhận thức. Ngay tại hắn hoài nghi nhân sinh, thế giới quan sụp đổ thời điểm, Tô Triệt đã hài lòng, ở một cái kia thấu trời màu đen quỷ ảnh đã bị hắn thôn phệ đến sạch sẽ, liền một tơ một hào đều không có còn lại. Trong đan điền ấm áp, một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng, ngay tại bị cực nhanh chuyển hóa, hấp thu. Hắn cái kia nguyên bản đã đạt tới ngưng ý cảnh trung kỳ tu vi bình cảnh, vào giờ khắc này bị dễ như trở bàn tay xung phá. Ngưng ý cảnh hậu kỳ, ngưng ý cảnh đỉnh phong. Cuối cùng, tại răng rắc một tiếng vang nhỏ bên trong, tu vi của hắn vững vàng đứng tại ngưng ý cảnh cảnh giới đại viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể bước vào hóa thần. Đinh, thôn vệ đại lượng u hồn kiếm khí ngay tại chuyển hóa. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên tới ngưng ý cảnh đại viên mãn. Trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đúng lúc đó vang lên. Tô Triệt duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Cái này kiếm ý thôn vệ thần kỹ, quả nhiên dùng tốt. Quả thực liền là làm ta đo thân mà làm thăng cấp hạc ca. Hắn mở mắt, nhìn về phía trên tế đài đã triệt để ngốc mất người mặt quỷ, nhếch mép cười một tiếng. Uy, cháo bừng đen, còn nước không? Thêm một chén nữa a, chưa ăn no. Chương 53, ngươi nhìn ta một côn này, có đẹp trai hay không? Chương 53, ngươi nhìn ta một côn này, có đẹp trai hay không? Mặt quỷ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì bị bức đến tuyệt lộ sau cực hạn điên cuồng. Cổ họng của hắn bên trong gạt ra liên tiếp ý nghĩa không rõ giá thú gào thét. Dưới mặt nạ, cặp kia âm lánh mắt giờ phút này đã biến đến một mảnh đỏ tươi. Tô Triệt, hắn đột nhiên một quyền nện ở lồng ngực của mình, một miệng lớn tinh huyết như là huyết tiễn bắn ra mà ra, toàn bộ vẩy vào dưới chân từ vô số đống xương trắng xây mà thành bên trên tế đàn. Toàn bộ dưới đất hang động đá vôi bắt đầu kịch liệt lung lay, đá vụn từ đỉnh đầu vách đá rì rào rơi xuống. Trên mặt đất, huyết tế đại trận mỗi một đạo huyết sắc hoa văn đều tại đây khắc bắt đầu cháy rừng rực, sáng lên làm người sợ hãi hùng quang. Một cỗ so với phía trước càng khủng bố hơn năng lượng màu đen, như là bị đè nén ngàn năm núi lửa, theo đại trận trung tâm phóng lên tận trời. Cái kia không còn là khí lưu, mà là sền sệt như mực phảng phất có thể thôn vệ hết thể ma khí. Mặt quỷ giang hai cánh tay, tắm rửa tại trùng thiên ma khí bên trong, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, khô héo. Sinh mệnh lực của hắn, thân hồn của hắn, hắn hết thảy đều tại bị điên cuồng rút ra, rót vào phía sau hắn trong hư không. Hống! Một tiếng không giống tiếng người gào thét, phảng phất theo cựu u địa ngục truyền đến, tại linh hồn người chỗ sâu nổ vang. Một cái cao tới trăm trượng từ thuần túy ma khí tạo thành cự đại ma thần, chậm rãi theo mặt quỷ sau lưng vặn bẹo trong hư không, lộ ra giữ tận đầu. Ma thần ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng, quanh thân thiêu đốt lên màu đen ma diễm, mỗi một lần hô hấp đều để toàn bộ hang động đá vôi không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Sự xuất hiện của nó, thậm chí để xa xa A Mục đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ linh hồn run rẩy, cầm kiếm tay cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Ha ha, ha 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 ha. Mặt quỷ nhìn xem kiệt tác của mình, phát ra như là như cú đêm điên cuồng tiếng cười. Thân thể của hắn đã gầy đến chỉ còn dư lại khung xương, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà qua. Nhưng hắn không cần thiết, hắn đem chính mình hết thảy đều hiến tế cho ma thần. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Tô Triệt bị xé thành mảnh nhỏ rã rấp. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra một tiếng oán độc gào thét. Sau lưng hắn trăm trượng ma thần, phản phất thu đến mệnh lệnh, cái kia sáu cái như núi lớn to lớn cánh tay, đồng thời giơ lên cao cao. Sáu cái đủ để đem một tòa núi nhỏ đều nện thành bụi phân năm đấm màu đen, mang theo xé rách hư không khủng bố như thế, từ trên trời giáng xuống. Quyền chưa đến, gió tới trước. Khủng bố quyền phong đem mặt đất đều cạo mất tầng một, vô số đá vụn bị cuốn lên, lại tại giữa không trung bị cỗ kia năng lượng kinh khủng ép thành một mịt. A Một con ngươi đột nhiên thu hẹp, hắn trơ mắt nhìn cái kia sáu cái che khuất bầu trời to lớn năm đấm như sáu quả rơi xuống vân thạch, hướng về vẫn đứng tại chỗ nhỏ bé thân ảnh hung hăng đập xuống. Mà Tô Triệt cuối cùng có động tác, hắn ngẩng đầu nhìn một chút từ trên trời giáng xuống cự đại ma thần, trước kia vẫn luôn mang theo lười nhác thần tình trên mặt, lần đầu tiên lộ ra một chút khó chịu biểu tình. Hắn thở dài, làm động tĩnh lớn như vậy cực kỳ khó quét dọn, có biết hay không? Hắn chậm rãi theo không gian chứa đồ bên trong móc ra cái kia đen kịt tiêu hỏa côn. Hắn không có như lần trước dạng kia đem côn gánh tại trên vai, mà là hai tay nắm chặt, tay trái tại phía trước, tay phải tại sau, một cái tiêu chuẩn chọc tổ ong vỏ vẽ tư thế. Ngay tại hắn nắm chặt tiêu hỏa côn, máy mắt cả người hắn khí chất đều biến, cô kia lời biếng, cô kia bất cần đời, giống như là thủy triều thối lui, thay vào đó là tuyệt đối chuyên chú. Ánh mắt của hắn trong suốt mà lại không minh, phảng phất trong thiên địa này chỉ còn dư lại hắn cùng trong tay hắn tiêu hỏa côn. Hắn nhìn xem cái kia sáu cái từ khác nhau phương hướng phong kín hắn tất cả đường lui to lớn năm đấm, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sáu cái phương hướng, sáu cái lực đạo, nhìn như hoàn mỹ, thực ra loạn thất bát tao. Tất cả lực lượng đều giao hội tại một cái điểm lên, chỉ cần đem nó đâm xuyên, không phải được. Hắn nói lấy thiêu hỏa côn trong tay đưa ra ngoài, thậm chí không có bất kỳ năng lượng ba động, chính là như vậy thật đơn giản đâm một cái. Xa xa A Mục mở to hai mắt nhìn, hắn thậm chí nhìn không ra một côn này có bất luận cái gì chỗ tinh diệu. Nhưng mà, tại mặt quỷ cặp kia đã vằn vện tia máu điên cuồng trong mắt, hắn nhìn thấy, cũng là mặt khác một phen cảnh tượng. Tô Triệt một côn đó, nhìn như chậm chạp, lại phản phất xuyên qua thời gian trói buộc, ẩn chứa trong thiên địa bản nguyên nhất, không thể trái nghịch chí lý. Một côn đó, tinh chuẩn xuất hiện tại lục đạo quyền kinh hạch tâm điểm tụ bên trên. Cái kia một điểm, là lực lượng ngọn nguồn, cũng là lực lượng điểm cuối cùng. Không, mặt quỷ phát ra một tiếng tràn ngập kinh hãi cùng không cam lòng tuyệt vọng gào thét. Hắn muốn biến chiêu, muốn thu lực, nhưng đã tới không kịp. Cái kia đen kịt thiêu hỏa côn đã nhẹ nhàng địa điểm tại cái kia hạch tâm bên trên. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Tôn này hủy thiên diệt địa trăm trượng ma thần, cái kia sáu cái đủ để hủy diệt hết thể to lớn nằm đấm, liền giống bị cây kim nhẹ nhàng đâm thủng màu đen bóng hơi. Liên hô một tiếng ra dáng rên rỉ cũng không kịp phát ra. Liên lặng yên không một tiếng động, từ nội bộ bắt đầu sụp đổ, tan rã. Biến thành thấu trời ma khí màu đen, giống như pháo hoa, chói lọi nở rộ, tiêu tán tại trong không khí. Mặt quỷ như bị sét đánh, đã dầu hết đèn tắt thân thể, cũng lại không chịu nổi khủng bố như thế phản vệ, hắn trong thất khiếu, đồng thời phun ra máu đen lên. Thân thể của hắn như là bị rút khô tất cả khí lực vài rách pha hoa, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Hắn trùng điệp té xuống đất, mang theo mặt nạ đồng thau trên mặt, chỉ còn giữ lại vô tận tuyệt vọng. Bại đến, so đoạn hồn hạp hai tên phế vật kia, còn muốn chết để, còn nếu không có thể tư nghị. Hắn liền đối phương là như thế nào xuất thủ, đều không có thấy rõ. Mà hang động đá vôi một bên khác. A Mục, khi nhìn đến Tô Triệt cái kia nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên một côn, cả người hắn như bị sét đánh. Hắn phảng phất nhìn thấy thông hướng kiếm đạo cảnh giới cao hơn đại môn, bị hung hăng va chạm. Vô số cảm ngộ, vô số linh quang, giống như thủy triều tại trong đầu của hắn hiện lên. Nguyên lai kiếm còn có thể dạng này dùng, đây mới thật sự là đạo. Hắn cũng lại khống chế không nổi, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trong tay hắn thiết kiếm bình thường, cũng theo đó phát ra từng tiếng du dương kiếm minh, một cỗ thẳng tiến không lùi cường đại kiếm ý, theo trên người hắn phóng lên tận trời. Hắn dĩ nhiên ngay tại chỗ liền lâm vào đốn ngộ. Tô Triệt lại không có để ý tới hắn. Hắn thu về thiêu hỏa côn, nhìn xem trên mặt đất đã hấp hối, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu người mặt quỷ, lắc đầu. Mới nói, đừng đem tràng diện làm đến loạn như vậy. Ngươi nhìn, hiện tại còn muốn ta chính tay dọn dẹp, nhiều phiền toái. Hắn mở rộng bước chân, từng bước hướng về mặt quỷ, đi tới. Chương 54, ngươi di ngôn, hơi giải chương 54, ngươi di ngôn, hơi giải Tô Triệt đi đến mặt quỷ trước người, dừng bước lại. Hắn cúi đầu, nhìn xuống trên mặt đất đã hấp hối, như con chó chết đồng dạng ra hỏa. Mặt quỷ nằm tại lạnh giá trên mặt đất, thân thể không bị khống chế co quắp, trong thất khiếu còn đang không ngừng tuôn ra huyết tương màu đen. Hắn có thể cảm giác được, sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng trôi qua. Nhưng hắn không có nhìn Tô Triệt, hắn chỉ là nhìn chằm chằm xa xa chính giữa ngồi xếp bằng, lâm vào đốn ngộ thiếu niên áo vải. Hắn nhìn thấy A Mộc trên mình, cô kia phóng lên tận trời, càng ngày càng cô động kiếm ý A Mộc tu vi, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng trèo lên. Vẹn vẹn chỉ là bàng quan một trận chiến đấu, một cái ẩn khí cảnh thiếu niên, ngay tại chỗ đột phá, bước vào vô số võ giả cuối cùng cả đời đều không thể với tới ngưng ý cảnh. Yêu nghiệt, tất cả đều là yêu nghiệt. Mặt quỷ trong cổ họng gạt ra liên tiếp ý nghĩa không rõ gào thét. Hắn tựa như một cái nhà quê lần đầu tiên đi vào trong thành, nhìn thấy hết thảy đều lật đổ hắn nhận thức, đều để hắn không biết làm thế nào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ và mưu kế, dựa vào mà sống thực lực, tại cái này không giảng đạo lý thế giới trước mặt đều lộ ra buồn cười như vậy. Tô Triệt nhìn xem hắn bộ kia tam quan vỡ vụn, hoài nghi nhân sinh dáng dấp, hơi không kiên nhẫn dùng mũi chân đá đá hắn mặt. Uy, chết hay không? Lạnh giá đế dày tiếp xúc đến nóng hổi mặt nạ đồng tao, phát ra một tiếng nhẹ nhàng ầm ầm thanh. Mặt quỷ thân thể run lên bần bật. Hắn cuối cùng đem tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt của Tô Triệt. Gương mặt kia người vật vô hại, thậm chí còn mang theo vài phần lười nhác đủ cười. Liền là gương mặt này, đem hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả át chủ bài đều ép đến vỡ nát. Ngươi đến cùng là ai? Mặt quỷ dùng hết cuối cùng khí lực, từ trong hàm răng gạt ra những lời này. Đây là hắn hiện tại duy nhất muốn biết sự tình. Hắn muốn chết cái minh bạch. Tô Triệt ngồi xổm xuống, có chút hăng hái xem lấy hắn. Ta là ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Tô gia tạp dịch a. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Một cái yêu thích hòa bình, ưa thích đi ngủ phổ thông tạp dịch. Mặt quỷ. Hắn nhìn xem Tô Triệt nghiêm trang nói hiệu nói vượng, chỉ cảm thấy đến cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu đen phun tới. Con mẹ nó ngươi lừa quỷ đây. Trên đời này cái nào tạp dịch, có thể một gậy đâm bạo nửa bước lục địa thần tiên cấm thuật. Được rồi đi, đừng nhả, quái ác tâm. Tô Triệt ghét bỏ về sau xê dịch, lại nhả liền đem làm bẩn, còn đến ta tới dọn đẹp. Hắn duỗi ra một chân, trực tiếp đạp tại mặt quỷ trên mặt, đem hắn trương kia giữ tận mặt nạ đồng tao, thật sâu dẫm vào mặt đất trong đất bùn. Hiện tại đến phiên ta hỏi, người tới đáp. Tô Triệt tâm thanh rất nhẹ, rất nhạt, nhưng không để hoài nghi, để người theo sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Các ngươi u hồn điện đến cùng là lai lịch gì? Tới Thiên Phong Thành đến cùng muốn làm cái gì? Nói đến để ta hài lòng, ta có lẽ có thể suy nghĩ cho ngươi lưu lại còn thời. Mặt quỷ cảm thụ được đạp tại trên mặt bàn chân kia chuyển lên tới khủng bố lực lượng, phảng phất thái sơn áp đỉnh, hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể như đạp bạo hạch đảo đồng dạng, đem đầu của hắn đạp đến nháo nhẹn. Bóng ma tử vong giống như là thủy triều, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nguyên bản còn tràn ngập điên cuồng cùng không cam lòng tâm, vào giờ khắc này, triệt để bị chỗ sợ hãi đánh tan. Dù cho là sống lâu một giây, cũng tốt. Ta nói. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, phát ra như là mũi hừ hừ mỏng manh âm thanh. Chúng ta u hồn điện, cũng không phải là giới này. Tông môn,
Ồ.
Tô Triệt lông mày, chọn một thoáng, tiếp tục. Mặt quỷ hít thở, biến đến càng ngày càng gấp rút, tính mạng của hắn chạy tới cuối cùng. Nhưng hắn làm cứu mạng, vẫn như cũng là đem hết toàn lực, đem những gì mình biết hết thảy, liếc quáng nói thẳng ra. Chúng ta U Hồn Điện người sáng lập, chính là một vị tới từ thượng giới đại nhân vật. Thượng giới? Trong lòng Tô Triệt khẽ động, nhớ tới tại đoạn hồn hạng, bị chính mình một chỉ kinh sợ thối lui thượng giới tôn thượng. Nhìn tới, giữa hai cái này có liên hệ. Cái gọi là U Hồn Điện, kỳ thực chỉ là vị kia tôn thượng tại phàm gian tiện tay bày ra một con cờ. Chúng ta tất cả hành động cũng là vì nên đón tôn thượng. Chân thân phủ xuống, toàn bộ đại lục, tất cả phân điện đều tại dùng đủ loại phương pháp thu thập sinh hồn, huyết tế ban khí, mục đích chính là vì xây dựng từng cái có thể tiếp đón tôn thượng phủ xuống thời không tọa độ, thiên phong thành dưới đất địa ma long là được, liền là tốt nhất tọa độ cùng tế phẩm. Chỉ cần nó thức tỉnh, oán khí của nó cùng lực lượng liền có thể xé mở lưỡng giới bị trướng, vi tôn bên trên mở ra một đầu ổn định thông đạo. Mặt quỷ đức quãng đem U Hồn Điện kinh thiên đại bí mật nói ra. Tô Triệt tiên tính nghe, trên mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng hắn cũng là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Làm nửa ngày, cái này U Hồn Điện cũng chỉ là cái dẫn đường bẻ phái, mà bọn hắn mục đích cuối cùng nhất dĩ nhiên là muốn đem một cái không biết là cái quái gì thượng giới đại lao cho tiếp vào cái thế giới này tới. Sự tình dường như biến đến càng ngày càng thú vị, cũng càng ngày càng phiền toái. Vị kia tôn thượng tên gọi là gì, là thực lực gì? Tô Triệt tiếp tục hỏi. Ta không biết rõ. Mặt quỷ âm thanh đã mỏng manh đến sắp không nghe được. Chúng ta chỉ là phía ngoài nhất quân cờ, căn bản không có tư cách biết tôn thượng tục danh. Bất quá ta nghe điện chủ nói qua, tôn thượng tại thượng giới cũng là một vị chấp trưởng hình phạt vô thượng tồn tại. Hắn thực lực sớm đã siêu việt phàm gian có thể hiểu được phạm chủ. Hắn lần này phủ xuống tựa hồ là làm tìm kiếm một kiện thất lạc tại phàm gian chí bảo. Đúng, là nghe nói là một thanh kiếm. Mặt quỷ âm thanh đến nơi này im bặt mà dừng. Thân thể của hắn run lên bần bật, liền triệt để mất đi tất cả sinh cơ. Tô Triệt nhìn xem dưới chân đã lạnh thấu thi thể, nhếch miệng, liền chết rồi. Lời nói còn chưa nói xong đây, thật là một cái không chịu trách nhiệm ra hỏa. Hắn thu về chân, cảm giác có chút vô vị, vốn là còn muốn hỏi nhiều điểm liên quan tới thượng giới cùng thanh kiếm kia sự tình đây. Nhìn tới, chỉ có thể chờ sau này lại tìm U Hồn Điện cái khác cao tầng thật tốt tâm sự. Hắn đứng dậy, nhìn một chút bên cạnh còn tại đốn nộ, trên mình kiếm ý càng ngày càng mạnh a mục, lại nhìn một chút một mảnh hỗn độn, tràn ngập huyết tinh cùng tanh rình hang động đá đôi. A, phiền toái. Hắn thở dài, bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Cái này cục diện rồi rắm, nên thu xếp làm sao? Là trực tiếp rời đi, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vẫn là hủy thi diệt tích. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lựa chọn cái sau. Cuối cùng, nơi này chết nhiều người như vậy, nếu là bị quan phủ phát hiện, cũng là chuyện phiền toái. Hắn ghét nhất, liền là phiền toái. Hắn đi đến huyết tế đại trận trung tâm, nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít, từ máu tươi cùng thi cốt tạo thành tà ác phù văn, mày nhăn lại. Trận pháp này, tuy là bởi vì mặt quỷ tử vong mà ngưng vận chuyển, nhưng vẫn như cũ lưu lại năng lượng to lớn cùng ma khí. Muốn triệt để phá hủy nó, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mắt Tô Triệt sáng lên, lại nghĩ tới một cái ý kiến hay. Hắn lần nữa móc ra yêu thích tiêu hỏa côn, đối đại trận trung tâm bạch cốt tế đàn, hung hăng đâm xuống dưới. Phá cho ta. Chương 55, ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn một chút thử xem chương 55, ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn một chút thử xem đơn giản thô bạo, hiệu quả nổi bật. Ngay tại hắn tiêu hỏa côn sẽ phải đập trúng tế đàn mấy mắt. Dị biến phát sinh. Tòa kia nguyên bản bởi vì mặt quỷ chết đi mà đã ngưng vận chuyển huyết tế đại trận, không có dấu hiệu nào quang mang đại thịnh. Chói mắt đến để người không cách nào nhìn thẳng hào quang màu đỏ như máu, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ dưới đất hang động đá vôi. Một cỗ so với mặt quỷ thi triển cấm thuật lúc còn kinh khủng hơn gấp trăm lần uy áp, theo đại trận trung tâm ầm vang bạo phát. Tô Triệt động tác dừng lại. Một cỗ không thuộc về cái thế giới này cường đại lực lượng, ngay tại cưỡng ép xé rách không gian, tính toán phủ xuống đến nơi này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đại trận ngay phía trên, chỉ thấy nơi đó không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, biến dạng như một khối bị nhào nặn vải vẽ. Cuối cùng, tại xoẹt xẹt một tiếng, như là vải vóc bị xé rách chói tai âm hưởng bên trong, một đạo sâu không thấy đáy vết nứt không gian bị cứ thế mà xé mở. Vết nứt mới vừa xuất hiện, một cỗ càng khủng bố hơn mênh mông uy áp theo vết nứt một đầu khác thâm nhập tới. Cỗ uy áp kia lạnh giá, lãnh đạm, không cần một tơ một hào nhân loại tình cảm. Phảng phất trên cựu thiên thần linh đang quan sát lấy dưới chân giống như là bụi trần sâu kiến. Tại cỗ uy áp này phía dưới, toàn bộ hang động đá vôi đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Liền xa xa chính giữa khoanh chân đốn ngộ a mục cũng bị cỗ này uy áp khủng bố bừng tỉnh, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tại cỗ này để hắn liền tâm phản kháng đều không sinh ra khủng bố uy áp trước mặt, nhỏ bé đến đáng thương. Mà đạo kia đen kịt vết nứt không gian còn đang không ngừng quyết trương. Một bóng người mờ ảo tại vết nứt hậu phương chậm rãi hiện lên, thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Tuy là không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Tô Triệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một đôi phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không mắt rơi vào trên người mình. Ánh mắt kia thuần túy hờ hững, như là vạn năm huyền băng, tựa như một người tại nhìn một cái ngăn lại chính mình đường đi kiến. Ngay sau đó, một đạo hùng vĩ lại không cần tình cảm âm thanh, phản phất vượt qua vô tận thời không, trực tiếp tại Tô Triệt cùng sâu trong linh hồn A Mộc vang lên. "Phàm nhân, dám phá ta chuyện tốt." Thanh âm không lớn, lại dẫn đến thiên địa chấn động. Mỗi một cái chữ, giống như một chôi trọng truy, hung hăng nện ở trên linh hồn, để A Mộc sắc mặt trắng nhợt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ muốn ngay tại chỗ bất tỉnh đi. Một tiếng nhẹ nhàng âm hưởng, nguyên bản đã chết hẳn mặt quỷ, tại cỗ uy áp này kích thích phía dưới, dĩ nhiên lại hồi quang phản chiếu, mở mắt ra. Hắn nhìn thấy vết nứt không gian đen kịt sau thân ảnh. Nguyên bản không có sinh khí thân thể, nháy mắt liền bạo phát ra sinh cơ. Ha ha ha, ha 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 ha. Hắn phát ra điên cuồng tiếng cười. Tôn thượng, là Tôn thượng, là Tôn thượng hình chiếu phủ xuống. Hắn dùng hết khí lực ngẩng đầu, nhìn xem Tô Triệt. Tô Triệt, ngươi nhất định phải chết. Ngươi coi như lại mạnh, cũng chỉ là phàm nhân, làm sao có thể cùng thần đấu? Tại Tôn thượng trước mặt, ngươi chính là một cái có thể bị tiện tay bóp chết sâu kiến. Ha 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 ha. Tại điên cuồng trong tiếng cười, đầu của hắn nghiêng một cái, lần này là thật triệt để chết hẳn. Mà Tô Triệt, từ đầu đến cuối, đều không có nhìn hắn một chút. Hắn có chút hăng hái đánh giá phía sau vết nứt không gian, cái gọi là thượng giới Tôn thượng. Thực lực của đối phương rất mạnh. So phía trước hắn gặp phải tất cả địch nhân, cũng mạnh hơn vô số lần. Cố uy áp kia, thậm chí đã siêu việt hóa thần cảnh, đạt tới cao hơn cấp độ sinh mệnh. Hình chiếu ư? Tô Triệt nhếch miệng, cảm giác có chút thất vọng. Hắn nhìn xem phía sau vết nứt cao cao tại thượng mắt, nét mép cười một tiếng. Ngươi nhìn cái gì? Phía sau vết nứt không gian vĩ nạn thân ảnh, tựa hồ là sửng sốt một chút. Hắn cặp kia trong con ngươi lãnh đạm, lần đầu tiên xuất hiện tương tự với kinh ngạc ba động. Hắn tựa hồ là không nghĩ tới, một cái phàm gian sâu kiến, tại đối mặt chính mình lúc, chẳng những không có quỳ đất cầu xin tha thứ, lạnh run, ngược lại còn dám chủ động khiêu khích. A Một cũng ngây mẩn cả người. Hắn dùng một loại nhìn thần tiên ánh mắt, nhìn xem Tô Triệt. Thần tượng của hắn, không chỉ thực lực sâu không lường được, gan dường như cũng lớn đến có chút không biên giới. Đây chính là thần a. Ngươi dĩ nhiên hỏi hắn ngươi nhìn cái gì? Phàm nhân, ngươi tại khiêu khích ta uy nghiêm. Hùng vĩ âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, trong thanh âm mang tới vẻ tức giận. Toàn bộ hang động đá vôi nhiệt độ, phản phất lại hạ xuống mấy độ, liền không khí đều nhanh muốn bị đông kết. Tô Triệt lại như là không có cảm giác đến đồng dạng, móc móc lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn. Đừng làm những thứ vô dụng kia. Lại là thả khí thế, lại là nói lời xã giao, ngươi không ngại mệnh ta còn ghét phiền đây. Hắn nhìn xem đạo kia càng ngày càng rõ ràng thân ảnh, nhếch miệng. Muốn đánh cũng nhanh chút đánh, không muốn đánh liền xéo đi nhanh lên. Đừng chậm trễ ta về nhà đi ngủ. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia hùng vĩ âm thanh cuối cùng bị triệt để chọc giận. Một cỗ càng khủng bố hơn uy áp, theo trong vết nứt không gian ầm vang phủ xuống. Phía sau vết nứt, đạo kia vĩ nạn thân ảnh tựa hồ là nâng lên một tay, chuẩn bị thi triển hủy thiên diệt địa thần thông, đem Tô Triệt cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân, tính cả toàn bộ thiên phong thành đều theo trên đời triệt để xóa đi. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, Tô Triệt thong thả từ trong ngực móc ra hắn kiếm thần phụ thể, một phút đồng hồ thẻ thể nghiệm. Hắn nhìn xem trong tay thẻ, trên mặt đau lòng. A, mới dùng một chương, cái này lại tới một chương, thật là bại gia a. Hắn nhìn một chút đã trải qua bắt đầu ngưng kết khủng bố năng lượng vết nứt không gian, thì thầm trong miệng. Vốn là muốn giữ lại tấm thẻ này, sau đó đụng phải cái gì không giải quyết được xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có thể dùng tới anh hùng cứu mỹ nhân, tăng tiến một chút tình cảm. Nhìn tới, là không có cơ hội. Đều trách các ngươi những cái này tên gia hỏa có mắt không trọng, không nên ép ta. Ở phía xa A Một cái kia tràn ngập chấn kinh cùng ánh mắt khó hiểu bên trong. Tại vết nứt không gian hậu phương vĩ nạn thân ảnh, cặp kia tràn ngập kinh ngạc cùng ánh mắt kinh nghi bên trong. Tô Triệt nhẹ nhàng bóp nát trong tay thẻ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đạo vết nứt không gian kia, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tính toán, chết sớm sớm siêu sinh. Ngươi tốt, thượng giới rắc rưởi. Cùng gặp lại, thượng giới rắc rưởi. Chương 56, Lâm Thần Tiên Tổ ong vỏ vẽ chương 56, Lâm Thần Tiên Tổ ong vỏ vẽ theo lấy Tô Triệt âm thanh chậm chậm rơi xuống. Hắn bóp nát trong tay thẻ. Đinh. Kiếm thần phụ thể, một phút đồng hồ, thẻ thể nghiệm đã sử dụng. Trong chốc lát, phản phất ngủ say vạn cổ vô thượng kiếm ý, theo Tô Triệt thể nội ầm vang thức tỉnh. Có ánh lóa mắt hào quang màu vàng, theo thân thể của hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông bắn ra, đem cả người hắn đều khuyết đại thành màu vàng kim thần linh. Đôi mắt của hắn hóa thành hai lượt bốc cháy mặt trời màu vàng, hờ hững nhìn chăm chú lên phía sau vết nứt không gian thân ảnh. Hai cỗ đồng dạng trí cao vô thượng khí tức ở giữa không trung im lặng va chạm. Toàn bộ dưới đất hang động đá vôi vết đá, tại cái này khí tức kinh khủng va chạm phía dưới, liền đao thép cũng không kịp phát ra, liền lặng yên không một tiếng động biến thành hạt nhỏ, tiêu tán trong không khí. Như không phải có Tô Triệt trên người tán phát ra hào quang màu vàng che chở, xa xa A Mộc e rằng đã sớm bị dư ba đánh trúng, thần hồn câu diện. Phía sau vết nứt không gian, cái kia hùng vị âm thanh lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn. Không có khả năng. Người năm đó không phải cũng đã. Hắn còn chưa nói xong, đã tiến vào kiếm thần trạng thái Tô Triệt, lại ngay cả nghe hắn nói nhảm hứng thú đều không có. Hắn nâng lên tay, đối còn tại không ngừng mở rộng vết nứt không gian, vươn một ngón tay. Một chỉ này phảng phất đâm xuyên vào cổ, chặt đứt luân hồi. Tiếp đó, hơi điểm nhẹ, thậm chí không có bất kỳ năng lượng ba động. Nhưng mà, tại điểm ra nháy mắt, phía sau vết nứt vĩ nạn thân ảnh, lại phảng phất dự cảm đến cái gì, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Ngại danh, ngươi dám? Hắn cái kia đã trải qua bắt đầu hội tụ khủng bố năng lượng bàn tay, đột nhiên một nắm. Một khỏa từ hủy diệt pháp tắc tạo thành năng lượng đen kịt bóng nháy mắt thành hình, mang theo đủ để đem cái thế giới này đều đánh xuyên qua khủng bố như thế, hướng về Tô Triệt hung hăng đánh tới. Hắn muốn cướp tại Tô Triệt công kích đến phía trước, đem biến số Triệt để mà sát. Nhưng mà, Tô Triệt cái kia một chỉ, nhìn như chậm chạp, lại phản phất siêu việt thời gian cùng không gian trói buộc. Nó đi sau mà tới trước. Tại quả kia đủ để hủy diệt thế giới năng lượng cầu màu đen, vừa mới rời tay nháy mắt, cái kia ngón tay màu vàng nóng đã hơi hợt điểm vào trên vết nứt không gian. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị triệt để đông kết. Xa xa A Mục mở to hai mắt nhìn, cái kia đủ để cho hắn thần hồn cũng vì đó run rẩy năng lượng cầu đang bay ra vết nứt nháy mắt, liền như là bị đè xuống phím tạm dừng, đột ngột bất động tại giữa không trung. Tiếp đó, tựa như cái bị ánh mặt trời chiếu cầu tuyết, lặng yên không một tiếng động hòa tan, phân giải, tiêu tán. Cuối cùng, biến thành một tia thanh niên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, theo Tô Triệt đầu ngón tay điểm trúng địa phương bắt đầu, từng đạo giống mạng nhện vết nứt màu vàng nóng, nhanh chóng lan tràn ra. Không, vết nứt hậu phương truyền đến một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét. Đạo thân ảnh kia, tựa hồ là muốn làm chút gì, nhưng hắn tại cái kia ngón tay màu vàng nóng trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Giang rắc, giang rắc, kèm theo từng đợt như là thủy tinh phá toái âm thanh lanh lảnh. Đạo kia đen kịt vết nứt không gian, tính cả phía sau vết nứt thuộc về thượng giới không gian, đều cùng nhau vỡ nát, biến thành tấu trời ngũ quang thập sắc mảnh vụn, giống như pháo hoa, chói lọi nở rộ, cuối cùng hướng hư vô. Phản phất, nơi đó cho tới bây giờ liền không có bất kỳ vật gì tồn tại qua. Toàn bộ dưới đất hang động đá vôi lại khôi phục bình tĩnh. Tô Triệt chậm rãi thu ngón tay về, trên người hắn như là thần linh khí tức, cũng như thủy triều thối lui. Hắn lại biến trở về nguyên lai cái kia người mặc áo trắng, nhìn lên người vật vô hại lưỡi nhác thiếu niên. Một giọt mồ hôi lạnh theo trán của hắn trượt xuống. Hắn cảm giác thân thể như là bị móc rỗng đồng dạng, truyền đến từng đợt mãnh liệt cảm giác suy yếu. Ta dựa vào, hắn nhịn không được ở trong lòng vang tụ. Cái này kiếm thần phụ thể thể nghiệm hậu kình cũng quá lớn a. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Cái này nếu là lại đến vài giây đồng hồ, ta không thể ngay tại tạ thế a. Hắn một bên chửi bậy lấy, một bên giáng chống đỡ lấy, giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cao thủ nha, khí thế không thể thua. Hắn quay đầu, nhìn một chút bên cạnh đã triệt để hóa đá, biến thành hình người pho tượng A Mục, nhếch miệng. Uy, hoàn hồn. Chẳng phải là đâm cái tổ ong vỏ vẽ nha, về phần sợ đến như vậy. A Mục thân thể run lên bần bật. Hắn quay đầu, tựa như nhìn quái vật nhìn xem Tô Triệt. Môi của hắn run rẩy, muốn nói chút gì, lại phát hiện cổ họng của mình như là bị đồ vật gì chặn lại đồng dạng, một chữ cũng nói không ra. Hắn hôm nay tất cả những gì chứng kiến, trải qua hết thảy, đã triệt để đem kiếm tâm của hắn cho trùng kích đến liều xiềng. Hắn cảm giác đi qua 18 năm nhân sinh đều sống vô dụng rồi. Tô Triệt nhìn hắn bộ kia không tiền đồ bộ dáng, cũng lười đến lại để ý hắn. Đi đến đã chết đến mức không thể chết thêm mặt quỷ bên cạnh thi thể, đưa chân đá đá. Chết còn không yên ổn, cần phải gọi người. Hiện tại tốt đi. Liền lão đại ngươi đều bị ta một đầu ngón tay cho chọc trở về. Ngươi nói ngươi đồ cái gì đây? Hắn lắc đầu, cúi người, thuần thục tại mặt quỷ trên thi thể, lục lọi lên. Để ta nhìn một chút, trên người ngươi có cái gì thứ đáng giá? Dù sao cũng là cái tiểu bột, tổng đến bạo điểm trang bị a. Nha, này mặt nạ không tệ, thanh đồng, hẳn là có thể bán mấy đồng tiền. A, đây là cái gì? Nhẫn chữ vật. Phát tài phát tài. Tô Triệt một bên mò thi, một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm. A Mục nhìn trước mắt một màn này, cảm giác náo loạn hơn. Hắn thực tế vô pháp đem trước mắt chính hưng cao ngất liệt đẩy lấy thi thể, liền người chết mặt nạ đều không buông tha tham tiền, cùng vừa mới một chỉ kinh sợ thối lui thần linh kiếm thần liên hệ với nhau. Giữa hai cái này tương phản, thật sự là quá lớn. Lớn đến để hắn cảm giác có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tô Triệt lại không quản nhiều như vậy. Hắn rất nhanh liền đem mặt quỷ trên mình tất cả thứ đáng giá đều vơ vét đến sạch sẽ. Hắn đứng dậy, phủi tay, nhìn xem đã biến đến thủng lỗ chỗ, tùy thời đều có thể sụp xuống dưới đất hang động đá vôi, lông mày lại nhíu lại. A, cái này cục diện rồi dám, còn đến ta tới thu thập. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất. Hắn đi đến hang động đá vôi trung tâm, hít sâu một hơi. Một cước hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo, dùng dưới chân của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra tới. Toàn bộ dưới đất hang động đá vôi cũng lại không chịu nổi như vậy hủy hoại, bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Theo đỉnh bắt đầu, khối lớn cự thạch như là như mưa rơi rơi rụng xuống. Uy, đi. Tô Triệt kéo lên một cái còn đang ngẩn người A Mục, thân ảnh lóe lên, liền hướng về nơi đến hành lang sông tới ra ngoài. Hai người vừa mới rời khỏi, toàn bộ dưới đất hang động đá vôi, tính cả huyết tế đại trận cùng đầy đất thi cốt, liền bị vô cùng vô tận đất đá bao phủ. Từ nay về sau, Thiên Phong Thành không còn có cái gì bỏ hoang vật mỏ, chỉ có một cái sâu không thấy đáy hồ trời. Chương 57, toàn thành đều sợ tè ra quần. Chương 57, toàn thành đều sợ tè ra quần. Tô Triệt nhìn một chút sau lưng nâng lên thấu trời bụi đất, thỏa mãn gật đầu một cái. Ân, trôn đến cực kỳ kín đáo, sẽ không có mắt chạy tới bảo hố. Hắn phủi tay bên trên sám, quay người, đối còn đứng ở hố trời rắc danh, như là hóa đá A Mục, vây vây tay. Uy, đi, về nhà đi ngủ. A Mục thân thể run lên bần bật. Hắn quay đầu, dùng nhìn ánh mắt nhìn xem Tô Triệt. Tô Triệt bị hắn nhìn đến có chút run rẩy. Ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa. A Mục không có nói chuyện, hắn yên lặng đi tới Tô Triệt sau lưng, cúi đầu. Không hiểu đâu. Tô Triệt nhếch miệng, cũng lười đến lại để ý hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn mau về nhà, nằm thật tốt ngủ một giấc. Cưỡng ép bật hắc, là thật mệt. Bóng dáng hắn lóe lên, tựa như cùng một sợi không có trọng lượng thanh niên, biến mất trong bóng đêm. A Mộc theo sát phía sau. Tô Triệt trở lại tiểu viện của mình, đem theo mặt quỷ trên mình vơ vét tới chiến lợi phẩm, tiện tay ném ở trên bàn. Liên y phục đều lười đến phát, trực tiếp liền hiện một cái lớn chữ, còn tại trên ghế nằm. Cơ hồ là dính vào ghế dựa nháy mắt, hắn liền nặng nề ngủ thiết đi. Tiếng ấy, rất nhanh liền tại tĩnh mịch trong tiểu viện vang lên. Hắn ngủ rất say, rất nặng. Nhưng hắn không biết là, tại hắn ngủ phía sau, toàn bộ Thiên Phong Thành nhưng bởi vì hắn mà triệt để vỡ tổ. Sau nửa đêm, giờ tí, Thiên Phong Thành đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt lay động một cái. Trong thành cao nhất Trích Tinh lâu, mái nhà ngói lưu ly, xoạt lạp mất một chỗ. Vô số trong giấc mộng bách tính, bị từ trên giường bừng tỉnh, bọn hắn tưởng rằng địa long trở mình, từng cái quần áo không chỉnh tề chạy đến trên đường cái, lạnh run. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Nhà đều tại lắc. Khủng hoảng như là như bệnh dịch, nhanh chóng lan tràn. Mà đối với Thiên Phong Thành bên trong tu vi cao thâm võ giả tới nói, bọn hắn cảm nhận được, nhưng còn xa không chỉ là mặt đất chấn động. Tô gia phủ đệ, trong mặt thất, đang tính tọa điều tức Tô Trường Phong, đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm giác được một cỗ để hắn theo sâu trong linh hồn, đều cảm thấy run sợ khủng bố uy áp. Cái kia uy áp, lóe lên một cái rồi biến mất, lại như một tòa vô hình thần sơn, hung hăng đè ở trong lòng của hắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, sát vách cửa mật thất bị vang một tiếng va chạm. Nhị trưởng lão Tô Liệt liền dậy đều chạy trốn một cái, sắc mặt hắn trắng bệch bập bảo, âm thanh đều đang phát run. Nha, gia chủ, ngươi cảm giác được ư? Tô Trường Phong sắc mặt so hắn còn khó nhìn hơn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ màu đỏ tươi mặt trăng, bờ môi run rẩy. Cảm giác được, là thần uy. Nhị trưởng lão âm thanh sắc bén, là chỉ có trong truyền thuyết thần linh mới có thể có uy áp. Chẳng lẽ là thượng giới người lại tới? Hai người nghĩ đến một cái khả năng, trái tim đều bỏ qua một nhịp đập. Tô gia, hôm nay sợ là thật sắp xong rồi. Liên tại bọn hắn cho là tận thế gần đến thời điểm, một cố khắc càng bá đạo vô thượng kiếm ý phóng lên tận trời. Cố kia kiếm ý chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền đem không ai bị nổi thần uy cho xóa đi đến sạch sẽ. Tiếp đó, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. Phản phất vừa mới hết thảy đều chỉ là một tràng ảo giác. Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút sống sót sau tai nạn vui mừng. Cương, vừa mới cố kia kiếm ý, đúng là Trần Nhi. Loại trừ cái kia quái vật nhi tử, bọn hắn cũng lại nghĩ không ra, Thiên Phong Thành còn có ai có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Sau đó, mỗi ngày dâng lễ, không, là cơm nước tiêu chuẩn, nhất định cần tăng gấp đôi nữa. Thần gia, mật thất. Tần Nhược Sương đứng ở một bức tử tinh thần sa tạo thành địa đồ phía trước. Vũ mị mắt phượng, lại biết đầy ngưng trọng. Ngay tại vừa mới, trước người nàng địa đồ, đại biểu lấy Thiên Phong Thành địa mạch cái kia một bộ phận, đầu tiên là điên cuồng lóe lên hào quang màu đỏ như máu, ngay sau đó lại bị một cỗ hào quang màu vàng bao trùm, cuối cùng bình tĩnh lại. Hơi thở thật là khủng bố. Nàng vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng chạm đến lấy địa đồ. Ngoài thành, bỏ hoang quần mỏ. Một cỗ, là u hồn điện đám kia cống ngầm chuột tà khí. Nhưng một cỗ khác. Tần Nhược Sương mỹ mâu hơi hơi nheo lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số cái ý niệm. Cố kiếm ý này, thế nào? Thế nào có chút quen thuộc? Nàng nhớ tới Tô Triệt. Nhíu mày, cái kia có thể để ma kiếm ngoan ngoan thần phục thiếu niên. Hắn tại Tô gia đại sảnh, chỉ dùng một ngón tay liền đem không ai bị nổi Lục Vân Phàm đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Một cái to gan suy đoán hiện lên ở trong lòng của nàng. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Nàng nhìn địa đồ bên trên, đã khôi phục bình tĩnh điểm sáng, môi đỏ câu lên một vòng ý cười. Tô Triệt, trên người ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Ngươi thật là càng ngày càng để ta cảm thấy hứng thú. Thật ở Tô gia khách phòng Lục Vân Phàm, phản ứng trực tiếp nhất. Tại cảm nhận được thần uy nháy mắt, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đúng, là tôn thượng khí tức. Hắn hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn tại Kim Lăng Thành đã từng xa xa cảm thụ qua một lần, nhưng lần này so lên một lần còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Chẳng lẽ hắn chân thân phủ xuống đến Thiên Phong Thành? Lục Vân Phàm tâm nháy mắt liền chìm vào đáy vực. Đối mặt loại nhân vật cấp độ kia, bất kỳ chống cự gì đều là phí công. Còn không chờ hắn theo trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, một cỗ càng khủng bố hơn vô thượng kiếm ý liền lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó, hết thảy đều kết thúc. Lục Vân Phàm ngơ ngác ngồi ở trên giường, nửa ngày không có phản ứng. Qua hồi lâu, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp mặc xong, liền lảo đảo vọt ra khỏi phòng. Hắn vọt tới Tô Triệt cũ nát cửa tiểu viện. Tối nay, nhất định là Tô Triệt lại xuất thủ. Hắn đứng ở cửa viện, đối viện phương hướng, chỉnh trọng bái một cái. Ngoại giới mưa gió, Tô Triệt một mực không biết. Hắn ngủ rất say, còn làm một cái rất kỳ quái mộng. Hắn mơ tới chính mình, lại về tới vô thượng kiếm ý không gian kỳ dị. Đó là thuộc về kiếm thần không gian. Một cái không thấy rõ khuôn mặt bóng người màu vàng nóng đứng trước mặt của hắn. Ngươi lại tới. Bóng người màu vàng nóng âm thanh rất nhạt. Là ngươi a? Tô Triệt nhìn thấy hắn, ngược lại không có gì bất ngờ. Ngươi không phải đã tiêu tàn ư? Tại sao lại chạy ra ngoài? Ta lưu lại cuối cùng một đạo chấp niệm. Bóng người màu vàng nóng chậm rãi nói, vốn là nó có lẽ triệt để tiêu tán, nhưng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên dùng nó đi đối phó gia hỏa kia. Gia hỏa kia khí tức đem ta gần tiêu tán chấp niệm ngắn ngủi kích hoạt lên. Trong lòng Tô Triệt khẽ động, gia hỏa kia, ngươi nói là đằng sau vết nứt không gian thượng giới người là hắn? Bóng người màu vàng nóng ngữ khí khinh thường, một cái đánh cắp thần cách ngụy thần thôi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là tặc tâm bất tử, mơ ước vật kia. Vật kia Tô Triệt lòng hiếu kỳ, bị Triệt để câu lên, là cái gì? Một cái hộp. Bóng người màu vàng nóng nói, nó có thể lật đổ thế giới, bình định lại cả khôn. Tên của nó, gọi Thiên Diễn Hộ Kiếm. Thiên Diễn Hộ Kiếm. Tô Triệt lẩm bẩm cái danh tự, cảm thấy có chút quen hay, dường như ở đâu bốn thoại bản bên trong thấy qua. Tìm tới nó. Bóng người màu vàng nóng âm thanh đột nhiên gấp rút, thân ảnh bắt đầu biến đến mờ đi. Nhất định. Muốn tìm tới nó. Tuyệt đối. Không thể để cho nó. Rơi xuống ra hỏa kia trong tay. Bằng không. Tình thế. Đem lần nữa phủ xuống. Toàn bộ thế giới. Đều muốn. Hóa thành. Thư bô. Bi bi bi. Ngươi nói chuyện rõ ràng a. Tô Triệt gấp, tình thế lại là cái quỷ gì? Cái hộp kia đến cùng ở đâu? Bóng người màu vàng nóng không còn có trả lời. Thân ảnh của hắn, tại trước mặt Tô Triệt biến thành tấu trời màu vàng kim điểm sáng. Tại Triệt để tiêu tán phía trước, tất cả điểm sáng lại đột nhiên hội tụ thành một dòng lũ lớn, chui vào Tô Triệt mi tâm. Đầu Tô Triệt như là bị một vạn con vịt đồng thời kêu to đồng dạng, ông một tiếng, kém chút không nổ tung. Một cỗ to lớn kiếm đạo bản nguyên, như là nổi cho vị tan bị cứ thế mà nhét vào trong đầu của hắn. Đây không phải là kiếm chiêu, cũng không phải kiếm pháp, mà là tầng thứ cao hơn, liên quan tới kiếm sinh ra, kiếm diễn biến, kiếm trung cực. Đó là thuộc về kiếm thần quý giá di sản. Chương 58, mới tỉnh ngủ, đã có người tới gây chuyện. Chương 58, mới tỉnh ngủ, đã có người tới gây chuyện. Vô số kiếm pháp diễn hóa quá trình, tại Tô Triệt trong thức hải, điên cuồng va chạm dung hợp. Một hồi biến thành một khối chờ đợi khai phong ngon sắt, một hồi lại biến thành một chôi chặt đứt tinh thần thần kiếm. Một hồi hóa thành xuân phong, nhuận vật không tiếng động. Một hồi lại hóa thành lôi đỉnh, thẩm phán vật vật. Hắn phảng phất tự mình trải qua một chuôi kiếm, theo sinh ra đến hủy diệt, lại đến trọng sinh hoàn chỉnh luân hồi. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ vô tận trong hỗn độn chậm chậm mở to mắt. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn. Chim tại đầu cành liễu ríu kêu lấy, tràn ngập sinh cơ. Tô Triệt từ trên ghế nằm ngồi dậy, duỗi cái thật to lưng mỏi, trong xương phát ra một trận lốt bốp giòn vang. Hắn thật dài phun ra một cái chọc khí. Cái kia chọc khí, tại rời khỏi môi hắn mấy mắt, dĩ nhiên ngưng kết thành một chuôi nho nhỏ hình kiếm, quanh quẩn trên không trung một vòng, mới chậm rãi tiêu tán trong không khí. Tô Triệt cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Mặc dù chỉ là ngủ một giấc, nhưng cảm giác so liền ngủ 3 ngày 3 đêm, còn muốn giải lao. Phía trước bởi vì cưỡng ép sử dụng hắc mà mang tới cảm giác suy yếu, sớm đã quét sạch sành sanh. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn, thần hồn, tu vi đều phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Đan điền của hắn bên trong, chân nguyên bộc phát cô đọng, phản phất tùy thời đều có thể hóa lỏng. Thức hải của hắn càng là khuyết đại ra gấp mấy lần không thôi, thần thức quét qua, liền có thể thấy rõ trong viện đại hoè thụ bên trên mỗi một mảnh lá cây hoa văn. Quan trọng nhất chính là trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều liên quan tới kiếm hoàn toàn mới lý giải. Nếu như nói phía trước hắn đối với lý giải của kiếm đạo còn lưu lại tại thuật cấp độ, theo đuổi là như thế nào dùng nhất dùng ít sức phương thức đi phá giải địch nhân chiêu thức, như vậy hiện tại hắn đã đụng chạm đến đạo bậc cửa. Hắn bắt đầu lý giải kiếm vì sao mà sinh, gió vì sao có thể trở thành kiếm, ánh sáng vì sao cũng có thể trở thành kiếm, thậm chí một ánh mắt, một cái ý niệm vì sao cũng có thể trở thành kiếm. Kiếm thần đại lao di sản quả nhiên là đồ tốt ta. Tô Triệt đắc ý mà cảm thán một câu. Tuy là liên quan tới Thiên Diễn Hộ Kiếm cùng Tịnh Thế Phá Sự, nghe tới cực kỳ phiền toái, nhưng chỉ là chơi không cảm ngộ, cũng đã là huyết chám không thua thiệt. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi nhìn một chút hôm nay điểm tâm là cái gì. Tiếp đó, hắn liền thấy một thân ảnh quỳ gối trước cửa phòng. Hắn không biết tại cửa ra vào quỳ bao lâu, quần áo trên người đều đã bị sáng sớm sương sớm ướt nhẹp, trên lưng phá thiết kiếm yên tĩnh đặt ở bên cạnh. Hắn cúi đầu, không nhúc nhích, như một cái thành tín tín đồ. Tại Tô Triệt đẩy ra cửa nháy mắt, thân thể của hắn run lên bần bật. Vậy mới chậm rãi ngẩng đầu. Bù bù. Một cỗ thuần túy kiếm ý theo trên người hắn phóng lên tận trời. Tô Triệt lông mày chọn một thoáng. A một khí tức trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể hắn chân nguyên đã hoàn toàn ngưng kết. Bất ngờ, đã là một tên hàng thật giá thật ngưng ý cảnh sơ kỳ cao thủ. Hơn nữa, trên người hắn kiếm ý so trước đó ngưng luyện gấp 10 lần không chỉ. Nhất cử nhất động ở giữa đều không bàn mà hợp lấy kiếm đạo nào đó chí lý. Hiển nhiên, đêm qua trận chiến kia đối với hắn mà nói là một tràng cơ duyên to lớn. Không tệ lắm, tiểu tử. Tô Triệt lười biếng khen một câu, cuối cùng không có phí công mang ngươi ra ngoài tưởng trải. A Mộc nhìn xem Tô Triệt, nhưng hắn không tốt môn tử. Chỉ là đối Tô Triệt, cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Mỗi một cái đều đập đến thật sự, chán cùng tảng đá xanh va chạm, phát ra thùng thùng chầm đục. Dập đầu xong, hắn mới đứng dậy, yên lặng lui qua một bên. Tư thái kia, nghiễm nhiên là đem chính mình coi như Tô Triệt hộ vệ. Tô Triệt nhìn xem hắn tư thế, nhếch miệng. A, lại thêm cái ăn không ngồi rồi. Hắn lắc đầu, đang chuẩn bị đi nhà ăn. Ngoài cửa viện, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tô gia đại quản gia, một mặt lo lắng chạy vào. Công tử, không tốt. Phủ thành chủ người đến. Tô Triệt móc móc lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn, phụ thành chủ lại tới tặng lễ. Không, không phải a, công tử. Quản gia sắc mặt hơi trắng bệnh, bọn hắn là tới. Vấn tội, vấn tội. Tô Triệt sửng sốt một chút, hỏi ta tội gì? Ta trộm nhà hắn gạo. Không phải a. Quản gia gấp đến độ sắc khóc, bọn hắn nói ngài cùng. Cung A một tiểu ca, đêm qua tự mình ra thành, bộ dạng khả nghi, cùng ngoài thành dị tượng có quan hệ, muốn đem các ngài mang về phụ thành chủ, phối hợp điều tra. Ồ, mắt Tô Triệt khép lại. Động tác còn rất nhanh đi. Ta vừa mới tỉnh ngủ, liền tìm tới cửa. Ngay tại tiền sảnh cùng gia chủ rằng có đây. Tới là thành vệ quân Triệu thống lĩnh, hắn. hắn còn mang theo trên 100 danh thành vệ quân tinh nhuệ, đem nhà chúng ta đều cho vây quanh. Quản gia run giọng nói, nhà a, phô trương còn không nhỏ. Tô Triệt vui vẻ, đi, đi nhìn một chút. Hắn đôi A Mộc vẫy vẫy tay. A Mộc không nói hai lời, lập tức liền trên lưng thiết kiếm, đi theo phía sau hắn. Tô gia, tiền sảnh, không khí dương cùng bạc kiếm. Một người mặc khải giáp màu bạc, vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt kiêu căng trung niên tướng lĩnh, chính lại mã kim đao ngồi tại trên chủ tọa, một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Chính là Thiên Phong thành thành vệ quân thống lĩnh Triệu Thiên Long, ngưng ý cảnh định phong cường giả, cũng là thành chủ đại nhân tâm phúc. Ở phía sau hắn, đứng đấy một loạt võ trang đầy đủ thành vệ quân tinh nhuệ, cả đám đều tản ra hung hãn tiết huyết khí tức. Mà Tô Trường Phong cùng Tô gia mấy vị trưởng lão thì sắc mặt khó coi đứng ở một bên. Triệu thống lĩnh, ngươi cũng là ta Thiên Phong thành lão nhân, nên biết ta Tô gia luôn luôn tuân theo pháp luật. Tô Trường Phong cưỡng chế lấy nộ hỏa, trầm giọng nói, ngươi chỉ dựa vào vu vơ lời đồn, liền mang người đem ta Tô gia bao bọc vây quanh, còn phải cầm nhi tử ta với tội, không khỏi cũng quá không đem ta Tô gia để ở trong mắt ta. Tô gia chủ, nói quá lời. Triệu Thiên Long ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng không phải là không đem Tô gia để vào mắt, mà là phụng thành chủ đại nhân mệnh hành sự. Đêm qua, ngoài thành phát sinh thiên địa dị tượng, hư hư thực thực có tai họa làm loạn, quan hệ trọng đại, thành chủ đại nhân mệnh ta tra rõ việc này. Với bạn, liền có người hiểu chuyện tới báo, là mai lập tức đến Tô Triệt công tử cùng một cái lạ lâm thiếu niên, lén lén lút lút ra thành, hướng bỏ hoang quặng mỏ phương hướng đi. Cho nên, ta chỉ là làm theo phép, muốn mời Tô công tử trở về, uống chén trà mà thôi. Hắn trên miệng nói lấy uống trà nhưng trong giọng nói ý uy hiếp, lại không che giấu chút nào. Hắn đã sớm nhìn Tô gia khó chịu, nhất là tại luận kiếm đại hội phía sau, Tô gia danh vọng như mặt trời ban trưa, mơ hồ có vượt trên phụ thành chủ một đầu xu thế. Thành chủ đại nhân đối cái này cũng rất có phê bình kín đáo. Lần này vừa vặn bắt được Tô Triệt bím tóc, hắn tự nhiên là muốn mượn để phát huy, thật tốt gõ một thoáng Tô gia, sát một sát bọn hắn uy phong. Ngươi, Tô Trường Phong khi đến toàn thân phát run, đối phương đây là đang cố ý gây chuyện ác nhưng hắn lại không thể thật cùng phụ thành chủ bạch mặt. Ngay tại hắn tiến thoái lưỡng nan thời khắc, một cái thanh âm lười biếng theo ngoài cửa truyền bảo. Ai vậy? Sáng sớm liền chạy tới nhà ta tới, trên cái muốn mời ta uống trà. Ta nói cho ngươi a, ta người này uống trà cực kỳ chọn, không phải đỉnh cấp vũ tiền long tỉnh, ta có thể không uống. Tiếng nói vừa ra, Tô Triệt lắc lư đi đến. Hắn nhìn một chút trong đại sảnh dương cung bạc kiếm không khí, lại nhìn một chút chủ vị một mặt tiêu căng Triệu Thiên Long, nhếch miệng. Nha, đây không phải Triệu thống lĩnh ư? Thế nào? Hôm nay không tuần ngay, đổi nghề làm đưa trà công. Càn rỡ. Triệu Thiên Long gặp Tô Triệt thái độ như vậy ngạo lớn, lập tức liền giận tím mặt, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, Tô Triệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta biết tội gì? Tô Triệt móc móc lỗ tai, ta chỉ biết là ngươi ngồi chỗ ngồi của ta. Ngươi tới. Triệu Thiên Long triệt để bị chọc giận, cho ta đem Tô Triệt bắt lại. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Theo lấy ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn mười mấy thành vệ quân tinh nhuệ lập tức liền rút ra binh khí, như lang như hổ hướng lấy Tô Triệt đánh tới. Tô Trường Phong cùng Tô gia mọi người đều là biến sắc mặt, liền muốn xuất thủ. Còn không chờ bọn hắn có hành động, một đạo còn nhanh hơn tiềm điện thân ảnh theo Tô Triệt sau lưng lóe lên mà ra. Chỉ thấy A Mộc cầm trong tay phá thiết kiếm, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, lạnh lùng nhìn xem xông tới thành vệ quân. Tiếp đó, hắn xuất kiếm. Hắn chỉ là đơn giản, đối phía trước vung ra một kiếm. Không có kiếm quang, không có kiếm khí, thậm chí không có bất kỳ âm thanh. Chính là như vậy phổ thông một kiếm. Nguyên bản còn khí thế hung hăng thành vệ quân tinh nhuệ mới xông tới một nửa, thân thể lại không có dấu hiệu nào cứng đờ. Trên mặt của bọn hắn còn duy trì biểu tình dữ tợn, nhưng bọn hắn thần thái trong mắt lại tại nhanh chóng tiêu tán. Phù phù, phù phù, phù phù. Mười mấy bộ thi thể chỉnh tề đổ vào trên mặt đất. Trên cổ của bọn hắn đều nhiều một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu. Một kiếm, miểu sát hơn 10 tên luận khí cảnh tinh nhuệ. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cho triệt để chấn ốc. Triệu Thiên Long càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ đối phương là như thế nào xuất kiếm. A Mộc thu về thiết kiếm, nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, xoay người lui về đến Tô Triệt sau lưng. Phản phất vừa mới sát phạt quyết đoán tuyệt thế kiếm khách, căn bản cũng không phải là hắn. Tô Triệt ngáp một cái, dùng mũi chân đá đá cách gần nhất một cỗ thi thể, đối đã triệt để sợ choáng váng Triệu Thiên Long, nhếch mép cười một tiếng. Triệu thống lĩnh, ngươi nhìn, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống tới, thật tốt nói chuyện uống trà sự tình ư? Chương 59, nhà ta hạ nhân đều mạnh hơn ngươi. Chương 59, nhà ta hạ nhân đều mạnh hơn ngươi. Triệu Thiên Long thân thể run lên bần bật, nhìn xem mười mấy bộ đã lạnh thấu thi thể, con ngươi của hắn đông nhiên thu hẹp, một cỗ hàn ý thủy triều đem hắn nhân chìm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, dưới trường hắn hơn 10 tên thành vệ quân tinh nhuệ thân kinh bách chiến, yếu nhất đều có ẩn khí trung kỳ tu vi, liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết rồi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ đối phương là như thế nào xuất kiếm, hắn chỉ có thấy được một đạo mơ hồ tàn ảnh, nghe được một tiếng nhẹ nhàng âm hưởng. Tiếp đó, hết thảy đều kết thúc. Triệu Thiên Long cảm giác như bị giữ lại cổ họng, liền hô hấp đều biến có thể sò khó khăn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đã lui về đến sau lưng Tô Triệt thiếu niên áo vải. Hàng thật giá thật ngưng ý cảnh. Hơn nữa, vẫn là một cái nắm giữ kiếm ý tuyệt thế kiếm khách. Thiếu niên nhìn lên bất quá 17-18 tuổi, quần áo mộc mạc, dĩ nhiên là một cái so chính mình còn kinh khủng hơn kiếm đạo cường giả. Trong đại sảnh Tô Trường Phong cùng Tô gia chúng trưởng lão cũng bị trước mắt một màn cho triệt để chấn động. Bọn hắn ngơ ngác nhìn im lặng đứng nghiêm thiếu niên áo vải, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia mười mấy bộ thi thể, trong đầu trống rỗng. Cương, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tam trưởng lão bờ môi run rẩy, âm thanh đều đang phát run. Không biết rõ. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tứ trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ có Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đột nhiên đưa ánh mắt về phía từ đầu đến cuối, giống như một người không có chuyện gì đồng dạng Tô Triệt trên mình. A một thực lực, tuyệt đối không có khả năng tự nhiên biến đến khủng bố như thế. Giải thích duy nhất liền là Tô Triệt. Nhất định là hắn đối A Mộc làm cái gì. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, liền để một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, thoát thai hoang cốt, nắm giữ miểu sát một đám cao thủ khủng bố thực lực. Cái này, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? So sửa đá thành vàng, còn kinh khủng hơn gấp một lần. Tô Trường Phong trái tim, lại bắt đầu không tự chủ cuồng loạn lên. Hắn đối nhi tử mình thực lực nhận thức, e rằng lại muốn một lần bị đổi mới. Toàn bộ đại sảnh, lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người, đều tập trung tại thiếu niên áo vải trên mình A Mộc. Không có người còn dám xem thường hắn. Càng không có người còn dám xem thường người kia xúc vô hại lưỡi nhát thiếu niên. Người rốt cuộc là ai? Triệu Thiên Long cuối cùng tìm về thanh âm của mình, hắn nhìn xem A Mộc, âm thanh khàn khàn hỏi: "Thiên Phong Thành, lúc nào ra nhân vật như vậy, mà chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả?" A Mộc lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một thoáng, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Tô công tử tòa hạ, một hộ vệ mà thôi." Triệu Thiên Long cổ họng ngọt, một cái lao huyết kém chút liền phun tới. "Con mẹ nó, ngươi quản một cái có thể một kiếm miểu sát hơn 10 tên luận khí cảnh cao thủ tuyệt thế kiếm khách, gọi hộ vệ? Ngươi đây là tại đục nhã ai đây?" Tô Triệt tựa hồ là ghét chàng diện còn chưa đủ kích thích, hắn lại ngáp một cái, lười biếng mở miệng: "A Mộc, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, hạ thủ cần có điểm phân tức. Ngươi nhìn ngươi, lại đem cho làm bẩn. Quay lại nhớ quét dọn sạch sẽ a." Hắn vừa nói, còn vừa đưa chân, ghét bỏ đem cách mình gần nhất một cỗ thi thể, hướng bên cạnh đá, miễn đến làm bẩn dày. A Mộc nghe vậy, đối Tô Triệt cung kính cúi đầu: "Được, công tử." Triệu Thiên Long, hắn cuối cùng không thể không tiếp nhận cái này, để hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Đối phương dường như thật không có ở nói đùa. Một kiếm miểu sát hắn mười mấy thủ hạ tuyệt thế kiếm khách, dường như thật chỉ là bên cạnh Tô Triệt một cái hộ vệ. Ý nghĩ này, như một đạo cửu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào Triệu Thiên Long trên đỉnh đầu, đem cả người hắn đều cho bổng đốc. Một cái hộ vệ, đều nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Cái kia xem như chủ tử Tô Triệt bản thân, lại nên bực nào sâu không lường được. Hắn không còn dám nhớ lại. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo bàn chân sông thẳng đầu. Hắn hôm nay, chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Không phải tâm sát. Là mẹ nó một tòa căn bản là không có cách dung chuyển thần sơn. Trên mặt hắn tiêu căng thần sắc, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn dư lại kinh sợ. Hắn hôm nay liền không nên tới. Hắn liền không nên tới gõ Tô ra. Thế này sao lại là gõ a? Đây rõ ràng liền là đuổi tới đi tìm cái chết a. Tô công tử. Trên mặt của Triệu Thiên Long gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh đều đang phát run. Cương, vừa mới là cái hiểu lầm. Đều là ti chức có mắt như mù, va chạm công tử, mong rằng công tử đại nhân có đại lượng, tha ti chức một cái mạng chó. Hắn một bên nói, một bên nâng lên tay, mạnh mẽ cho mình hai cái vào miệng. Ba. Tô Triệt nhìn xem hắn phía trước ngạo mạn sau cung kính, trở mặt so lật sách còn nhanh dáng dấp, nhếch miệng. Ngươi không phải mới vừa còn rất uy phong ư? Không phải còn muốn giết chết bất luận tội ư? Không dám. Triệu Thiên Long hù dọa đến hồn phi phách tán, liên tục quát tay, là ti chức nên chết. Là ti chức miệng tiện. Ti chức cho công tử giật đầu. Nói lấy, hắn phù phù một tiếng, dĩ nhiên thật liền quỳ xuống, đối Tô Triệt bắt đầu đông 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 đập lên cấu đầu. Một cái ngưng ý cảnh cường giả tối đỉnh, tay cầm trọng binh thành vệ quân thống lĩnh, giờ phút này lại như đầu chó sủ, tại khẩn cầu lấy chủ nhân tha thứ. Trong đại sảnh Tô ra mọi người nhìn thấy một màn này đều cảm giác như là đang nằm mơ đồng dạng. Bọn hắn nhìn xem quỳ dưới đất, dập đầu như dã tỏi Triệu Thiên Long, lại nhìn một chút một mặt ghét bỏ, phảng phất tại nhìn một đống rác rưởi Tô Triệt. Cảm giác toàn bộ thế giới đều biến đến như thế không chân thật. Tô Triệt không để ý hắn, nhìn một chút trên mặt đất cái kia mười mấy bộ đã trải qua bắt đầu biến lạnh thi thể, chân mày hơi nhíu lại. A, phiền toái. Hắn ghét nhất người chết. Người chết liền đến xử lý thi thể. Xử lý thi thể, liền đến tăng ca. Hắn thở dài, đi đến trước mặt Triệu Thiên Long, dùng mũi chân nâng lên cái cằm của hắn. Được rồi, đừng đập, lại đập xuống dưới, đất nhà ta gạch đều đến để ngươi cho đập phá, ngươi thường nổi sao? Đúng. Triệu Thiên Long như được đại xá, đội ba dừng lại. Muốn mạng sống ư? Tô Triệt nhìn xem hắn, lười biếng hỏi. Muốn. Nam Mộng cũng muốn. Triệu Thiên Long gật đầu như dã tỏi. Được thôi. Tô Triệt gật đầu một cái, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, liền cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội. Hắn chỉ trên mặt đất mười mấy bộ thi thể, đem thủ hạ của ngươi đều kéo ra ngoài, đừng lưu tại cửa nhà ta, suối quậy. Hắn vừa chỉ bị Triệu Thiên Long chụp qua bàn, bàn cũng cho ta lau sạch sẽ. Còn có, ta mới vừa rồi bị ngươi hù đến, trái tim hiện tại còn bịch bịch này đây. Phí tổn thất tinh thần, nộ công phí, kinh hai phí, loạn thất bát tao gộp lại, ta cũng không cùng ngươi nhiều mớn. Hắn duỗi ra năm ngón tay, 5 vạn lượng hoàng kim, ngày mai lúc này đưa đến ta trên phủ. Ít một cái hạt bụi, ta liền tự mình đi phủ thành chủ tìm ngươi uống trà. Nghe rõ chưa? Chương 60. Phú bà nửa đêm tới tìm ta. Chương 60, phú bà nửa đêm tới tìm ta. Nghe rõ. Triệu Thiên Long như được đại xá, liên tục lăn lộn mà đối với Tô Triệt lại dập đầu mấy cái văn tiếng. Hắn như đầu chó nhà có tang, chỉ huy thủ hạ binh lính, đem trên mặt đất mười mấy bộ thi thể kéo ra ngoài. Tô Triệt nhìn xem bọn hắn chật vật bóng lưng rời đi, nhếch miệng. A, sớm dạng này không phải tốt ư? Không nên ép ta độc thủ, lãng phí ta cảm tình. Hắn duỗi lưng một cái, cảm giác có chút vô vị, quay người liền chuẩn bị về tiểu viện của mình, tiếp tục nghiên cứu theo mặt quỷ trên mình sở tới nhận chữ vật. Tô Trường Phong cùng Tô gia chúng trưởng lão, nhìn một màn trước mắt, đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn hôm nay trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh, trái tim có chút không chịu nổi. Phủ thành chủ khí thế hung hăng tới trước vấn đội, kết quả liền Tô Triệt bản thân còn không xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là bên cạnh hắn hộ vệ, liền một kiếm chấn áp toàn trường. Cuối cùng, không ai bị nổi thành vệ quân thống lĩnh, càng là quỷ đất cầu xin tha thứ, bồi thường nói xin lỗi. Quá trình có thể nói mơ ảo, kết quả càng là không hợp thói thường. Bọn hắn nhìn vẻ mặt vô vị như tử, công tử, trong lòng chỉ có chết lặng, dường như đã có chút quen thuộc. A một kiếm kinh sợ thối lui phủ thành chủ vệ binh sự tình, như chớp nhoáng, ngắn ngủi nửa ngày bên trong, liền quét sạch toàn bộ Thiên Phong thành. Tất cả nghe được tin tức người, phản ứng đầu tiên đều là không tin. Nói đùa cái gì? A một là ai? Chưa nghe nói qua. Một kiếm miểu sát hơn 10 tên thành vệ quân tinh nhuệ, còn bước đến ngưng ý cảnh đỉnh phong Triệu Thiên Long quỳ xuống cầu xin tha thứ. Biên cố sự cũng không phải như vậy biên a. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều tin tức ngầm truyền ra. Mọi người không thể không tiếp nhận cái này để bọn hắn cảm thấy hoang đường sự thật. Toàn bộ Thiên Phong thành triệt để sôi trào. Mọi người tiêu điểm cũng theo thần bí A Mộc trên người thiếu niên, chuyển rời đến chủ nhân của hắn Tô Triệt trên mình. Một cái hộ vệ đều nắm giữ như vậy quỷ thần khó lường thực lực, xem như chủ tử Tô Triệt bản thân, lại nên bực nào sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, Tô Triệt tại Thiên Phong thành mọi người hình tượng trong lòng, biến đến càng thêm cao thâm mặt chắc. Nếu như nói, phía trước hắn vẫn chỉ là một cái thực lực cường đại thiên tài, như vậy hiện tại, hắn đã là một cái thần tiên nhân vật. Tô Triệt đối cái này không quan tâm chút nào. Hắn giờ phút này đang nằm tại trong tiểu viện của mình, cao hứng bừng bừng kiểm kê chiến lợi phẩm. 5 vạn lượng hoàng kim phí tổn thất tinh thần, Triệu Thiên Long trước cơm tối liền phái người đưa tới, liền cái giấm đều không dám thả. Tô Triệt nhìn xem trong dương vàng nóng vàng tỏi, cảm giác tâm tình thay đổi tốt hơn không ít. Bất quá, hắn càng lớn hứng thú, vẫn là tại mặt quỷ lưu lại nhẫn chữ vật bên trên. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, phát hiện không gian bên trong còn không nhỏ, trọn vẹn có mười mấy mét vuông. Bên trong chất đầy đủ loại đồ vật loạn thất bát ao. Mấy bình tản ra mùi hôi thối đan dược, một đống khắc lấy chữ như gà đới lệnh bài, còn có. Mắt Tô Triệt sáng lên một cái. Hắn theo trong chiếc nhẫn lật ra một chương tàn tạ bản đồ. Trên bản đồ vẽ lấy một chút hắn trọn vẹn xem không hiểu núi non sông ngòi, còn có một chút kỳ kỳ quái quái phù hiệu. Đây là cái gì đồ chơi? Tàng bảo đồ. Tô Triệt nghiên cứu nửa ngày, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên do tới. Hắn biết miệng, tiện tay liền đem bản đồ ném vào một bên, chuẩn bị quay đầu tìm cái biết hàng, nhìn một chút có thể hay không bán cái giá tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục kiểm kê lúc, cửa viện bị người nhẹ nhàng gõ vang. Ai vậy? Tô Triệt không kiên nhẫn hét một câu. Tô công tử, là ta, Tần Nhược Sương. Ngoài cửa truyền đến thanh thúy êm tai nữ tử tiếng cười duyên. Tô Triệt sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời đang chuẩn bị âm u phú bà nửa đêm tới tìm ta. Chẳng lẽ nàng cuối cùng phát hiện ta anh tuấn tiêu sái bề ngoài phía dưới, khỏa kia linh hồn thú vị, chuẩn bị đối ta. Tô Triệt tâm tư, nháy mắt liền linh hoạt lên. Hắn một cái cá chép nhảy, từ trên ghế nằm lật lên, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất, sửa sang lại một thoáng chính mình có chút xốc xếp quần áo. Tiếp đó, hắn dọn một cái, giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, lạnh nhạt nói, "Vào đi." Cửa viện bị đẩy ra. Người mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, dáng người thướt tha, xinh đẹp động lòng người Tần Nhược Sương, xách theo hộp cơm lượn lờ đi đến. Nàng vừa tiến đến, toàn bộ tiểu viện đều phảng phất sáng lên mấy phần. Muốn như vậy, còn không nghỉ ngơi. Nàng nhìn Tô Triệt, trong mỹ mâu bà quang lưu chuyển. Không. Tô Triệt chắp tay sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tại suy tư một chút, liên quan tới thiên địa đại đạo, vũ trụ hồng hoang vấn đề thôi. Tần Nhược Sương nhìn xem hắn ra vẻ thâm trầm dáng dấp, kém chút không cười ra tiếng. Nàng cố nén ý cười, đem trong tay hộp cơm đặt ở trên bàn đá. Biết Tô công tử không thích xa giao, cho nên cố ý chuẩn bị chút tiệc rượu, tới trước thăm viếng. Nàng mở ra hộp cơm, một cỗ mùi thơm mê người, ngáy mắt liền tràn ngập ra. Cá mẹ chiên giòn, đông pha chân giò, Phật mẹ tường, còn có tản ra nhàn nhạt thanh hương rượu hoa quế. Bụng Tô Triệt không tự chủ ngục kêu một tiếng. Cao thâm mặt chắc hình tượng, nháy mắt liền phá công. Hắn ho khan hai tiếng, che giấu một thoáng bối rối của mình. Tần tiểu thư có lòng. Tần Nhược Sương nhìn xem hắn chết sĩ diện bộ dáng khả ái, trong mắt ý cười càng đậm. Nàng tự mình làm Tô Triệt châm một chén rượu, đi thẳng vào vấn đề nói, "Tô công tử, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch." "Giao dịch?" Tô Triệt kẹp một khối đông pha chân giò, nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ hỏi. "Không sai." Tần Như Triệt biểu tình biến đến nghiêm túc lên, nàng không có vòng vo. Đêm qua ngoài thành thiên địa dị tượng, có lẽ cùng Tô công tử có quan hệ a? Tô Triệt gặm lấy chân giò, động tác một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tần Nhược Sương. Tần Nhược Sương nhìn xem hắn, tiếp tục nói, Tô công tử không cần căng thẳng, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn nói, ưu hồn điện sau lưng dính dấp không cách nào tưởng tượng nguy cơ, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đối mặt dạng nguy cơ, vô luận là Tô gia, vẫn là ta Tần gia, đơn đả độc đấu đều cực kỳ khó may mắn thoát khỏi. Cho nên, ta hy vọng hai nhà chúng ta có thể kết thành minh hữu, cùng tiến lùi. Nàng nhìn Tô Triệt, trong mắt lóe ra tinh quang. Ta Tần gia nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào làm Tô công tử cung cấp bất luận cái gì thứ ngươi muốn, mà ta chỉ hy vọng Tại tương lai Tần gia tao ngộ tai họa ngập đầu lúc, Tô công tử có thể xem ở hôm nay về mặt tình cảm, xuất thủ một lần. Tô Triệt nghe xong, buông xuống trong tay chân giỏ, nhìn trước mắt dã tâm bừng bừng nữ nhân, đột nhiên cười. Tần tiểu thư, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi? Chỉ bằng ngươi rượu trên bàn đồ ăn?
Không.
Tần Nhược Xương lắc đầu, nàng tựa hồ là đã sớm liệu đến Tô Triệt sẽ có câu hỏi như thế. Nàng từ trong ngực lấy ra một bản dùng kim ti nam một xem như trang bìa xưa cũ điển tịch. Điển tịch không có tên sách, chỉ có một cái cổ lão hỏa diễm đồ đằng. Chỉ bằng nó, nàng đem điển tịch đẩy lên trước mặt Tô Triệt. Tô Triệt lông mày trao lại một chút. Theo trên điển tịch, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cổ lão tang thương. Hắn duỗi tay ra, lật ra điển tịch trang bìa. Điển tịch là dùng hắn xem không hiểu thượng cổ văn tự viết, nhưng tại kiếm đạo thiên nhãn phía dưới, những chữ viết kia lại tự động chuyển hóa thành hắn có thể lý giải tin tức. Hắn chỉ là tùy ý lật vài tờ, con ngươi liền bỗng nhiên thu hẹp. Hắn tại trong đó một trang tranh minh họa bên trên, nhìn thấy một cái quen thuộc hộp hình vẽ. Hình vẽ bên cạnh bốn chữ lớn, để trong lòng hắn chấn động. Thiên Diễn Hộp Kiếm. Điển tịch ghi chép, kiếm này hộp là thượng cổ đệ nhất thần khí, bên trong giấu 3000 thần kiếm, có được có thể hiệu lệnh thiên hạ và kiếm, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Tần Nhược Xương âm thanh tại một bên chậm chậm vang lên. Nhưng nó cũng cùng một cái truyền thuyết có quan hệ. Truyền thuyết cách mỗi vạn năm, thiên địa linh khí suy kiệt, thế giới hướng đi mạt lộ lúc, Thiên Diễn Hộp Kiếm liền sẽ hiện thế, mở ra tình thế, đem chọn cái thế giới quay về hỗn độn. Tô Triệt khép lại điện tịch, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng kiếm thần lưu lại tin tức, hoàn toàn đúng lên. Hắn ánh mắt nhìn xem Tần Nhược Xương, biến có thể so ngưng trọng. E rằng, hắn là thật quấn vào một cái phiền phức ngập trời bên trong. Tần Nhược Xương mỉm cười, chờ đợi đáp án của hắn. Qua hồi lâu, Tô Triệt mới thật dài phun ra một hơi. Hắn lại khôi phục vẻ bài biểu tình. Hắn cầm lấy búa, lại kẹp một khối chân giò. Mặt khác, nhà ngươi chân bảo các thể nằm, lúc nào làm cho ta? Ta gần nhất trong tay có chút gấp, có thể hay không trước dự trì một thoáng? Chương 61, Phú bà, cơm cơm, đói đói. Chương 61, Phú bà, cơm cơm, đói đói. Tần Nhược Xương. Nàng khổ tâm kinh doanh người thiết lập, lại một lần nữa bị Tô Triệt phá hoại đến sạch sẽ. Nàng nhìn Tô Triệt chững chạc đàng hoàng tham tiền bộ dáng, thật sự là nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, trước ngực sóng cả mấy liệt, nhìn đến mắt Tô Triệt đều thẳng. Tô công tử, ngươi thật đúng là cái người lạ kỳ. Nàng một bên cười, một bên theo căng phòng ngực, tốt à, là từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài từ thuần kim chế tạo, vào tay cực nặng, phía trên dùng phức tạp công nghệ điêu khắc một cái rồng bay phượng múa tần chữ, lệnh bài đỉnh còn khảm nạm lấy một quả trứng bồ câu kích thước bảo thạch màu đỏ. Toàn bộ lệnh bài đều tản ra một cỗ cầu đại hộ nhà giàu mới nổi khí tức. Thẻ năm không có. Tần Nhược Xương đem lệnh bài đặt ở Tô Triệt trước mặt, trong mỹ mâu mang theo giảo hoạt ý cười, bất quá, chí tôn lệnh có một khối. Vang lệnh bài, có thể tùy ý ra vào ta Tần gia tại toàn bộ Giang Nam đạo tất cả chân bảo các, không cần hẹn trước, không cần thông báo. Còn có thể vô điều kiện điều động ta Tần gia dưới cờ tất cả cửa hàng tài nguyên, vô luận là kim tiền, vẫn là nhân lực, chỉ cần yêu cầu của ngươi hợp lý, đều muốn đạt được thỏa mãn. Thậm chí, nàng tiến đến Tô Triệt bên hai, thổ khí như lan, bằng lệnh bài còn có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu gì đều có thể a. Nàng nói xong, còn đối Tô Triệt, xinh đẹp nháy máy mắt. Tô Triệt cảm giác lỗ tai có chút ngứa. Hắn liếc nhìn phía trước thổ khí như lan mỹ nữ xa một chút, lại nhìn một chút trên bàn kim quang lóng lánh lệnh bài. Không chút do dự lựa chọn cái sau. Hắn đem lệnh bài trộm trong tay, đặt ở bên miệng dùng răng cắn cắn. Ân, thuần kim, rất cứng. Hắn lại ước lượng phân lượng, thỏa mãn gật đầu một cái. Không tệ không tệ. Trong miệng hắn lẩm bẩm lấy, tướng tá đủ lớn, phân lượng đầy đủ, phía trên bảo thạch cũng rất sáng, quay đầu nếu là thiếu tiền, hẳn là có thể làm không ít tiền. Tần Nhược Xương, nàng thật sắp bị Tô Triệt cho khí ra nội thương. Tần gia chí tôn lệnh, cả gia tộc coi là cha nàng, cũng bất quá phát ra đi 3 khối. Mỗi một khối đều đại biểu lấy Tần gia khách nhân tôn quý nhất, đại biểu lấy vô thượng quyền lực cùng địa vị. Kết quả đến trong tay Tô Triệt, vậy mà liền chỉ còn giữ lại tiệm cầm đồ chức năng này. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống nỗi lòng. Tô công tử, nàng cố gắng để thanh âm của mình nghe tới yên lặng một chút, liên quan tới bản đồ cùng hộp kiếm sự tình, ta sẽ lập tức phát động Tần gia tại toàn bộ mạng lưới tình báo của Giang Nam đạo, toàn lực vì ngươi điều tra. Vừa có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Dễ nói dễ nói. Tô Triệt đem lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực của mình, lại lần nữa cầm đũa lên, đối trên bàn đồng pha chân giỏ, phát động một vòng mới tiến công. Tần tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái. Sau đó, chúng ta liền là người mình. Tới, đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Hắn vừa nói, còn vừa làm bộ cho Tần Nhược Xương kẹp một khối không thích ăn rau xanh. Tần Nhược Xương nhìn xem hắn vô lại bộ dáng, rốt cục vẫn là nhịn không được, lật cái phong tình bạn trùng xem thường. Nàng đứng dậy, đối Tô Triệt trong suốt túi đầu. Đã giao dịch đạt thành, cái kia Như Xương liền không nhiều làm phiền Tô công tử nghỉ ngơi. Nói xong, nàng liền lượn lờ rời đi tiểu viện. Nàng sợ đợi tiếp nữa, thật sẽ bị Tô Triệt cho tươi sống tức chết. Tô Triệt nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, sờ lên trong ngực chiếu nặng kim bài, lại nhìn một chút trên bàn còn thừa lại hơn phân nửa mỹ vị món ngon. Trong lòng vui thích, phú bà người đẹp, thiện tâm, còn hào phóng. Bằng hữu như vậy, có thể nhiều giao mấy cái. Mấy ngày kế tiếp, Tô Triệt sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày, ngủ đến tự nhiên tỉnh, liền có Tô Thanh Tuyết cùng Tần Tấn Nha hoàn lục vân phạm, biến đổi chủng loại chuẩn bị cho hắn đủ loại ăn ngon. Ăn no, liền nằm trong sân với nắng. Nghe Tô Thanh Tuyết niệm thoại bốn, thuận tiện lại chỉ điểm một chút trong sân luyện kiếm A Mục. "Uy, A Mục, kiếm ngươi làm trò không đúng." Tô Triệt nằm trên ghế, nhắm mắt lại, trong miệng còn ngậm một cái cỏ đuôi chó. Đang ở trong sân luyện tập rút kiếm A Mục, nghe vậy, động tác một hồi. hắn lập tức thu kiếm, cung kính đi tới trước mặt Tô Triệt, khiêm tốn thỉnh giáo: "Mời công tử chỉ điểm." "Ngươi xuất kiếm dùng quá sức." Tô Triệt lười biếng nói: "Kiếm không phải dùng tới đánh cho, là dùng tới giết người. Giết người ý tứ là nhanh, chuẩn, hung ác, mà không phải ai khí lực lớn." Tô Triệt nói lấy, thiện tay từ dưới đất nhặt lên một mảnh lá rụng. Hắn cong ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Phiến tia nhẹ nhàng lá rụng, tại rời khỏi đầu ngón tay hắn mấy mắt, dĩ nhiên phát ra một tiếng chói tai âm bạo. Tại A Mục trong ánh mắt khiếp sợ, như là một chôi sắc bén phi đao, nháy mắt liền xuyên thủng viện bên kia cao cỡ một người to lớn đá xanh. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, lá rụng theo đá xanh một đầu khác xuyên ra ngoài, tiếp đó lại nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Mà cứng rắn trên tảng đá thì có thêm một cái nhăn bóng bằng phẳng lỗ thủng. A Mục, hái lá phi hoa đều có thể hại người. Không, không phải hại người. Hắn vẫn cho là chỉ có tại thoại bản trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện tình tiết, hôm nay dĩ nhiên chính mắt thấy. Thấy rõ ư? Tô Triệt âm thanh lại vang lên. Chân chính kiếm đạo không phải so với ai khác kiếm càng sắc, ai khí lực lớn hơn, mà là như thế nào dùng nhỏ nhất khí lực tạo thành lớn nhất thương tổn. Trở về thật tốt ngộ a. A Mục đối Tô Triệt trùng điệp dập đầu một cái, tiếp đó liền chạy đến viện xó xỉnh, một lần lại một lần bắt đầu bắt chước luyện tập lên. Tô Triệt nhìn xem hắn si mê bộ dáng, thỏa mãn gật đầu một cái. Trẻ con là dễ dạy. Ngay tại hắn chuẩn bị ngủ tiếp cái thu hồi cảm giác lúc, cái kia đáng ghét ra hỏa lại tới. Tô Triệt huynh, Tô Triệt huynh, tin tốt lành, tin tức vô cùng tốt. Lục Vân Phàm một mặt hưng phấn vọt vào tiểu viện. Người còn không tới, âm thanh trước hết truyền vào. Tô Triệt lông mày nhíu lại. Chuyện gì? Nhất kinh nhất sạng. Thánh chỉ. Dưới thánh chỉ tới. Lục Vân Phàm kích động nói, Vương Thành thánh chỉ. Bình Nam Vương hạ chỉ, muốn chiêu mộ chúng ta đi Kim Lăng Vương Thành, tham gia hắn thọ yến, còn có Giang Nam Tiềm Long bảng đại bỉ. A. Tô Triệt phản ứng rất bình thản. Cái gì thọ yến, cái gì đại bỉ, hắn một chút hứng thú đều không có. Có thời gian đi tham gia món đồ kia, còn không bằng ngủ thêm một hồi mà cảm giác đây. Lục Vân Phàm nhìn hắn không quan trọng bộ dáng, gấp. Tô Triệt huynh, ngươi cũng đừng không xem ra gì a. Đây chính là Tiềm Long bảng đại bỉ, là toàn bộ Giang Nam đạo cao nhất quy cách thịnh hội. Tất cả 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên tài đều sẽ tham gia. Có thể tại Tiềm Long bảng bên trên lưu danh, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long vượng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hơn nữa ta nghe nói, lần thi đấu này ban thưởng vô cùng phong phú. Tên thứ nhất ban thưởng, tựa như là có thể tiến vào Vương Thất Bí cảnh vạn kiếm trùng, lĩnh hội 3 ngày. Vạn kiếm trùng. Tô Triệt lỗ tai động lên một thoáng. Hắn cặp kia nguyên bản còn buồn ngủ mông lung trong con ngươi, nháy mắt liền lóe lên một chút tinh quang. Nghe xong danh tự liền biết, lại là một cái tuyệt hảo đánh dấu bảo địa a. Chương 62, nhà ta cấm địa, tùy ngươi vào. Chương 62, nhà ta cấm địa, tùy ngươi vào. Lục Vân Phạm nhìn thấy Tô Triệt tựa hồ là hứng thú, vội vã rèn sắc khi còn nóng. Không sai, liền là vạn kiếm trùng. Truyền thuyết, đó là Bình Nam Vương phủ người khai sáng chỗ tọa hóa. Đây chính là danh xưng một kiếm định giang nam tuyệt thế kiếm tiên. Bên trong chôn giấu lấy hắn khi còn sống sử dụng tới trên vạn trôi bảo kiếm. Mỗi một trôi đều ẩn chứa kiếm đạo của hắn càng ngộ. Nếu là có thể tại bên trong có thu hoạch, vậy đơn giản liền là một bước lên trời a. Lục Vân Phàm nói đúng nước miếng văng tung tóe, kích động không thôi. Hắn thấy, đối với bất luận cái nào kiếm khách tới nói, vạn kiếm trùng đều là một chỗ vô pháp kháng cự thánh địa. Nhưng mà, Tô Triệt phản ứng, nhưng lại một lần ngoài dự liệu của hắn. Tô Triệt sau khi nghe xong, lại lần nữa nằm trở về, còn thuận tay che trường chăn mỏng, nghiêm nhiên là chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong miệng hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm lấy: "Hả? Biết. Nghe tới còn giống như không tệ. Bất quá, làm đi cái phá mộ, liền đến chạy xa như thế con đường, còn đến cùng một đám con nít đánh nhau, quá phiền toái. Không có đi hay không? Ta vẫn là cảm thấy, bụi ở nhà cảm giác tương đối dễ chịu." Lục Vân Phàm, đây quả thực là một quyền đánh vào trên đông. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được Tô Triệt não mạch kín, đến cùng là cái gì cấu tạo. Đây chính là vạn kiếm trùng a? Là bao nhiêu kiếm khách tha thiết ước mơ thánh địa a? Đến trong miệng hắn, làm sao lại biến thành một cái phá mộ? Hắn làm có thể ngủ thêm một hồi mà cảm giác, vậy mà liền buông tha như vậy cơ duyên to lớn. Quả thực là phung phí của trời a. Lục Vân Phàm còn muốn lại khuyên vài câu, nhưng nhìn thấy Tô Triệt đã trải qua bắt đầu treo lên tiểu khò khè tư thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cùng một cái quái vật, là không có cách nào giảng đạo lý. Hắn lắc đầu, quay người rời đi tiểu viện, chuẩn bị đi tìm Tô Trường Phong thương lượng biện pháp. Tô gia, phòng nghị sự. Không khí có chút nghiêm trọng. Tô Trường Phong ngồi tại trên chủ vị, cau mày, ngón tay một thoáng lại một thoáng gõ lấy mặt bàn. Phía dưới, ngồi nhị trưởng lão Tô Liệt, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng đi mà quay lại Lục Vân Phàm. Sự tình, liền là dạng này. Lục Vân Phàm đem vừa rồi tại Tô Triệt tiểu viện phát sinh sự tình, một năm một mười nói một lần, Tô Minh hắn tựa hồ đối với đi Vân Thành, không có hứng thú gì. Mấy vị Tô gia trưởng lão nghe vậy, đều là đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Đối với nhà mình công tử tính khí, bọn hắn thế nhưng so với ai khác đều rõ ràng. A, ta liền biết lại là dạng này. Nhị trưởng lão Tô Liệt thở dài, tiểu tử này, trừ ăn ra cùng ngủ, đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Gia chủ, ngươi nhìn làm. Tam trưởng lão nhìn về phía Tô Trường Phong. Tô Trường Phong nuốt nuốt phát đau mi tâm. Hắn cũng cực kỳ đau đầu. Bình Nam Vương quân lệnh là không thể chống lại. Bằng không, liền là xem thường vương quyền, sẽ cho toàn bộ Tô gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng mình nhi tử bà bối, lại là cái khó chơi, mềm không được cứng không xong chủ. Mang hắn, không dám. Đánh hắn, lại không dám. Cầu hắn, hắn đều mặc kệ ngươi. Phải làm sao mới ở đây? Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, một cái thanh lãnh giọng nữ theo ngoài cửa vang lên. "Phụ thân, các vị trưởng lão, có lẽ ta có cái biện pháp." Tô Thanh Tuyết chẳng biết lúc nào đã đi tới phòng nghị sự cửa ra vào. "Ồ, Thanh Tuyết, ngươi có biện pháp gì tốt?" Mắt Tô Trường Phong sáng lên, liền vội vàng hỏi. Tô Thanh Tuyết đi vào đại sảnh, đối mọi người trong suốt cúi đầu. "Thời chung phải do người buộc chung." Nàng chậm rãi nói. "Tô Triệt nguyên cơ không nguyện đi, đơn giản liền là cảm thấy phiền toái, lại không có chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta có thể cho hắn cũng đủ lớn chỗ tốt, hắn tự nhiên là sẽ đi." "Chỗ tốt?" Nhị trưởng lão nghe vậy, cười khổ một tiếng, "Đại tiểu thư, ngươi có chỗ không biết, ai chúng ta bây giờ, mỗi ngày đều cầm sơn chân hải vị, kỳ chân dị bảo cùng bái, hắn đều một bộ hờ hững bộ dáng. Còn có chỗ tốt gì, có thể để hắn động tâm? Bình thường chỗ tốt, tự nhiên không được." Tô Thanh Tuyết lắc đầu, ánh mắt của nàng nhìn hướng đại sảnh chỗ sâu treo lấy Tô gia tiên tổ chân dung, trong mắt lóe lên một chút kiên định. "Nhưng nếu là kiếm lô đây?" "Cái gì? Kiếm lô?" Tô Thanh Tuyết vừa dứt lời, tại trận tất cả Tô gia trưởng lão, bao gồm Tô Trường Phong tại bên trong, tất cả đều biến sắc mặt, kinh đến từ trên ghế đứng lên. "Không được, tuyệt đối không được." Nhị trưởng lão cái thứ nhất phản đối, tâm tình của hắn có vẻ hơi xúc động, "Đại tiểu thư, ngươi điên rồi sao? Kiếm lô thế nhưng ta Tô gia cấm địa, là lịch đại tiên tổ bế quan ngộ đạo địa phương, loại trừ gia chủ, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Đây là tổ tông truyền xuống tới quy củ." "Đúng vậy a, đại tiểu thư, việc này tuyệt đối không thể." Tam trưởng lão cũng liền âm thanh phụ họa. "Kiếm lô đối với Tô gia tới nói ý nghĩa phi phàm, đó là Tô gia căn, là Tô gia hồn, càng là Tô gia có thể sừng sững tại Thiên Phong thành mấy trăm năm không ngã lớn nhất nội tỉnh chỗ tồn tại. Hiện tại, Tô Thanh Tuyết dĩ nhiên đề nghị muốn để Tô Triệt tiến vào kiếm lô." "Nói đùa cái gì?" Tô Trường Phong sắc mặt cũng thay đổi có thể so ngưng trọng, trầm giọng hỏi, "Thanh Tuyết, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" "Ta đương nhiên biết." Tô Thanh Tuyết biểu tình lại dị thường yên lặng. Nàng nhìn tâm tình kích động mấy vị trưởng lão, hỏi ngược lại, "Các vị trưởng lão, ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề. Tổ tông truyền xuống tới quy củ trọng yếu, vẫn là ta Tô gia sinh tử tồn vong trọng yếu?" Cái này, mấy vị trưởng lão nghe vậy đều là cứng lại. Tô Thanh Tuyết không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, tiếp tục nói, "Tô Triệt tầm quan trọng, chắc hẳn không cần ta nói thêm nữa. Bây giờ, hắn đã cùng Tần gia đạt thành hợp tác, tương lai càng là muốn đi vương thành, đối mặt toàn bộ Giang Nam đạo thiên tài, thậm chí còn muốn đối mặt U Hồn Điện, thậm chí thượng giới uy hiếp. Hắn đã là ta Tô gia hy vọng duy nhất. Đã chúng ta ngăn không được hắn, cái kia vì sao không thay cái mạch suy nghĩ, dốc hết toàn tộc lực lượng đi ủng hộ hắn? Hắn mạnh thì Tô gia mạnh. Hắn như thành thần, ta Tô gia liền là thần gia tộc. Đến nơi, chỉ là một cái Thiên Phong thành lại coi là cái gì?" Tô Thanh Tuyết âm thanh thanh lãnh mà lại tràn ngập lực lượng. Trong đại sảnh lần nữa rơi vào trầm mặc, mấy vị trưởng lão đều tại cúi đầu trầm tư, cân nhắc lợi hại. Qua hồi lâu, tính tình nóng nảy nhất nhị trưởng lão Tô Liệt mới thật dài phun ra một cái chọc khí. Hắn nhìn xem Tô Trường Phong, trên mặt lộ ra một chút nụ cười khổ sở. "Gia chủ, đại tiểu thư nói đúng, là chúng ta mấy lao giả tư tưởng quá sơ cứng. Tô gia là thời điểm cái kia thay đổi một chút. Ta đồng ý mở ra kiếm lô." "Ta cũng đồng ý." Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng lần lượt tỏ thái độ. Tô Thanh Tuyết nói không sai, tại gia tộc sinh tử tồn vong trước mặt, bất kỳ quy củ đều có thể bị đánh vỡ. Tô Trường Phong nhìn xem bị thuyết phục mấy vị trưởng lão, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhìn xem nữ nhi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, làm ra cuối cùng quyết định. "Truyền mệnh lệnh của ta, kể từ hôm nay, gia tộc cấm địa kiếm lô đối Tô Triệt trọn vẹn mở ra. Hắn muốn lúc nào vào, liền lúc nào vào. Muốn tại bên trong chờ bao lâu, liền chờ bao lâu. Bất luận kẻ nào, không được có chút ngăn cản." Trong tiểu viện của Tô Triệt, Tô Triệt đang nằm trên ghế, buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu lấy theo mặt quỷ trong chiếc nhẫn tìm tới tàn tạ bản đồ. Đúng lúc này, Tô Thanh Tuyết lượn lờ đi đến. "Này, cho ngươi hiểu giải nhiệt." Nàng đem một chén canh đậu xanh đặt ở bên cạnh Tô Triệt trên bàn nhỏ. "Cảm ơn, tỷ." Tô Triệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Tô Thanh Tuyết nhìn xem hắn, do dự chốc lát, mới mở miệng nói, "Tô Triệt, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Phụ thân cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút, quyết định đem gia tộc cấm địa kiếm lô đối ngươi mở ra." Tô Thanh Tuyết chậm rãi nói. "Kiếm lô?" Tô Triệt sửng sốt một chút, liền là trong truyền thuyết kia cất giấu rất nhiều bảo bối Tô gia lão tổ tông nơi bế quan. "Ừ." Tô Thanh Tuyết gật đầu một cái, bên trong không chỉ có lịch đại tiên tổ lưu lại kiếm đạo cảm ngộ bia đá, còn có một khối từ trên trời rơi xuống có thể ôn dưỡng kiếm ý dưỡng kiếm thạch. Mắt Tô Triệt lại sáng lên. "Nghe tới, lại là cái không tệ đánh dấu địa điểm a, sau đó thì sao?" Hắn hỏi, "Để ta đi vào, có điều kiện gì?" Hắn có thể không tin, cha hắn cùng mấy cái lão ngoan đồng kia sẽ tốt bụng như vậy. "Điều kiện là được." Tô Thanh Tuyết nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu, "Hy vọng ngươi có thể đại biểu Tô gia đi vương thành, tham gia Tiềm Long bảng đại bỉ. Đồng thời, cầm tới thứ nhất." Tô Triệt không chút nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng. Chẳng phải là đi đánh một trận nha, làm đánh dấu, làm ban thưởng, cũng không phải không được. Hắn một cái cá chép nhảy, từ trên ghế nằm lật lên, vô vỗ trên mình xám. "Đi, thì mang ta đi nhìn một chút, kiếm lô đến cùng như thế nào." Chương 63, Vương Thành người đến. Thật lớn quan uy. Chương 63, Vương Thành người đến. Thật lớn quan uy. Tô Triệt vô vỗ trên mình xám, đã có chút không thể chờ đợi. Tô Thanh Tuyết nhìn xem hắn nhiệt tâm bộ dáng, trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười. Chỉ cần có chỗ tốt, gia hỏa này liền sẽ không phạm lười. Tại Tô Thanh Tuyết dẫn dắt tới, Tô Triệt lần đầu tiên bước vào Tô gia cấm địa, kiếm lô. Kiếm lô ở vào Tô gia phủ đệ chỗ sâu nhất, từ cả khối đá xanh kiến tạo mà thành thạch thất, xưa cũ lại trang nghiêm. Cửa thạch thất quanh năm có gia tộc tối cường trưởng lão trấn thủ, đề phòng sơ nghiêm. Tô Triệt vừa đi vào kiếm lô, cũng cảm giác một cỗ nồng đậm tinh thuần linh khí phả vào mặt. Thạch thất trên vách tường, khắc họa lấy từng bức huyền ảo kiếm pháp đồ phổ, mỗi một bức đều tản ra kiếm ý bén nhọn. Mà ở thạch thất chính giữa, thì lặng yên nằm một khối toàn thân đen kịt, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương kỳ lạ đá, trọn vẹn có cao cỡ một người. Trên tảng đá, hình như còn lưu lại nhàn nhạt dư ôn. Cái này liền là dưỡng kiếm thạch. Tô Triệt hiếu kỳ đánh giá đá. Ân. Tô Thanh Tuyết gật đầu một cái, truyền thuyết là trăm năm trước từ trên trời rơi xuống thần thạch, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, ôn dưỡng kiếm khí. Mắt Tô Triệt nháy mắt liền sáng lên. Nghe tới, là cái thứ tốt a, hắn hiếu kỳ đi ra phía trước, thò tay tại dưỡng kiếm thạch bên trên, mò một thoáng. Băng băng lạnh lạnh, xúc cảm còn không tệ. Mà tại hắn đụng chạm đến dưỡng kiếm thạch nháy mắt, trong đầu cũng vang lên chờ mong đã lâu tiếng nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đo lường đến thiên ngoại kỳ vật dưỡng kiếm thạch, phù hợp đánh dấu điều kiện. Đinh. Tại dưỡng kiếm thạch phía trước đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng bị động, kiếm tâm thông minh, tu luyện bất luận cái gì kiếm đạo công pháp tốc độ tăng lên gấp 10 lần, có thể chậm chạp chữa trị bị tổn thương phi kiếm, đối kiếm đạo chân ý có nhất định tăng phúc hiệu quả. Ngoa tạo, kỹ năng bị động. Trong lòng Tô Triệt vui vẻ. Cái này có thể so sánh những cái kia một lần thẻ thể nghiệm, hoặc là đan dược công pháp, muốn thực dụng nhiều. Tương đương cho chính mình lên một cái mãi mãi cường lực bờ UFFA. Hắn lại làm bộ tại trong kiếm lô đi dạo một vòng, đối trên vách tường kiếm pháp đồ phổ, soi mói một phen. Cái này không được, quá hoa hoè hoa sói, hào nhoáng bên ngoài. Cái này cũng bình thường, sát khí quá nặng, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. A, Tô gia lão tổ tông thưởng thức, thật không được tốt lắm. Hắn một bên nhìn, còn vừa càng không ngừng lắc đầu, thì thầm trong miệng. Theo một bên Tô Thanh Tuyết, nghe tới là mí mắt chực nhảy, khóe miệng co giật. Trên vách tường khắc họa, đều là bọn hắn Tô gia lịch đại tiên tổ, dốc hết tâm huyết mới sáng lập ra đắc ý kiếm pháp a. Mỗi một bộ đặt ở bên ngoài, đều đủ để gây nên vô số kiếm khách điên cuồng tức đoạn. Kết quả, đến Tô Triệt trong miệng, dĩ nhiên biến đến không đáng một đồng. Tô Triệt lại không có để ý tới bọn hắn táo bón biểu tình. Hắn tại trong kiếm lô, lại thuận tay đánh dấu mấy cái ban thưởng. Đinh. Tại kinh đảo kiếm pháp bia đá phía trước đánh dấu, thu được kiếm pháp độ thuần thục 1 vạn điểm. Đinh. Tại Tô gia ba đời tổ sư bội kiếm phía trước đánh dấu, thu được canh kim kiếm khí 1 đạo. Tô Triệt thu hoạch tương đối khá, khoái hoạt đến sắp bay lên. Hắn tại trong kiếm lô, đánh dấu thăm đến quên cả trời đất. Tô gia bên ngoài phủ đệ, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Ngay sau đó, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn bộ Tô gia phủ đệ trên không. Bình Nam Vương quân lệnh đến. Tô gia gia chủ Tô Trường Phong, nhanh chóng đi ra tiếp quân lệnh. Âm thanh như là tiên lôi cuộn cuộn, truyền khắp Tô gia mỗi một cái xó xỉnh. Tô gia trong phủ đệ, tất cả nghe được âm thanh tộc nhân cùng hạ nhân, đều là biến sắc mặt. Vương thành quân lệnh. Thế nào lại đột nhiên tới quân lệnh? Ngay tại tiền sảnh xử lý gia tộc sự vụ, Tô Trường Phong cùng mấy vị trưởng lão, càng là trong lòng giận mình, vội vã thả ra trong tay sự vụ, bước nhanh hướng về cổng phủ đệ đi ra ngoài đón. Chỉ thấy Tô gia bên ngoài cửa chính, chẳng biết lúc nào, đã ngừng một đội người mặc khải giáp màu vàng cấm vệ quân, bọn hắn mỗi cái cầm trong tay trường kích, khí tức hung hãn. Cầm đầu, là một tên người mặc màu bạc đen áo, khuôn mặt anh tuấn, nhưng ánh mắt cao ngạo tự ngạo trẻ tuổi tướng lĩnh. Trong tay của hắn, thật cao nâng lên Bình Nam Vương phủ quân lệnh. Tô gia gia chủ Tô Trường Phong, khấu kiến vương làm, cung nên quân lệnh. Tô Trường Phong không dám thất lễ, vội vã mang theo Tô gia mọi người, quỳ rạp xuống đất. Tại đẳng cấp này xâm nghiêm thế giới, vương quyền chí cao vô thượng. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ Thiên Phong thành gia tộc chi chủ, coi như là những cái kia đỉnh tiêm tông môn tông chủ, tại đối mặt vương thất quân lệnh lúc, cũng nhất định cần cúi đầu. Trẻ tuổi tướng lĩnh nhìn xem quỳ rạp xuống đất Tô gia mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn háng giọng một cái, chậm chậm bày ra trong tay thánh chỉ, tuyên đọc lên. Tư nghe Thiên Phong thành Tô gia, Vu Giang Nam luận kiếm đại hội bên trên, rút đến thứ nhất, dương ta Giang Nam đạo thần uy, bổn vương lòng rất an ủi. Mặt khác nghe, đại hội người đứng đầu Tô Triệt, tuổi mới 18, kỳ tài ngút trời, quả thật ta Giang Nam đạo trăm vạn giảm tương vực, hiếm có kỳ lân tử. Bổn vương quyết định, ở dưới đầu tháng 8, tại Kim Lăng Vương thành cử hành thọ yến, kỵ Giang Nam tiềm long bảng đại bỉ, hội tụ ta Giang Nam đạo tất cả thanh niên tài tuấn, phân cao thấp. Nhân đây, chiêu mộ luận kiếm đại hội người đứng đầu Tô Triệt, tới biểu hiện ưu dị người Tô Thanh Tuyết, Lục Vân Phàm đám người, lập tức khởi hành, tiến về vương thành, tham gia thịnh hội. Không được sai sót. Tuyên đọc xong quân lệnh, trẻ tuổi tướng lĩnh đem quyển trục hợp lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ dưới đất Tô Trường Phong, lạnh nhạt nói: "Tô gia chủ, tiếp lệnh à?" "Tô Trường Phong, tiếp lệnh." Tô Trường Phong cung cung kính kính theo trẻ tuổi tướng lĩnh trong tay, tiếp nhận quân lệnh. Hắn đi xong đại lễ, mới dám đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt khí độ bất phàm trẻ tuổi tướng lĩnh, khách khí hỏi: "Không biết tướng quân cao tính đại danh, đường xa mà tới, không bằng vào phủ uống ly trà nhạt." "Không cần." Trẻ tuổi tướng lĩnh khoát tay áo, thần tình tiêu căng: "Bản tướng tên là Tiêu Dật, chính là Bình Nam Vương tòa hạ, Vũ Lâm vệ tả tướng lĩnh. Lần này tới trước, chỉ vì tuyên quân lệnh." Ánh mắt của hắn tại Tô gia trong đám người quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào trên mình Tô Thanh Tuyết, trong mắt kinh diễm lóe lên một cái rồi biến mất. "Vị nào là Tô Triệt?" hắn nhàn nhạt hỏi. "Hồi bẩm Tiêu thống lĩnh, tiểu nhi Tô Triệt đang lúc bế quan thanh tu, không tiện gặp khách." Tô Trường Phong đội vàng nói. "Bế quan?" Tiêu Dật nghe vậy nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút không vui. "Tiêu ngạo thật lớn, bản tướng đích thân tới trước tuyên quân lệnh, hắn dĩ nhiên cũng dám tránh mà không gặp. Tô gia chủ, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, là để chính hắn đi ra, vẫn là để bản tướng đích thân mời hắn đi ra?" Thanh âm của hắn lạnh giá, hàm ẩn ý uy hiếp. Tô Trường Phong sắc mặt, nháy mắt liền biến. Chương 64, ngươi nhìn cái gì? Có tin hay không ta đánh ngươi? Chương 64, ngươi nhìn cái gì? Có tin hay không ta đánh ngươi sau lưng Tiêu Dật trên trăm tên người mặc khải giáp màu vàng Vũ Lâm vệ, theo đó cùng nhau tiến lên trước một bước. Động tác chỉnh tề như một, áo giáp va chạm phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách nổ mạnh. Một cỗ từ bách chiến tinh nhuệ hội tụ mà thành thiết huyết sắc khí, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Tô gia phủ đệ. Tô gia hộ vệ cùng các tộc nhân đều là sắc mặt trắng nhợt, cảm giác hít thở đều biến đến khó khăn. Tô Trường Phong sắc mặt, nháy mắt liền trầm xuống. Hắn nhìn trước mắt vị này hùng hổ dọa người trẻ tuổi tướng lĩnh, lửa giận trong lòng đã nhanh muốn áp chế không nổi. Quả thực là khinh người quá đáng. Hắn Tô gia tại Thiên Phong thành, nói thế nào cũng là nói một là một tồn tại. Khi nào bị như vậy nhục nhã? Tiêu thống lĩnh, Tô Trường Phong âm thanh lập tức lạnh xuống, còn ta Tô Triệt chính xác đang lúc bế quan, vô pháp gặp khách, cũng không phải là cố ý lãnh đạo. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể xông vào. Bất quá, ta từ trên xuống dưới nhà họ Tô tuy là thực lực bé nhỏ, nhưng cũng còn có mấy phần huyết tính. Ngươi muốn mời người, chỉ sợ cũng phải hỏi một chút ta Tô gia mấy ngàn tộc nhân, có đáp ứng hay không. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Tô gia mấy vị trưởng lão cũng đồng thời tiến lên trước một bước, trên mình ngưng ý cảnh cường giả khí tức, ầm vang bạo phát. Tô gia trong phủ đệ, vô số nghe được động tĩnh Tô gia tộc nhân, cũng nhộn nhịp cầm trong tay binh khí, theo các ngõ ngách bên trong dâng lên. Đem Tiêu Dật cùng Vũ Lâm vệ bao bọc vây quanh. Tuy là mặt bọn hắn đúng là vương thành cấm vệ quân, nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Không khí, nháy mắt dương cung bạc kiếm. Một trang đại chiến, hết sức căng thẳng. Tiêu Dật nhìn một màn trước mắt, mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn không nghĩ tới, một cái biên cương tiểu thành gia tộc, dĩ nhiên cũng dám cùng chính mình tiêu chiến. Hắn đang chuẩn bị hạ lệnh, cho Tô gia một bài học xương máu. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm lơ biếng, theo Tô gia trong phủ đệ truyền ra. Ai vậy? Sáng sớm, tại cửa nhà người ta gào cái quỷ gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Tiếng nói vừa ra, một người mặc áo trắng, đầu tóc rối bời thiếu niên, ngáp một cái, lắc lư từ trong đám người đi ra. Một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn một chút cửa ra vào Vũ Lâm vệ, lại nhìn một chút cầm đầu kiêu căng ngân bảo tiểu tướng, nhếch miệng. Cha, khách tới rồi. Tại sao không gọi ta? Tô Trường Phong nhìn thấy Tô Triệt xuất hiện, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên nói, Triệt Nhi, ngươi sao lại ra làm gì? Nơi này không phải ngươi. Ta nếu không ra, nhà đều sắp bị người phá hủy. Tô Triệt lườm hắn một cái. Sau đó, đi tới đội ngũ phía trước nhất, chính đối một mặt khó chịu nhìn xem hắn Tiêu Dật. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Dật một phen, như là chợ chọn thịt heo đại mụ. Ngươi chính là tiên là cái gì vương thành tới Tiêu thống lĩnh? Chính là bản tướng. Tiêu Dật ngẩng lên cằm, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem Tô Triệt. Hắn thật sự là vô pháp đem trước mắt cái này nhìn lên cả lơ phất phơ, toàn thân trên dưới không có một chút phong phạm cao thủ thiếu niên, cùng vương lệnh thượng tiên túng kỳ tại kỳ lân tử liên hệ với nhau. Chuyện luôn quả nhiên là không thể tin. Cái gì cầu thí luận kiếm người đứng đầu, e rằng bất quá là lúc không anh hùng, làm nhãi danh thành danh thôi. A. Tô Triệt gật đầu một cái, lại ngáp một cái. Vương lệnh ta nghe được, muốn đi vương thành đúng không? Biết. Không sao chứ. Không có việc gì ta liền trở về tiếp tục ngủ a, đừng có lại ở Mỹ ta. Nói xong, hắn dĩ nhiên thật xoay người muốn đi. Dáng vẻ đó phảng phất tại nói, tốt, chấm đã xem, bài triều a Tiêu Dật. Hắn cảm giác nhận lấy từ lúc chào đời tới nay, lớn nhất coi thường. Sau lưng hắn Vũ Lâm vệ, cũng là từng cái đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương, nhìn thấy một chút kinh ngạc. Gặp qua cuồng, chưa từng thấy như vậy cuồng. Tiêu Dật cuối cùng nhịn không được, gầm thét một tiếng. Bóng dáng hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trực tiếp ngăn ở trước mặt Tô Triệt. Tô Triệt, ngươi chính là dùng loại thái độ này tới đối mặt Bình Nam Vương Vương Lệnh Như? Hắn lạnh lùng chất vấn. Tô Triệt bị hắn ngăn lại đường đi, trên mặt không kiên nhẫn nặng hơn. Không phải đây, chẳng lẽ ta còn muốn bị xuống tới, ôm lấy bắp đùi của ngươi, hô to Bình Nam Vương anh minh tạ ơn. Ngươi cho rằng ngươi đang diễn trò a? Ngươi. Tiêu Dật bị Tô Triệt những lời này cho nghẹn đến gần chết. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, quyết định không còn cùng Tô Triệt khoe miệng lưỡi nhanh chóng. Hắn muốn dùng thực lực tới bảo vệ vương thành tôn nghiêm. Hắn nhìn xem Tô Triệt, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Tô Triệt, bản tướng nghe, ngươi tại luận kiếm đại hội bên trên quét ngang giang nam thế hệ tuổi trẻ, giành được người đứng đầu, người đưa ngoại hiệu cục gạch kiếm thánh. Bản tướng đối cái này thật tò mò. Không biết Tô công tử có thể nể mặt cùng bản tướng luận bàn một hai. Hắn trên miệng nói là luận bàn, nhưng trong ánh mắt khiêu khích lại không che giấu chút nào. Hắn hôm nay liền muốn ngay trước tất cả Thiên Phong thành người mặt, chính tay vạch trần cái này người đứng đầu chân diện mục. Tô Triệt nhìn xem hắn mau tới đánh ta a biểu tình, thở dài. Thế nào từng cái đều thích đội vàng tìm đến đánh đây. Ta xem ra liền như vậy giống quả hồng mềm ư? Hắn vừa dứt lời, một cái âm thanh lạnh giá theo sau lưng hắn vang lên. Công tử nhà ta, không phải ngươi có thể trách móc. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đi tới Tô Triệt bên cạnh, cầm trong tay phá thiết kiếm, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Tiêu Dật. Ngay sau đó, một thanh âm khác cũng vang lên. Tiêu thống lĩnh, ngươi không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Ta Tô Triệt huynh đệ thực lực, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Lục Vân Phàm cũng từ trong đám người đi ra, đứng ở Tô Triệt một bên khác, cùng Tiêu Dật trợn mắt nhìn. Tiêu Dật nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lục gia Vân Phàm công tử. Thế nào? Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hiển nhiên, phía trước hai người là nhận thức, hơn nữa còn có quan hệ. Lục Vân Phàm nghe vậy, sầm mặt lại. Tiêu Dật, lần trước là ta sơ suất, mới thua ngươi nửa chiêu. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ. Hắn cũng không còn nói nhảm, trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông, ngưng ý cảnh hậu kỳ cường đại khí tức bỗng nhiên bạo phát. Tốt. Bản tướng hôm nay trước hết giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tiêu Dật cũng đối chọi gay gắt, rút ra chính mình chiến đao, đồng dạng đạt tới ngưng ý cảnh đỉnh phong đao ý, phóng lên tận trời. Hai người không nói hai lời, trực tiếp ngay tại Tô gia cửa chính, chiến làm một đoạn. Đao quang kiếm ảnh, khí kình bắn ra bốn phía. Mọi người vây xem, nhộn nhịp lùi lại, sợ bị hai bay vạ gió. Hai người đều là giang nam đạo đứng đầu nhất thiên tài, thực lực cũng tại sàn sàn với nhau. Trong lúc nhất thời đánh phải là khó phân thắng bại. Nhưng mà, 50 chiêu sau đó, lập tức phân cao thấp. Tiêu Dật dù sao cũng là trong quân người, đao pháp đại khai đại hợp, tràn ngập sát phạt chi khí, càng đánh càng hăng. Lục Vân Phàm tuy là kiếm pháp tinh diệu, nhưng trung quy là thiếu liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Lục Vân Phàm trường kiếm trong tay, bị Tiêu Dật một đao đánh bay. Bản thân hắn cũng bạch 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 liền lùi lại vài chục bước, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. A, không chịu nổi một kích. Tiêu Dật thu đao mà đứng, trên mặt tràn ngập khinh thường. Hắn nhìn một chút sắc mặt khó coi Lục Vân Phàm, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Triệt. Tô Triệt, Lục Vân Phàm đã thua. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi a. Bản tướng rất chờ mong, tại Vương Thành đại bị bên trên chính tay chỉ giáo một chút, ngươi vị này tới từ Thiên Phong Thành người đứng đầu, đến cùng có bao nhiêu cát lượng? Hắn cắn chữ cực nặng, tràn ngập khiêu khích ý vị. Nói xong, hắn liền không còn lưu lại, quay người liền muốn mang theo Vũ Lâm vệ rời khỏi. Hắn hôm nay tới mục đích đã đạt đến. Đã tuyên đọc vương lệnh, lại trước mọi người đánh bại Lục Vân Phàm, hung hăng chèn ép Tô gia khí diễm. Có thể nói là nhất tiễn xong điêu. Ngay tại hắn xoay người nháy mắt, một cái không cần mảy may tình cảm âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Ta để ngươi đi rồi sao? Chương 65, đánh nhỏ tới lão. Chương 65, đánh nhỏ tới lão. Tiêu Dật thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn vừa mới bước ra bước chân, cứ thế mà đứng tại giữa không trung. Hơi lạnh thấu xương, nháy mắt liền theo lòng bàn chân của hắn cứng đờ trùng thiên linh tre. Hắn như là bị một đầu tới từ hồng hoang tuyệt thế hung thú cho gắt gao tập trung vào. Hắn cứng đờ quay đầu lại. Tiếp đó liền thấy một mực yên lặng không lên tiếng theo sau lưng Tô Triệt thiếu niên áo vải. Giờ phút này, A một tay thuận cầm hắn phá thiết kiếm, lạnh lùng nhìn xem hắn. Trên người hắn không có bất kỳ khí thế ba động, nhưng chính là loại an tĩnh này lại để Tiêu Dật cảm giác được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Cổ họng của Tiêu Dật có chút phát khô, âm thanh cũng mang tới vẻ run rẩy. Một cái nhìn lên phổ thông thông thiếu niên, lại mang đến cho hắn khủng bố cảm giác áp bách. A một không có trả lời, hắn dùng hành động biểu lộ ý đồ của mình. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay thiết kiếm, một cái tiêu chuẩn thức mở đầu. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiêu Dật sửng sốt một chút, lập tức cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Hắn đường đường Vũ Lâm vệ tả thống lĩnh, Bình Nam Vương tọa hạ đắc ý nhất chiến tướng, Kim Lăng Vương thành thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ, lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê cho khiêu chiến. Nộ hỏa nháy mắt liền tách ra trong lòng hắn kiên kỵ. Tốt, rất tốt. Hắn giận quá thành cười. Nhìn tới, hôm nay không cho các ngươi Tô gia biết một chút tay ta, các ngươi là không biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đã ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy bản tướng liền thành toàn ngươi. Hắn lần nữa nắm chặt trong tay chiến đao, ngưng ý cảnh đỉnh phong đao ý lần nữa bạo phát. Hắn muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, đem trước mắt cái này không biết sống chết thiếu niên một kích chém nát. Nhưng mà đối mặt hắn cái kia đủ để cho ngưng ý cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc khủng bố đao ý trên mặt của A Mục, vẫn như cũng là không có bất kỳ biểu tình. Hắn tựa như một tôn không có tình cảm pho tượng, nhìn xem Tiêu Dật chậm chậm phun ra mấy chữ: ngươi không xứng để công tử xuất thủ. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn vô dụng cái gì tinh diệu thân pháp, cũng không có bất luận cái gì hoa hoẹ hoa sói động tác, chỉ là đơn giản hướng về Tiêu Dật bước ra một bước, tiếp đó huy kiếm. Động tác đơn giản giản dị, tựa như cái mới học kiếm Tam Thiên Hải Đồng tại vung vẩy trong tay vậy gỗ, không có bất kỳ mỹ cảm, cũng không có bất luận cái gì khí thế đang nói. Tiêu Dật nhìn một màn trước mắt, nhếch miệng lên cười lạnh. Liên loại sơ hở này trồng chất kiếm pháp, cũng dám mua búa trước cửa lỗ ban. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền một đao hướng về A Một cổ hùng hăng bổ tới. Hắn muốn một đao, liền đã kết liêu trước mắt cuồng vọng tiểu tử. Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn cười lạnh, liền đọc lại. Hắn cặp kia tiêu căng trong con ngươi, nháy mắt liền bị khó có thể tin trôi đến đấy. A Một kiếm kia nhìn như sơ hở trong chỗ, sắp đến đem cùng chiến đao gặp gỡ nháy mắt, đột nhiên dùng một cái quỷ dị góc độ, hơi hơi lệch ra, thời hợt điểm vào đao pháp chô bật được. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Tiếp đó, tại tất cả người như là gặp ma trong ánh mắt, Tiêu Dật vừa nhanh vừa mạnh, đủ để khai sơn phá thạch một đao, vậy mà liền bị dễ dàng đẩy ra. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi đại lực, theo trên thân đao truyền đến. Tiêu Dật chỉ cảm thấy đến miệng hổ tê dần, trong tay chiến đao kém chút liền rời khỏi tay. Trong lòng hắn hoảng hốt, không chút nghi ngờ, liền muốn bước ra lui lại. Nhưng mà, ngay tại đao của hắn bị ngăn ngay mắt, A Một kiếm thứ hai đã đến. Vẫn như cũng là thật đơn giản một kiếm, không có kiếm quang, không có kiếm khí, thậm chí không có bất kỳ âm thanh. Chuôi kia dị xét loang lộ thiết kiếm, tựa như một tia chớp màu đen, lặng yên không một tiếng động bạch phá không gian khoảng cách. Vững vàng đứng tại trên cổ Tiêu Dật, mang theo một chút mùi dị sắc kiếm phong, chăm chú dán vào hắn làn da cổ họng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần kiếm của đối phương lại hướng phía trước lần lượt tiến lên mảy may, đầu của hắn liền sẽ lập tức cùng thân thể phân ra. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Toàn bộ Tô gia cửa chính yên tĩnh như chết. Trên mặt mọi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, cảm giác nao đã triệt để không đủ dùng. Cái kia không ai bị nổi, tới từ Vương Thành ngưng ý cảnh đỉnh phong cao thủ, Vũ Lâm vệ tả thống lĩnh Tiêu Dật dĩ nhiên thua. Hơn nữa, là thua ở một cái không có danh tiếng gì hương giã tiểu tử trên tay. Càng kỳ quái hơn chính là, đối phương từ đầu đến cuối dường như cũng chỉ ra hai kiếm. kiếm thứ nhất phá hết đao pháp của hắn, kiếm thứ hai đã đem ra kiếm tại trên cổ của hắn, gọn gàng, không cần một chút khói lửa. Không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đánh vỡ yên tĩnh như chết. Tiếp đó, toàn bộ tràng diện hoàn toàn mất khống chế. Ta tiên, ta thấy được cái gì? Tiêu thống lĩnh dĩ nhiên thua. Hai kiếm, vẹn vẹn hai kiếm a. Thiếu niên này đến cùng là quái vật gì? Tô gia các tộc nhân phát ra từng đợt mừng như điên kinh hô, mà theo sau lưng Tiêu Dật Vũ Lâm vệ nhóm thì là từng cái sắc mặt trắng bệnh như cha mẹ chết. Trong lòng bọn hắn như là thần linh một dạng thống lĩnh, vậy mà liền á thua. Bại đến như vậy dứt khoát triệt để. Tô Trường Phong cùng Tô gia chúng trưởng lão càng là xúc động đến toàn thân phát run, mặt mo đỏ bừng lên. Liền Tô Triệt một cái hộ vệ đều khủng bố như vậy, cái kia Tô Triệt bản thân lại nên bực nào phong hoa tuyệt đại. Tô gia muốn quật khởi, không, không phải muốn vùng dậy, là đã quật khởi. Chỉ có Lục Vân Phàm tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trên mặt lộ ra một chút nụ cười khổ sở. Hắn nhìn xem A Mục, lại nhìn một chút bên cạnh theo bắt đầu cuối cùng, giống như một người không có chuyện gì đồng dạng, còn tại ngáp một cái Tô Triệt. Trong lòng chỉ còn giữ lại vô tận cảm giác bị thất bại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại những quái vật này trước mặt, quả thực liền là một chuyện cười. A, người so với người làm người ta tức chết a. Hắn lắc đầu, yên lặng lui về sau mấy bước. Hắn quyết định, sau đó vẫn là cách những cái này yêu nghiệt xa một chút tương đối tốt, miễn đến chính mình đạo tâm bị tổn thương. Mà xem như người trong cuộc tiêu giận, sớm đã là mặt xám như tro, lạnh cả người. Hắn cảm nhận được trên cổ phá thiết kiếm truyền lên tới lạnh giá sát ý, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn dám động một thoáng, đối phương thật sẽ không chút do dự giết chính mình. Bại đến, tâm phục khẩu phục. Bại đến, thương tích đời mình. Hắn rốt cuộc minh bạch, hắn tử vừa mới bắt đầu liền sai. Ta thua. Hắn khó khăn từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Âm thanh khàn khàn, khô khốc, tràn ngập cảm giác bị thất bại. A Mục nghe được hắn, trên mặt vẫn như cũng là không có bất kỳ biểu tình. Hắn chậm chậm thu tay lại bên trong thiết kiếm, tiếp đó xoay người lui về đến Tô Triệt sau lưng. Phản phất, vừa mới cái kia hai kiếm kích thương ngưng ý cảnh cường giả tối đỉnh tuyệt thế kiếm khách, căn bản cũng không phải là hắn. Hắn đối Tô Triệt cung kính nói một câu: "Công tử, hắn không xứng." Tô Triệt nghe vậy, nhếch miệng, nói nhảm, còn dùng ngươi nói. Hắn nhìn một chút còn cứng tại chỗ, một mặt thất hồn lạc phách Tiêu Dật, lười biếng nói: "Được rồi, đừng ngốc đứng, thật mất mặt. Còn muốn hay không đi vào uống chén trà?" "Không, không được." Tiêu Dật lấy lại tinh thần, trên mặt nóng bỏng, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn hôm nay xem như đem mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắn nhìn Tô Triệt một chút, trong ánh mắt không còn có phía trước khinh miệt, chỉ còn dư lại kiêng kỵ. Tiếp đó, hắn liền chuẩn bị mang theo thủ hạ, xám xịt rời đi. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm lại đột nhiên theo sau lưng hắn vang lên: "Thua, liền muốn đi ư? Tiêu Dật, ngươi thật đúng là đem chúng ta Vương Thành mặt đều bị mất hết ta." Chương 66, chuyển sang nơi khác, ngủ tiếp. Chương 66, chuyển sang nơi khác, ngủ tiếp. Tiêu Dật thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn trương kia vì xấu hổ giận dữ mà mặt đỏ lên, khi nghe đến âm thanh máy mắt, huyết sắc rút hết, biến đến hoàn toàn trắng bệnh. Hắn chậm chậm quay người, khi thấy chiếc kia từ bốn con thần tuấn đạp tuyết long mã kéo lấy, như là di chuyển cung điện xa hoa xa giá lúc, hắn cái kia cao ngạo đầu cuối cùng thấp xuống. Phu phu một tiếng, hắn quỳ một chân trên đất, âm thanh không lưu loát: "Mặt tướng, mặt tướng vô năng, có nhục vương uy, mời quận chúa điện hạ giáng tội." Tô gia mọi người đều là trong lòng run lên. Có thể để Vũ Lâm hệ thống linh Tiêu Dật đều quỳ xuống hành lễ quận chúa, toàn bộ Giang Nam đạo chỉ có một vị. Bình Nam Vương thương yêu nhất tiểu nữ nhi, An Dương quận chúa, Lục Chỉ Ngưng. Xa giá rèm, bị một cái trắng nõn như ngọc tay trắng chậm chậm xốc lên. Một cái thân mặc màu tím nhạt cung trang nữ tử, theo xa giá bên trong đi ra. Nàng dáng người thướt tha, đi lại nhẹ nhàng, quanh thân phảng phất bao phủ tầng một ánh trăng nhàn nhạt, cao quý đến không giống phàm nhân. Sự xuất hiện của nàng hình như để xung quanh ồn ào không khí cũng bị đó yên tĩnh trở lại. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, để tất cả Tô gia tộc nhân đều không tự chủ được nín thở. Lục Chỉ Ngưng cũng không nhìn quỳ dưới đất Tiêu Dật, nàng cặp kia không nổi gợn sóng mắt vượng xuyên qua đám người, rơi thẳng vào trên mình Tô Triệt. Bại hoại thiếu niên người mặc áo trắng chính giữa buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Không khí phảng phất tại nháy mắt ngưng kết. Tô Triệt nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem Tô Triệt. Tô Triệt ánh mắt là lười nhác, là nhàm chán, là ngươi tại sao còn chưa đi ghét bỏ. Lục Chỉ Ngưng ánh mắt là xem kỹ, là tìm tòi nghiên cứu, là phàm nhân cũng dám nhìn thẳng ta hờ hững. Nửa ngày, Lục Chỉ Ngưng môi đỏ khẽ mở, âm thanh thanh lãnh: "Ngươi chính là Tô Triệt." Tô Triệt móc móc lỗ tai, nhếch miệng: "Có việc nói, không có việc gì đừng chậm trễ ta đi ngủ." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người Tô gia đều hít sâu một hơi, cảm giác trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. "Ta thiên, tổ tông a, đó là con chúa, là Bình Nam Vương thân nữ nhi a. Ngươi dĩ nhiên dùng loại thái độ này nói chuyện với nàng." Lục Vân Phàm càng là hù dọa đến kém chút ngay tại chỗ tạ thế, hắn trốn ở sau lưng Tô Triệt, liều mạng kéo lấy góc áo của Tô Triệt, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Nhưng mà, vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu chính là, Lục Chỉ Ngưng cũng không tức giận. Trong mắt vượng ngược lại lóe lên vẻ khác lạ. Nàng không có lại nhìn Tô Triệt, mà là đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh hắn cái kia ôm lấy phá thiết kiếm, từ đầu đến cuối đều như là pho tượng, im lặng đứng nghiêm thiếu niên áo vải A Mộc trên mình. "Mới vừa rồi là ngươi, hai kiếm kích thua Tiêu Dật." Nàng nhàn nhạt hỏi. A Mộc ví như không nghe thấy, mí mắt cũng chưa từng nhấc một thoáng. Tại trong thế giới của hắn, loại trừ Tô Triệt mệnh lệnh, không có bất kỳ người nào cùng sự tình có thể để hắn xuất hiện một tơ một hào ba động. Đối với A Mộc vô lễ, Lục Chỉ Ngưng cũng không để ý, nàng chỉ là thật sâu nhìn A Mộc một chút, tựa hồ là muốn đem dáng dấp của thiếu niên này khắc vào trong lòng. Tiếp đó, nàng lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống đến trên mình Tô Triệt. Nàng cái kia như là như băng sơn trên mặt, dĩ nhiên khơi gợi lên một vòng nụ cười như có như không. Có chút ý tứ. Nàng nhẹ giọng nói ra. Kim Lăng Vương Thành, bản cung chờ ngươi. Nói xong, nàng không còn lưu lại, quay người đi vào xà giá. Bốn con thần tuấn đạp tuyết long mã, phát ra một tiếng du dương tê mình, bốn vó sinh mây, kéo lấy to lớn xà giá, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Tiêu Dật cũng như được đại xá, từ dưới đất bò dậy, mang theo hắn thủ hạ đám kia sớm đã sợ vỡ mật Vũ Lâm vệ, cũng không quay đầu lại chật vật thoát đi. Một trang phong ba, đến đây lắng lại. Tô Triệt nhìn xem chiếc kia biến mất xa giá, sờ lên cằm, lẩm bẩm một câu. Trang bước xong liền chạy, thật kích thích. Vương Thành người tới một chuyện, tuy là hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng để Tô Triệt tiến về Kim Lăng Vương Thành, thành ván đã đóng thuyền sự tình. Tô Trường Phong lo lắng. Hắn biết, con của hắn là một đầu chân chính tiềm long. Thiên Phong Thành cái này hồ nước nho nhỏ, đã khốn không được hắn. Nhưng Vương Thành, là long đảm, là hang hổ. Tô Triệt tính khí, quá mức vô pháp vô thiên, đến nơi đó, chắc chắn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn đem Tô Triệt gọi tới phòng sách, tiến hành dài đến mấy canh giờ tư tưởng giáo dục. Từ khi người đạo xử thế, đến Vương Thành mỗi đại thế lực đan sen chẳng chịt, lại đến An Dương quận chúa không thể trêu chọc. Tô Triệt nghe tới là buồn ngủ, ngáp không ngớt. Biết biết, cha, ngươi so mẹ ta còn dông dài. Hắn trực tiếp khoát tay áo, cắt ngang Tô Trường Phong thi pháp. Yên tâm đi, nhi tử ngươi ta, bản sự khác không có, bảo mệnh bản sự vẫn là nhất lưu. Chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta, ta bảo đảm, an an phân phân làm cái mỹ nam tử. Tô Trường Phong nhìn xem hắn khó chơi bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn nói cái gì, đều là nói vô ích. Hắn duy nhất có thể làm, liền là dốc hết gia tộc lực lượng, làm nhi tử đi xa chạy bằng con đường. Một chi to lớn xa hoa đội xe, chậm rãi lái ra khỏi Tiên Phong Thành. Cầm đầu là một chiếc từ bốn con thần tuấn xích diễm mã kéo lấy xe ngựa. Trong thùng xe, không gian rộng lớn, không chỉ phủ lên thật dày ba tư thảm trải sàn, còn trưng bày giường êm, đồ đựng đá, thậm chí còn có chuyên môn dùng để rượu ấm lò lửa nhỏ. Tô Triệt chính giữa ngã trỏng vó lên trời, nằm tại trên giường êm, tay trái cầm một cái bóng loáng nước muối chất vịt, tay phải cầm một bình tốt nhất nữ nhi hồng, hài lòng vô cùng. Tô Thanh Tuyết ngồi ở một bên, bất đắc dĩ làm hắn bóc lấy bóng ánh long lanh nho, trong mắt cương triều cơ hồ muốn tràn ra tới. A Mộc thì như một tôn thủ hộ thần, ôm lấy hắn phá thiết kiếm, nhắm mắt quanh chân, ngồi tại buồng xe trong góc. Đội xe hai bên là trên trăm tên người mặc hoàn mỹ khải giáp, tu vi thấp nhất đều có ẩn khí hậu kỳ Tô gia hộ vệ. Đội xe hậu phương còn đi theo mấy chục chiếc chở đầy đủ loại tài nguyên xe ngựa. Mà tại Tô gia bên cạnh đội xe là Lục gia đội xe cùng Tần gia thương đội. Lục Vân Phạm ra mặt dày, dùng hộ tống biểu tỷ, thuận tiện cùng Tô Minh nghiên cứu thảo luận võ đạo làm tên, gia nhập đội ngũ. Tần Nhược Sương cũng dùng tiến về Vương Thành phát triển nghiệp vụ làm lý do, phái ra Tần gia tinh nhuệ nhất thương đội cùng Tô gia đồng hành, tên là hợp tác, thật là bảo vệ. Tam phương thế lực hội tụ thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Kim Lăng Vương Thành phương hướng xuất phát. Nó thanh thế to lớn, phô trương xa hoa, để ven đường tất cả nhìn thấy người cũng vì đó ghé mắt. Tô Triệt lại đối cái này không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, chuyển sang nơi khác nằm thẳng, hình như cũng không có gì khác biệt. Nói không chắc, Vương Thành còn có càng nhiều địa phương tốt có thể đánh dấu đây. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi phong cảnh, đắc ý mà cắn một cái chân vịt. Ở trong lòng lẩm nhẩm một câu: hệ thống, đánh dấu. Xe ngựa vừa vặn chạy đến một chỗ tên là Ưng Sầu Giản Hiểm Trở Hạp Cốc. Hạp cốc hai bên mở, vách núi treo leo, như lao gọn búa bổ, chỉ có một đường ánh sáng từ đỉnh đầu tung xuống. Đinh, đi ngang qua đặc thù địa hình Ưng Sầu Giản phù hợp đánh dấu điều kiện. Đinh, tại Ưng Sầu Giản đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu được thần thông Ưng Nhãn Thuật, có thể cực lớn tăng cường thị lực, nhìn thấu hư ảo, tại ngoài bạn giảm nhìn rõ chân tơ cái tóc. Ồ, tân thần thông. Trong lòng Tô Triệt khẽ động, hắn tính thăm dò địa phát động lên Ưng Nhãn Thuật. Trong chốc lát, trong hai mắt của hắn phảng phất có vô số đạo kim sắc phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều biến đến không giống với lúc trước. Hắn thấy rõ vạn mét trên không trung, cái kia ngay tại xoay quanh diều hâu mỗi một cái lông vũ hoa văn. Hắn thậm chí còn có thể mặt thấu tầng mây dày đặc, nhìn thấy tầng mây phía sau tản ra vô hạn ánh sáng cùng nhiệt thái dương. Có chút ý tứ. Tô Triệt khoe miệng câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu hạp cốc. Tại hắn lưng nhãn thuật phía dưới, nguyên bản sâu không thấy đáy hạp cốc biến đến có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn thấy tại hạp cốc dưới đáy, một khối không đáng chú ý dưới mặt đá, hình như chôn giấu tản ra nhàn nhạt quầng sáng bảo dương. Ân. Giã ngoại đổi mới bảo dương. Tô Triệt lông mày chọn một thoáng. Hắn đang chuẩn bị để đội xe dừng lại, xuống dưới nhìn một chút. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lại rơi vào hạp cốc hai bên trên vách đá. Tại hắn đứng nhãn thuật phía dưới, hắn thấy rõ mấy chục cái người mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ, trên mình tản ra lạnh giá sát khí thân ảnh, chính như cùng thần là một loại, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại vách núi trong bóng râm. Trong tay của bọn hắn đều cầm lấy thuần một sắc ngâm độc tên nỏ. Tất cả tên nỏ đều nhắm ngay phía dưới hắn chỗ tồn tại xe ngựa. Cái này vừa mới ra tân thủ thôn, liền đụng phải cướp được rồi. Nhìn tới, lần này Vương Thành chuyến đi sẽ không quá nhàm chán a. Chương 67, thiếu gia ta dường như rất đáng tiền. Chương 67, thiếu gia ta dường như rất đáng tiền. Tô Triệt có thể cảm giác được, những cái này sát thủ áo đen, mỗi một cái đều nắm giữ không kém gì ẩn khí hậu kỳ tu vi, khí tức nội liễm, sát ý tinh thuần, hiển nhiên là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu kẻ liều mạng. Cầm đầu cái kia, càng là đạt tới ngưng ý cảnh trung kỳ, chính giữa một mặt nhe răng cười, làm ra tiến công thủ thế. Tô Triệt sờ lên cằm, trong ánh mắt hiện lên một chút nghi ngờ. U hồn điện dư nghiệt ư? vẫn là nói có bằng hữu mới muốn cùng ta chào hỏi. Hắn không có lộ ra, cũng không có nhắc nhở bất luận kẻ nào, chỉ là chậm rãi ngồi dậy, rót cho mình một chén rượu, dù bận vẫn nhàn xem lấy ngoài cửa sổ. Hắn muốn nhìn một chút những cái này tiểu trùng tử đến cùng muốn chơi trò gian gì. Khoảng cách Hương Sầu Giản ở ngoài ngàn dặm, một chỗ âm u quỷ quyệt, quanh năm bị khói đen che phủ to lớn địa cung bên trong, không khí ngột ngạt đến phảng phất có thể chảy ra nước. Địa cung chỗ sâu, một gian tử xương người đắp lên mà thành bên trong mật thất. Một tên người mặc hoa lệ áo đen, râu tóc bạc trắng, trên mặt lại không có bất luận cái gì nếp nhăn, làn da nhăn bóng đến như là hài nhi một dạng lão giả, chính đối một mặt trôi nổi ở giữa không trung xưa cũ gương đồng, cung kính quỳ rạp trên đất. Khí tức của hắn thâm trầm như biển, rõ ràng là một vị đã bước vào hóa thần cảnh nhiều năm cường giả tuyệt đỉnh. Hắn chính là ưu hồn điện tại Giang Nam đạo cao nhất người cầm lái, Đại Hào Minh Vương, chính là Giang Nam phân điện điện chủ. Giờ phút này, vị này đủ để cho toàn bộ Giang Nam đạo cũng vì đó run rẩy ma đạo cự phách, lại như một cái thấp kém nô bộc, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một thoáng. Bởi vì trong gương đồng truyền lại ra, là để hắn liền linh hồn đều tại run sợ trí cao vô thượng thần uy. Sự tình liền là dạng này. Mặt quỷ nhiệm vụ thất bại, thần hồn câu diện, huyết tế đại trận cũng bị triệt để phá hủy. Minh Vương âm thanh khô khốc, đem phát sinh tại Tiên Phong thành hết thảy, một năm một mười báo cáo hoàn tất. Bên trong mật thất, lâm vào yên tĩnh như chết. Qua hồi lâu, một cái không cần một chút tình cảm âm thanh, phản phất tới từ cựu thiên bên ngoài, mới từ huyết sắc trong gương đồng chậm rãi bay ra. Thanh âm không lớn, lại để Minh Vương toàn thân run lên, như rơi vào hầm băng, hắn đem vùi đầu đến sâu hơn. Một cái phàm gian sâu kiến, có thể để bản tọa kế hoạch liên tiếp gặp khó. Mặt quỷ, chết không có gì đáng tiếc. Âm thanh trong gương đồng dừng một chút, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Bất quá, có thể một chỉ kinh sợ thối lui bản tọa hình chiếu. Người này ngược lại cũng không tầm thường sâu kiến. Bản tọa ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, khiến bản tọa dị thường chán ghét. Cỗ khí tức kia không thuộc về thời đại này. Minh Vương nghe được bên trong, trong lòng hơi động, cả gan hỏi, xin hỏi tôn thượng là cái gì khí tức? Gương đồng trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi phun ra ba chữ. Nghịch thần người. Ba chữ này như là ba đạo cửu thiên thần lôi hung hăng bổ vào trong thức hải của Minh Vương, để cả người hắn đều run rẩy kịch liệt lên. Trong mắt của hắn lần đầu tiên lộ ra vô tận sợ hãi cùng hoảng sợ. Đó là thượng cổ thời đại, một nhóm cả gan khiêu chiến thần linh uy nghiêm, thậm chí giết chóc thần linh cấm kỵ tồn tại. Bọn hắn đã sớm có lẽ theo lấy cái kia hỗn loạn thời đại chôn bụi, cùng nhau bị triệt để mai táng tại bụi bặm lịch sử bên trong. A, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ còn xuất hiện một cái nắm giữ nghịch thần giả khí tức phàm nhân? Âm thanh trong gương đồng biến đến ngưng trọng. Người này phải chết, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn triệt để theo trên thế giới này xóa đi. Truyền bản tọa thần dụ, giao quyền Giang Nam phân đà, vận dụng quyền hạn tối cao, tuyên bố huyết sắc lệnh treo giải thưởng. Vô luận chính tà, vô luận chủng tộc, phàm có thể lấy Tô Triệt đầu người người thưởng. Âm thanh trong gương đồng dừng một chút, tựa hồ là tại cân nhắc ban thưởng. Thường hóa thần đan ba cái. Minh Vương con ngươi đột nhiên thu hẹp. Đây chính là thượng cổ đan vương, đủ để cho ngưng ý cảnh đỉnh phong cường giả có bảy thành trở lên tỷ lệ đột phá tới hóa thần cảnh lịch thiên thần đan a. Coi như là ưu hồn điện mấy trăm năm tích lũy xuống, cũng bất quá chỉ là hơn 10 mai. Tôn thượng dĩ nhiên một lần liền lấy ra ba cái, xem như treo thưởng. Còn không chờ hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, âm thanh trong gương đồng lại tiếp tục nói, phàm có thể lấy Tô Triệt đầu người người trừ hóa thần đan bên ngoài, còn có thể trở thành bản tọa tọa hạ thân truyền ký danh đệ tử. Đầu Minh Vương ông một tiếng triệt để nổ. Tôn thượng thân truyền ký danh đệ tử, cái danh này đừng nói là tại phàm gian, coi như là tại trong truyền thuyết thượng giới, cũng đủ làm cho vô số thiên chi tiêu tử điên cuồng vì đó huyết chiến. Chân chính một bước lên trời a. Minh Vương hít thở đều biến đến dồn dập, hắn thậm chí đều sinh ra đích thân xuất thủ đi lấy Tô Triệt đầu người xúc động. Âm thanh trong gương đồng khôi phục lãnh đạo, bản tọa muốn nhìn thấy kết quả. Nói xong, huyết sát trên gương đồng hình ảnh liền chậm rãi biến mất. Minh Vương cung cung kính kính đối gương đồng dập đầu ba cái, mới dám chậm rãi đứng dậy. Hắn cặp kia nguyên bản còn tràn ngập kính sợ trong con ngươi, giờ phút này đã bị vô tận tham lam thay thế. Hắn lập tức liền lấy ra một mai lệnh bài màu đỏ ngòm, đem tôn thượng thần dụ một chữ không kém truyền đạt xuống dưới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. U hồn điện huyết sắc lệnh treo giải thưởng bất quá chốc lát liền thông qua đủ loại đường dây bí mật truyền khắp toàn bộ Giang Nam đạo thế giới ngầm. Tất cả nhận được tin tức người đều điên rồi. Vô luận là ẩn giấu ở trong rừng sâu núi thẳm, bế quan khổ tu mấy trăm năm tà đạo lama, vẫn là du tẩu tại phố phường ở giữa, trải qua liếm máu trên lưỡi dao cuộc sống liều chết sát thủ. Thậm chí là những cái kia mặt ngoài danh môn chính phái, vụ trộm lại nam đạo nữ sướng nhị lưu tông môn. Tại hóa thần đang cùng tôn thượng thân truyền đệ tử to lớn dụ hoặc trước mặt, tất cả mọi người mất đi lý trí. Vô số song tràn ngập tham lam cùng sát ý mắt, bắt đầu trong bóng tối, dòng nó chi kia chính hạo hạo đung đưa hướng về Kim Lăng Vương thành tiến phát to lớn đội xe. Bọn hắn tựa như một nhóm người thấy mùi máu tươi cá mập, theo bốn phương tám hướng xuống tới. Mà ưng sầu giản những thích khách này, bọn hắn lệ thuộc vào Giang Nam đạo đệ nhất sát thủ tổ chức quỷ kiến sầu. Bọn hắn là nhóm thứ nhất kìm nén không được khát máu sói đói. Lão đại, đều chuẩn bị xong. Một cái sát thủ áo đen, đối cầm đầu ngưng ý cảnh trung kỳ thủ lĩnh thấp giọng nói. Mục tiêu đội xe đã tiến vào tốt nhất phục kích phạm vi. Tốt. Thủ lĩnh trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, nghe răng cười, truyền mệnh lệnh của ta. Chờ mục tiêu đội xe trọn vẹn sau khi vào hạp gốc, trước dùng đoạn long thạch phong kín trước sau hai đầu lối ra. Tiếp đó, loạn tiễn cùng phát. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lượt cơ hội. Vô luận thành bại, sau một kích lập tức trốn xa. Tô Triệt vẫn như cũ là ngồi ở trong xe ngựa, nhàn nhã uống chút rượu. Hắn thông qua ưng nhãn thuật đem trên vách đá sát thủ nhất cử nhất động đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí liền chiến thuật của bọn hắn bố trí đều nghe tới một chữ không kém. Đoạn Long Thạch, loạn tiễn cùng phát, chật chật, còn rất chuyên ngành đi. Tô Triệt khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh. Hắn nhìn một chút một bên còn đang vì hắn bóc lấy nho, đối gần đến nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả Tô Thanh Tuyết, lại nhìn một chút buồng xe trong góc, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất ngăn cách A Mục. Hắn thở dài, a, nhìn tới, lại là muốn tăng ca tiết tấu a. Hắn đặt chén rượu xuống, đối bên ngoài thùng xe, từ tốn nói một câu. Chương 68, trong cơm có độc, ta không ăn. Một, chương 68, trong cơm có độc, ta không ăn. Một, Tô Triệt thanh âm đạm mạc, xuyên thấu qua buồng xe, rõ ràng truyền đến bên ngoài mỗi một cái trong thai hộ vệ. Đội xe phía trước nhất, phụ trách mở đường Tô ra hộ vệ thống lĩnh, nghe vậy lập tức thật cao giơ lên tay phải, toàn bộ to lớn đội xe nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng nhau dừng lại. Công tử, có gì phân phó? Hộ vệ thống lĩnh cung kính hỏi. Không có gì. Tô Triệt đứng dậy, lười biếng lên tiếng, liền là cảm giác có chút buồn bực, muốn xuống tới hít thở không khí. Hắn nói lấy, rèm xe bật lên, theo xe ngựa sang trọng bên trong đi ra. Tô Thanh Tuyết cùng A Một cũng theo sát phía sau. Tô Triệt huynh, thế nào? Sát bách trong xe ngựa Lục Vân Phàm cũng nô đầu ra, hiếu kỳ hỏi. Tô Triệt không có trả lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút hai bên bờ cái kia cao vút trong mây, che lấp sắc trời bách núi treo leo, lại nhìn một chút dưới chân tĩnh mịch tiến tĩnh, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng hạp gốc. Hắn duỗi lưng một cái, trong xương phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Nơi này không tệ. Hắn lạnh nhạt nói. Sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, là cái giết người chôn xác địa phương tốt. Tô Thanh Tuyết cùng Lục Vân Phàm nghe vậy, đều là trong lòng run lên, nháy mắt liền phát giác được không thích hợp. Bọn hắn lập tức vận chuyển chân nguyên, thân thức ngoại phóng, cảnh giác quét mắt bốn phía. Loại trừ gào thét gió núi, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng ương gáy, bọn hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tô Triệt, ngươi có phải hay không cảm giác sai? Tô Thanh Tuyết cau mày, thấp giọng hỏi. Tô Triệt huynh, nơi này dường như không có gì nguy hiểm a. Lục Vân Phàm cũng có chút nghi hoặc. Tô Triệt lại chỉ là cười cười, không có giải thích. Hắn đuôi trên vách đá, phía kia không có một hai bóng mở, cao giọng nói, uy, phía trên bằng hữu cũng chờ đã lâu, còn chưa động thủ. Lại không động thủ, ta muốn phải đi a. Đến lúc đó, các ngươi nhưng là không có cơ hội. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là thiên lôi cuộn cuộn, rõ ràng truyền khắp toàn bộ hạp cốc. Trên vách đá, những cái kia nguyên bản còn ẩn nút đến thật tốt sát thủ áo đen nhóm, nghe vậy đều là trong lòng hoảng hốt. Làm sao có khả năng? Bọn hắn tự hỏi, vô luận là ẩn nấp cấm pháp, vẫn là ẩn nút vị trí, đô thiên ý phục không có khe hở. Đừng nói là một cái ngưng ý cảnh thiếu niên, coi như là hóa thần cảnh cường giả đích thân đến, tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng tuyệt không có khả năng phát hiện tung tích của bọn hắn. Lão đại, làm thế nào? Một cái sát thủ có chút luống cuống. Cầm đầu ngưng ý cảnh trung kỳ thủ lĩnh cũng là biến sắc mặt. Bất quá, hắn rất nhanh liền chấn định lại. Trong mắt của hắn hiện lên một chút ngoan lệ. Sợ cái gì? Đã bị phát hiện, vậy liền cường sát. Ta cũng không tin, hắn một tên mao đầu tiểu tử, còn có thể chống đỡ được chúng ta quỷ kiến sầu trăm người cùng phát thực cốt tiến trận sao? Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng. Hiu 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 bù bù. Trên trăm chi lóe ra hào quang màu lục nhạt, toàn thân từ huyền thiết chế tạo phá giáp tên nỏ, như là cá giết sang sông một loại, mang theo xé rách không khí chói hai kêu to, theo vách núi hai bên, phô thiên cái địa hướng về phía dưới Tô Triệt bắn trụ mà tới. Mỗi một mũi tên bên trên đều bám vào lấy có thể ăn mòn chân nguyên kịch độc, tên nọ khủng bố lực đạo đủ để xuyên thủng ngưng ý cảnh cường giả hộ thể cơ khí. 100 mũi tên cùng phát, coi như là hóa thần cảnh cường giả, bất ngờ không đề phòng cũng muốn nuốt hận ngay tại chỗ. Không tốt, có mai phục. Kết trận, nhanh kết trận. Bảo vệ công tử. Tô ra bọn hộ vệ, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, nhộn nhịp rút ra binh khí, liền muốn kết thành chiến trận ngăn cản mưa tên. Tô Thanh Tuyết cùng Lục Vân Phàm cũng là sắc mặt nghiêm trọng, liền muốn xuất thủ. Đối mặt như là tận thế phủ xuống khủng bố mưa tên, trên mặt của Tô Triệt lại vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm biểu tình, phảng phất cái gì đều không sợ hãi. Hắn thậm chí liền mí mắt đều lười dơ lên một thoáng. Hắn chỉ là vươn một ngón tay trắng nõn như ngọc, phảng phất không dính một chút khói lửa nhân gian. Đối phiến kia phô thiên cái địa mà đến mưa tên, nhẹ nhàng vạch một cái, phảng phất tại trong hư không vẽ lên một đạo trong suốt bình chướng, để trên vách đá tất cả sát thủ, con người đều nhanh muốn rơi ra ngoài một màn phát sinh. Cái kia đủ để đem một chi ngàn người quân đội đều nháy mắt bắn thành cái sảng khủng bố mưa tên, đang bay đến đỉnh đầu Tô Triệt ba thước chỗ thời gian, tựa như là đụng phải một bức vô hình thần tượng. Tất cả tên nỏ đều trong cùng một lúc, không có dấu hiệu nào bất động tại giữa không trung. Lít nha lít nhít mũi tên, hợp thành một mảnh mây đen, lơ lửng tại Tô Triệt đám người đỉnh đầu, lại cũng không cách nào tiến thêm mảy may. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Toàn bộ hạp cốc yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn cho triệt để chấn ốc. Trên vách đá thủ lĩnh sát thủ, càng lại như là thấy quỷ, trên mặt nhe răng cười triệt để ngưng kết. Hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra một trận ý nghĩa không rõ khanh khách thanh âm, phảng phất muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không ra. Dùng thân thể máu thịt, ngạnh kháng trăm người cùng phát thực cốt tiến trận. Thiếu niên này đến cùng là quái vật gì? Trong lòng hắn, lần đầu tiên sinh ra một chút sợ hãi. Tô Triệt lại không để ý tới bọn hắn. Hắn nhìn xem đỉnh đầu lít nha lít nhít mũi tên, chân mày hơi nhíu lại. A, ném loạn rác rưởi là không đúng. Hắn duỗi ra ngón tay, đối phiến kia bất động mưa tên, nhẹ nhàng bắn ra. Phảng phất như tại phủi đi trên quần áo một hạt cho bụi. Vật quy nguyên chủ. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, cái kia trên trăm chi lơ lửng ở giữa không trung ngâm độc tên nỏ, đột nhiên điều chuyển phương hướng, dùng so lúc đến còn nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ, hóa thành từng đạo tử vong thiểm điện, hướng về vách núi hai bên cuốn ngược mà về. Không, thủ lĩnh sát thủ trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn muốn tránh, muốn chạy trốn, nhưng đã tới không kịp. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đợt lợi nhận vào thì tâm hưởng liên tiếp không ngừng vang lên, kèm theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên vách đá máu bắn tứ tung. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái kia trên trăm tên không ai bị nổi giang nam đạo đệ nhất sát thủ tổ chức đỉnh tiêm thích khách liền toàn bộ bị chính mình mũi tên cho bắn thành nhím. Từng cái như sau như sủi cảo theo trên vách đá rơi rụng xuống, ngã thành từng bãi thịt nát. Toàn bộ ương sầu giản lại khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa mới trận kia ngắn ngủi mà lại khốc liệt chém giết, cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua đầu dạng. Chỉ có trong không khí, cỗ kia càng lúc càng nồng nặc mùi máu tươi, tại im lặng chứng minh vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Triệt nhìn xem kiệt tác của mình, thỏa mãn gật đầu một cái. Ân, thế giới thanh tĩnh. Hắn phủi tay, quay người liền muốn trở lại trên xe ngựa, tiếp tục ngủ. Các loại, chờ một chút. Lục Vân Phàm cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem thanh âm Tô Triệt đều đang phát run. Tô Triệt huynh, vừa mới. Hắn đã lời nói không mạch lạc. Hắn cảm giác, hắn đối cường đại cái từ này nhận thức, lại một lần nữa bị Tô Triệt cho đổi mới. Trong nháy mắt, tan thành mây khói. Đây cũng không phải là phàm nhân có thể có thủ đoạn. Tô Triệt lại chỉ là lường hắn một cái, một mặt ghét bỏ. Ngạc nhiên, chẳng phải là bóp chết mấy cái rồi nha, đến mức đó sao? Chương 68, trong cơm có độc, ta không ăn, 2, chương 68, trong cơm có độc, ta không ăn, 2, mau lên xe, đi đường. Đừng chậm trễ ta đến Vương Thành ăn cơm chiều. Trải qua ưng sầu giản sự việc xen giữa phía sau, đến tiếp sau lộ trình biến đến mức dị thường thuận lợi. Không còn có không có mắt sát thủ, dám đến trêu chọc Tô Triệt một bằng người. Loáng một cái ở giữa, tàn sát giang nam đệ nhất sát thủ tổ chức ủy kiến sầu trăm tên tinh nhuệ tin tức, như một trận gió lốc lớn, truyền khắp toàn bộ giang nam đạo thế giới ngầm. Tất cả tiếp vào huyết sắc lệnh treo giải thưởng thế lực cùng cá nhân, tất cả đều sợ vỡ mật. Bọn hắn nhộn nhịp triệt tiêu treo thưởng, thậm chí còn có không ít tà đạo lão ma trong đêm cuốn gói thoát đi giang nam đạo, sợ cái kia sát thần lại là xuôi theo lệnh treo giải thưởng tìm tới cửa. Tô Triệt cũng bởi vậy tại giang nam đạo thế giới ngầm nhiều một cái mới nổi tiếng danh hiệu. Loáng một cái Diêm La, Tô Triệt bản thân đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trên đường đi trừ ăn ra liền là ngủ, thỉnh thoảng lại thăm cái đến, thời gian qua phải là vô cùng hài lòng. Một chi tràn ngập túc sát chi khí to lớn đội xe cuối cùng đến một chỗ tên là Hắc Phong trấn dịch trạm tiểu trấn. Tiểu trấn quy mô không nhỏ, nhìn lên cũng có chút phồn hoa. Tảng đá xanh lót đường hai bên đường phố, quán rượu, trà tứ, khách sạn, san sát, khói bếp lượn lờ, người đến người đi, một mảnh ăn lành. Nhưng mà Tô Triệt tại tiến vào tiểu trấn nháy mắt, lông mày lại có chút nhíu lại. Tại hắn lưng nhãn thuật phía dưới, toàn bộ tiểu trấn đều hiện ra không phối hợp cảm giác. Bên đường bán bánh hấp lao hán, hắn vải thô áo gai phía dưới ẩn dấu cũng là như là cầu lòng một loại, tràn ngập tính bùng nổ lực lượng bất thị. Hắn trên miệng hổ càng là hiện đầy thật dày vết chai. Bên đường chơi lấy bùn hài đồng, trong mắt của hắn lại thỉnh thoảng sẽ hiện lên như là xài lang cảnh giác hung quang. Còn có trong quán rượu, dựa vào lan can mà nhìn phong tình vạn trùng lao bản nương, nàng cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên, thoa lại không phải đan gì khấu, mà là có thể vào máu là chết kịch độc. Toàn bộ tiểu trấn, từ trên xuống dưới theo già dặn tuổi nhỏ, mỗi người thể nội đều rung động hỗn tạp chân khí. Ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, càng là cất giấu sói một dạng tham lam cùng sát ý có ý tứ. Tô Triệt khoe miệng câu lên một vòng lạnh giá độ cong. Bọn hắn đây là lại đi vào một cái ổ trộm cướp. Hơn nữa, cái này ổ trộm cướp so trước đó quỷ kiến sầu sát thủ, ngụy trang đến càng tốt, cũng càng thêm nguy hiểm. Tại Tô Triệt chỉ huy xuống, bọn hắn vào ở bản địa lớn nhất một nhà khách sạn, tên là Long Môn khách sạn. Trưởng quỹ nhiệt tình định nọt, liền bưng rượu mang thức ăn lên đều tự thân lên tay. Lại không biết tất cả thịt rượu đều bị hạ độc. Loại độc này vô sắc vô vị, lại có thể hóa đi ngưng ý cảnh cường giảm một thân chân nguyên, tên là Hóa Nguyên Tan. Tô Thanh Tuyết cùng Lục Vân Phàm đám người đi đường mệt mỏi, lại thêm bị khách sạn an lành không khí làm cho mê hoặc, lại đều không có chút nào phát giác. Tô Triệt lười biếng kẹp lên một khối thịt gà, thả tới bên miệng, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hiện tại liền một mặt ghét bỏ ném về đến trong mâm. Hắn đuôi bên cạnh Tô Thanh Tuyết oán trách một câu: "Tỷ, cái này đầu bếp tay nghề không được a. Muối thả nhiều, mặt đến phát khổ. Đổi một nhà a." Tô Triệt nhẹ nhàng một câu, phía tại nơi trốn có người đều vì đó run sợ. Trong tiểu điếm, nháy mắt yên tĩnh như chết. Tất cả đang dùng cơm khách nhân, uống rượu tử khách, tính sổ trưởng quỹ, bận rộn tiểu nhị, động tác của bọn hắn đều trong cùng một lúc cứng đờ. Sát ý bắt đầu tràn ngập trong không khí. Trên mặt chất đống định nọt nụ cười trưởng quỹ, khoe miệng của hắn bắp thịt không bị không chế run rẩy một thoáng. Hắn ngồi thẳng lên, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chuyển biến thành như độc xà ấm lãnh. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Thanh âm của hắn biến đến khàn khàn. "Ta nói." Tô Triệt dương mí mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "nhà ngươi đồ ăn cực kỳ khó ăn, không chỉ mặt đến phát khổ, còn tăng thêm chút không nên thêm đồ vật." "Thì như Hóa Nguyên Tan." "Hóa Nguyên Tan" ba chữ như là kinh lôi tại Tô Thanh Tuyết cùng Lục Vân Phàm bên tai ầm vang nổ vang. Sắc mặt hai người lại biến. Đây chính là trong truyền thuyết, liên hóa thần cảnh cường giả đều nghe mà biến sắc thiên hạ kỳ độc. Vô sắc vô vị, một khi chúng độc, một thân chân nguyên cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác hóa thành hư không, biến thành mặc người chém giết cứu non. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn vận chuyển công pháp, xem xét bản thân. Nhưng mà, đã chậm. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trong đan điền chân nguyên đã biến đến vương hữu, như là lâm vào vũng bùn một loại, căn bản là không có cách điều động mảy may. Lúc nào? Tô Thanh Tuyết khuôn mặt, nháy mắt liền biến đến hoàn toàn trắng bệch. Đúng, là Huân Hương. Trong mắt Lục Vân Phàm, lộ ra kinh hãi. Hắn cuối cùng nghĩ tới, theo vào khách sạn bắt đầu, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là khách sạn làm mời chào sinh ý, cố ý điểm quý báo vân hương. Lại không nghĩ rằng, cái kia dĩ nhiên là đòi mạng độc dược. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Ha ha ha, ha 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 ha. Nhìn thấy Tô Thanh Tuyết cùng Lục Vân Phàm cái kia kinh hãi muốn tuyệt biểu tình, khách sạn trưởng quý cuối cùng không còn ngụy trang, hắn phát ra như là tiếng cười như cú đêm đều. Tiểu tử, hiện tại mới phát hiện. Ta hát phong chấn tất nhật đoạn hồn hương, coi như là thần tiên tới, cũng đến cho ta ngoan ngoãn nằm xuống. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, trong tiểu điểm tất cả người cũng đều nhộn nhịp ném xuống cái chén trong tay bữa, theo dưới đáy bàn rút ra đủ loại lóe ra hàng quang binh khí. Bọn hắn từng cái đều dùng nhìn chết dê béo tham lam ánh mắt nhìn xem Tô Triệt một bọn người. Xoẹt xẹt, một tiếng sắc bén huýt âm thanh đâm thủng bầu trời đêm, theo trưởng quy trong miệng vang lên. Toàn bộ hát phong chấn đều phảng phất theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Vô số cửa phòng bị đá văng, vô số đạo tràn ngập huyết tinh cùng sát khí thân ảnh theo bốn phương tám hướng, giống như là thủy triều dâng lên. Bọn hắn cầm trong tay nhiều loại binh khí, cả đám đều như theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, đem Tô Triệt đám người chỗ tồn tại Long Môn khách sạn vây đến con kiến chui không lọt. Cầm đầu là ba cái khí tức cường đại trắng hán, một cái độc nhãn, một cái cụt tay, một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, chính là Hắc Phong Chấn Tam Đại đương gia, ba cái hàng thật giá thật ngưng ý cảnh hậu kỳ tu vi tà đạo cao thủ. Bọn hắn trên vết đao liếm lấy mấy chục năm máu, tại trên đường cũng là nổi tiếng nhân vật. Đại ca, nhị ca, tam ca. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy ba người, liền vội vàng gật đầu khom người nên đón tiếp lấy. Tứ đệ, làm rất tốt. Cái kia độc nhãn, tựa hồ là lớn đương gia, vô bộ trưởng quỹ bà bay, dùng hắn cái kia tràn đầy thô bạo cùng tham lam độc nhãn, gắt gao tập trung vào trong tiểu điếm, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí còn có lòng dạ thành thơi uống trà thiếu niên. Đây chính là ưu hồn điện treo thưởng Tô Triệt. Không sai, liền là hắn. Trưởng quỹ vội vàng nói, đại ca, xem ra bọn hắn đã trúng thất nhật đoạn hồn hương, hiện tại liền là một nhóm dê đợi làm thịt. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Độc nhãn long nghe vậy, lần nữa phát ra điên cuồng tiếng cười. Ba cái hóa thần đan, tôn thượng thân truyền đệ tử tư cách, đều là chúng ta. Hắn nhìn xem Tô Triệt, tựa như tại nhìn một tòa di chuyển núi vàng. Chương 69, các ngươi, ở bị đến ta ăn cơm. Chương 69, các ngươi, ở bị đến ta ăn cơm. Hắn giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao, chỉ vào Tô Triệt cùng thiếu. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Tiếp sau đầu thai thời điểm, nhớ đem mắt sáng lên điểm. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Nam chặt thành thịt vụn, cho chó ăn. Nữ lưu lại, cho các huynh đệ thật tốt vui á vui a. Ngào. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên giống như là con sói đói kẻ liều mạng, phát ra từng đợt hưng phấn gào thét, hướng về Tô Triệt một đoàn người điên cuồng địa giúp tới. Bảo vệ công tử, Tô gia bọn hộ vệ, tuy là cũng chúng độc, chân nguyên vận chuyển không thông, nhưng vẫn như cũng là trung thành tuyệt đối. Bọn hắn rút ra binh khí, kết thành chiến trận, ngăn tại Tô Triệt trước người. Tô Thanh Tuyết cùng Lục Vân Phàm cũng là một mặt dứt khoát, chuẩn bị bốc cháy tinh huyết, liều chết một phen. Toàn bộ tràng diện hết sức căng thẳng. Từ đầu đến cuối giống như một người không có chuyện gì đồng dạng Tô Triệt, cuối cùng buông xuống chén trà trong tay. Hắn ngáp một cái, chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn một chút ngoài cửa một mảnh đen kịt, như là cá giết sang sông một dạng đám người. Lại nhìn một chút trước người, mặt lộ quyết tử Tô gia hộ vệ. Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút khó chịu. Lúc ăn cơm, ghét nhất liền là có ruồi tại bên cạnh bù bù gọi. Hắn mở rộng bước chân xuyên qua đám người, đi tới khách sạn cửa chính. Nhìn xem bên ngoài, cái kia từng cái hoặc tham lam, hoặc tàn nhẫn vặn vẹo gương mặt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, yên lặng giống như một đầm bạn năm không nổi một chút gợn sóng nước động. Hắn vươn một ngón tay, đối ngoài cửa kêu gào đến nhất vui vẻ, cười đến nhất ngông cuồng độc nhãn long đại đưa ra. Nhẹ nhàng hư không một điểm, cái kia lực đạo e rằng nghiền chết môi đều không đủ. Hắn môi mỏng khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ. Một cỗ lực lượng vô hình, phản phất tới từ trên cựu thiên vô thượng ý chí, đột nhiên phủ xuống. Độc nhãn long đại đương ra trên mặt cùng thiếu, nháy mắt ngưng kết. Con ngươi của hắn đột nhiên thu hẹp, như là bị một tay gắt gao giữ lại. Hắn muốn động, động không được. Muốn gọi, kêu không ra tiếng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, thân thể của hắn theo nội phủ bắt đầu một tấc đất sụp hiệu giãn nước. Khung xương hóa thành một miệng, huyết nục hóa thành thịt nát. Cuối cùng, phốc phốc một tiếng vang nhỏ, cả người hắn tựa như một cái bị đâm thủng túi nước, không có dấu hiệu nào bạo thành một bãi mơ hồ huyết nục bùn não. Tung tóe bên cạnh hai cái đường ra một mặt, toàn bộ tràng diện nháy mắt yên tĩnh như chết. Tất cả bọn tới trước kẻ liều mạng, giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, cứ thế mà dừng bước. Trên mặt bọn hắn khát máu biểu tình nháy mắt rút hết, thay vào đó là sâu tận xương tủy sợ hãi cùng hoảng sợ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất còn tại bốc hơi nóng, đã nhìn không ra nhân hình một bãi thịt não. Lại nhìn một chút cửa ra vào, cái kia còn duy trì duỗi ra ngón tay tư thế thiếu niên áo trắng. Cảm giác não triệt để không đủ dùng. Đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Tô Triệt lại không có để ý tới bọn hắn. Hắn nhìn xem đã bị sợ choáng váng tất cả người, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm giác vẫn là có chút tầm ý, hắn đảo qua những người còn lại, nhàn nhạt lại nói một câu. Đều quỳ xuống. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái kia gần ngàn tên cầm trong tay binh khí, giết người như ngoé kẻ liều mạng, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đè xuống đầu. Đầu gối của bọn hắn mềm nhũn, đồng loạt té quỵ trên đất. Phù phù, phù phù, phù phù. Cứng rắn tảng đá xanh đều bị đầu gối của bọn hắn cho đập ra một mảnh lít nha lít nhít vết nứt. Bọn hắn muốn đứng dậy, lại hoảng sợ phát hiện động đậy không được. Thân thể như là bị vô số tòa núi lớn áp ở, vô luận bọn hắn dãy rủa như thế nào điều động chân nguyên, đều đứng không dậy nổi. chỉ có thể như một nhóm thấp kém sâu kiến, quỳ gối trước mặt thiếu niên áo trắng, lạnh run. Tô Triệt nhìn xem trong hắc phong trấn quỷ một chỗ, đen nghịt đầu người. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, thể phát thể thanh âm, đủ loại âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, như là mấy ngàn con rồi tại bên thai ông không ngừng, quấy động nhân tâm phiền ý loạn. Hắn vốn chỉ là muốn im lặng ăn bữa cơm mà thôi, làm sao lại như vậy khó đây? Hắn nhíu mày, đó là phát ra từ nội tâm cảm thấy ồn ào phiền chán. Hắn ho nhẹ một tiếng, tính toán, vẫn là đều đã chết tương đối thanh tĩnh. Những lời này nhẹ nhàng, tựa như là nói hôm nay khí trời tốt đồng dạng tùy ý theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Tất cả thanh âm huyên náo, im bặt mà dừng. Vì dưới đất dập đầu như dã tỏi tội phạm thủ lĩnh, hắn chán còn sát mặt đất, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, cũng lại không thể nâng lên. Những cái kia ôm đầu, khóc ròng ròng, phát thể muốn tạo một cái mới người kẻ liều mạng, nước mắt của bọn hắn còn treo tại trên mặt, thân thể lại như là bị rút đi tất cả khí lực, mềm nhũn tê liệt ngã xuống xuống dưới. Sơ sơ hơn ngàn cái người sống sơ sơ. Tại cùng một cái nháy mắt, liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, liền như vậy lặng yên không một tiếng động đổ vào trên mặt đất. Trái tim của bọn hắn, trong cùng một lúc, bị một cỗ lực lượng bóp thành một cục thịt bùn. Không có bạo tạc, không có huyết tương dâng trào, thậm chí không có một tơ một hào năng lượng ba động. Liền là đơn giản như vậy, ý niệm rơi xuống, người liền chết. Phản phất sinh tử của bọn hắn, vốn là treo ở Tô Triệt một ý niệm. Hắn muốn cho bọn hắn sống, bọn hắn liền có thể kéo dài hơi tàn. Hắn cảm thấy bọn hắn ầm ĩ, bọn hắn liền mất đi tiếp tục phát ra âm thanh tư cách. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hắc phong chấn theo một cái huyên náo ổ chỗ cướp, biến thành một tòa tĩnh mịch quỷ vực. Máu bắt đầu theo thi thể trong miệng mũi chậm rãi rỉ ra, tiếp đó hội tụ thành suối, tại bẩn thỉu trên đường phố ngoằn ngoèo chảy xuôi, đem bụi đất nhuộm thành đỏ sẫm lầy lội. Gió thổi qua, cuốn lên không còn là bụi đất, mà là nồng đậm đến hóa không mở mùi máu tươi. Tô Thanh Tuyết đứng ở nơi đó, không lúc đích. Xinh đẹp mắt hạnh bên trong, phản chiếu lên trước mắt núi thây biển máu, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Môi của nàng hơi hơi dương, không phát ra thanh âm nào. Đầu óc của nàng trống rỗng. Nàng biết Tô Triệt rất mạnh, phi thường mạnh. Nhưng nàng trong tưởng tượng mạnh, là như trong truyền thuyết kiếm tiên đồng dạng, một kiếm quang lạnh thập cửu châu, kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, là có dấu vết mà lần theo cương đại, mà không phải giống như bây giờ, hơn ngàn người, liền như vậy không còn. Cái này đã vượt qua nàng có khả năng lý giải phạm vi. Đây là thần ma mới có quyền hành. Nàng nhìn Tô Triệt thanh tú yên lặng bên mặt, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, để nàng nhịn không được sợ run cả người. Có lẽ Tô Triệt cường đại, nàng chưa từng có chân chính nhận thức qua, mà một bên khác Lục Vân Phàm, biểu hiện đến so Tô Thanh Tuyết còn nếu không có thể. Lục Vân Phàm bản thân, bình một tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất. Hắn xuất thân vương thành lục gia, tự xưng là kiến thức rộng rãi, dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Nhưng trước mắt một màn này, đã triệt để đánh nát thế giới quan của hắn. Có thể như dạng này, cả ngón tay đầu đều không động một thoáng, hời hợt một câu, liền để hơn ngàn cái người sống nháy mắt chết bất đắc kỳ tử chẳng diện. Hắn liền nằm mơ đều không dám mộng đến như vậy không hợp thói thường. Chương 70, thanh tĩnh, hiện tại có thể ăn cơm. Chương 70, thanh tĩnh, hiện tại có thể ăn cơm. Đây là người có thể làm được sự tình ư? Hắn nhìn xem Tô Triệt chậm chậm xoay người, chỉ cảm thấy đến một cô mắt tiểu sông thẳng bàng quang. Hắn dĩ nhiên vọng tưởng cùng loại tồn tại này so đấu. Hắn là điên rồi sao? Sợ là ghét mệnh quá dài a. Ngay tại Lục Vân Phàm hồn bay lên trời, cảm giác chính mình một giây sau liền bị dọa chết tươi thời điểm, cái kia trong mắt hắn đã cùng thần ma không khác thiếu niên, lại làm ra một cái để hắn càng không tưởng tượng được động tác. Tô Triệt làm xong hết thảy, lại như là người không việc gì đồng dạng, đi trở về đến cái bàn kia bên cạnh. Hắn nhìn một chút trên bàn những cái kia cơ hồ không chút động tới, nhưng đã bị hạ độc thức ăn, lại nhìn một chút ngồi liệt tại dưới đất, mặt như giấy vàng Lục Vân Phàm, lông mày lần nữa nhíu lại. Thần tinh kia, là thật ghét bỏ. Thất thần làm gì? Tô Triệt âm thanh rất bình tĩnh, mang theo một chút không kiên nhẫn. Đi tìm sạch sẽ địa phương, lần nữa gọi món ăn. Ta đói. Lục Vân Phàm đột nhiên một cái giật mình, như là bị kim đâm một thoáng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Tô Triệt. Nào, lần nữa gọi món ăn. Hắn theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Thi thể đầy đất, trong không khí tất cả đều là máu hương vị. Tại loại người này ở giữa địa ngục đồng dạng địa phương thảo luận vấn đề ăn cơm. Hầu kết của hắn kịch liệt bỗng nhúc nhích qua một cái, trong dạ dày rời sông lớp biển, một cô nước chua sông thẳng cổ họng, kém chút ngay tại chỗ phun ra. Tô, Tô công tử. Lục Vân Phàm âm thanh run đến không ra hình thù gì, hắn dùng hết lực khí toàn thân, mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Cái này đồ ăn, không phải có độc ư? Hắn muốn nhắc nhở đối phương, bữa cơm này từ vừa mới bắt đầu liền là cái tử cục, căn bản là không có cách nào ăn. Tô Triệt dùng một loại ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, đương nhiên nói, đúng vậy à, cho nên mới muốn đổi cái địa phương lần nữa ăn. Không phải đây, chạy xa như vậy con đường, cơm cũng chưa ăn bên trên, ngươi không đói bụng. Hiện tại là thảo luận có đói bụng không vấn đề ư? Cái này thi thể đầy đất chẳng lẽ là giả ư? Lục Vân Phàm cảm giác chính mình nhận thức ngay tại bị một lần lại một lần đổi mới, hắn sắp điên rồi. Tô Thanh Tuyết lúc này cũng cuối cùng tìm về một chút thần trí. Nàng bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Triệt, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Tô Triệt, nàng muốn hỏi những người này vì sao đều muốn chết nhưng lời đến quẹ miệng, nhìn xem Tô Triệt trong suốt lại lánh đạm mắt, nàng lại hỏi không ra miệng. Nàng sợ nghe được cái kia để nàng không thể nào tiếp thu được đáp án. Cuối cùng, nàng chỉ có thể xuôi theo Tô Triệt lời nói, khó khăn gạt ra một câu, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đi. Nơi này hương vị quá nặng đi. Tô Triệt nghe vậy, vậy mới như là phản ứng lại, hắn nhún vai, một mặt thờ ơ nói, cũng được, cái kia đi thôi. Nói xong, hắn liền thật xoay người, đi bộ nhàn nhã, đạp thi thể đầy đất hướng về bên ngoài trấn đi đến. Tư thái kia, phản phất là đi tại chính mình hậu hoa viên đường mòn bên trên. Tô Thanh Tuyết cùng Lục Vân Phàm đám người, nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lúc nhất thời lại không dám động đánh. Thẳng đến Tô Triệt âm thanh từ phía trước bay tới. "Còn không đi, chờ lấy tại nơi này qua đêm ư?" Mấy người toàn thân chấn động, vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục lăn lộn theo sát đi lên, một khắc cũng không dám dừng lại. Ở ngoài ngàn dặm, Đại Viêm Vương triều Vương Thành. Trong Vương Thành nổi danh nhất, Tiêu Kim Như đất túy mộng lâu bên trong, cao nhất trong nhà gian, chính giữa diễn ra một màn hỏa sắc sinh hương lạ lướt chi cảnh. Đan hương lượn lờ, màn tơ nhẹ rủ xuống. Một người mặc mỏng như cánh ve màu đỏ váy mỏng nữ tử, chính giữa ngồi tại cầm trước án, tay trắng khuấy động lấy dây đàn. Nàng tư thái xinh đẹp, đường cong lạ lướt, một đầu mái tóc đen nhánh như thác nước rũ xuống, chỉ dùng một cái đơn giản châm ngọc cố định. Mặt của nàng bị tầng một lụa mỏng che chắn, chỉ lộ ra một đôi hồn siêu phách lạc mắt đào hoa, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mỹ thái tự nhiên, phảng phất có thể đem người hồn phách đều hút đi vào. Nàng chính là cái này Túy Mộng lâu đầu bảng, vô số vương công quý tộc vùng tiền như rác chỉ vì gặp thứ nhất mặt hoa khôi, hoàn toàn cô nương. Tiếng đàn lúc thì như cao sơn lưu thủy, lúc thì như ngọc trai rơi mâm ngọc, dễ nghe êm tai, làm người say mê. Một tiếng chói tai dây cung đoạn thanh âm vang lên, đánh vỡ cả phòng tiểu diễm. Ngay tại đánh đàn nữ tử, động tác đột nhiên một hồi. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia vũ mị mắt đào hoa bên trong, giờ phút này cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, nơi nào còn có nửa phần vừa mới nhu tình mật ý tại trước mặt nàng, mặt kia sáng đến có thể soi gương gương đồng trên mặt kính, giờ phút này nhưng lại không chiếu ra dung nhan của nàng, mà là một bộ huyết tinh đáng sợ hình ảnh. Thời ngang khắp đồng hoang vu tiểu trấn, huyết dịch màu đỏ sẫm hợp thành dòng sông, một cái thiếu niên áo trắng, chính giữa một mặt ghét bỏ đạp thi thể, phân phó người khác đổi bàn lớn ăn cơm. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại thiếu niên cặp kia không hề lay động, coi thường hết thảy đôi mắt bên trên. Nữ tử hít thở, hơi chậm lại. Nàng tự nhiên không phải cái gì gió thông thường bụi nữ tử. Thân phận chân thật của nàng là U Hồn Điện điện chủ tòa hạ, Tân Tấn Tứ đại sứ giả một trong, mặt nạ. U Hồn Điện am hiểu nhất liền là ám sát, ngụy trang cùng thu thập tình báo. Tiên nhiệm đồ sát sứ giả chết bởi trong tay Tô Triệt, điện chủ tức giận, vốn đã phái nàng xuất thủ, chuẩn bị muốn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng tra tấn đến chết, làm U Hồn Điện cứu danh dự. Nàng kế hoạch ban đầu là lợi dụng mỹ nhân kế đến gần Tô Triệt, tại hắn buông lòng nhất say mê thời điểm, để hắn nếm lần thế gian ác độc nhất nguyên rủa, tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Nàng đối kế hoạch này lòng tin tràn đầy. Nhìn xem trong kính cái kia tựa như thần ma thiếu niên, mặt nạ trên mặt tự tin, lần đầu tiên xuất hiện dao động. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn lạnh giá mặt kính, phản phất muốn đụng chạm đến thiếu niên kia đường nét. Luôn xuất phát ủy, nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một chút liền chính nàng đều cảm thấy chấn kinh. Dùng tâm niệm can thiệp hiện thế, trực tiếp theo trên căn nguyên mạng sát sinh mệnh tồn tại. Gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Nàng rất rõ ràng, loại lực lượng này đại biểu lấy cái gì? Bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, ám sát đánh lén, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chỉ là chuyện tiểu lâm. Ngươi còn tại tính toán như thế nào hạ độc, như thế nào bố trí bẫy dập, nhân ra một cái ý niệm, ngươi liền đã chết. Cái này còn thế nào chơi? Đây không phải là đi ám sát, đó là đi chịu chết. Mặt nạ trong mắt hiện lên một chút kiên kỵ. Kế hoạch ban đầu nhất định cần toàn bộ lật đổ. Đối phó loại này yêu nghiệt, thông thường thủ đoạn đã vô dụng. Khoe miệng của nàng đột nhiên câu lên một vòng yêu dị cười lạnh. Đã võ lực vô pháp đối kháng, vậy cũng chỉ có thể công tâm. Tô Triệt phải không? Ngươi lại mạnh, cuối cùng vẫn là cá nhân. Là người, liền sẽ có nhược điểm, có quan tâm đồ vật. Vương Thành. Ha ha, thật là một cái địa phương tốt ta. Nàng nhìn trong gương đồng, đã đi ra tiểu trấn, chính giữa thúc giục mọi người Tô Triệt, ánh mắt biến đến tĩnh mịch. Ta sẽ ở nơi đó, vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Ta muốn để ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Chương 71, đủ khách, chính các ngươi tìm địa phương ở. 1. Chương 71, đủ khách, chính các ngươi tìm địa phương ở. 1. Hát phong trấn mùi máu tanh, đã sớm bị bánh xe quần quật mang theo đuổi mù Triệt để bỏ lại đằng sau. Cái kia một chàng đột nhiên xuất hiện tập sát, đối với Tô Thanh Tuyết cùng Lục Vân Phàm mà nói, là một chàng chấn động tâm thần lịch luyện. Nhưng đối với Tô Triệt tới nói, bất quá là đường đi bên trong, tiện tay chụp chết một cái rồi mối, thậm chí không có thể làm cho tâm cảnh của hắn nổi lên một chút gợn sóng. A Mộc vẫn như cũng là bộ kia trầm mặc ít nói bộ dáng, ôm lấy kiếm của hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể chỉ cần tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện quanh thân hắn lượn lờ kiếm ý, so trước đó lại ngưng luyện ba phần. Quan sát cường giả chi chiến, đối với hắn loại kiếm đạo này xích tử tới nói, vượt qua 10 năm khổ tu. Xe ngựa lái qua một mảnh rộng lớn bình nguyên, phương xa trên đường chân trời, một đạo nguy nga đường nét chậm chậm hiện lên. Một tòa phảng phất có thể đem thiên địa đều cắt đứt ra ra thành lớn. Tường thành như rồng, ngầm ngèo chiếm cứ tại trên đại địa, toàn thân từ cự thạch đen kịt đúc thành, tuế nguyệt tại phía trên lưu lại pha tạp dấu tích, tăng thêm mấy phần mạnh mẽ cùng túc sát. Chỉ là xa xa nhìn, một cỗ tràn đầy dày nặng khí vận liền phả vào mặt, áp đến người cơ hồ thở không nổi. Đây chính là Kim Lăng Vương Thành. Lục Vân Phàm rèm xe vén lên, trong giọng nói mang theo một chút phức tạp, đã có thân là người địa phương kiêu ngạo, cũng có một chút kính sợ. Thật là nồng nặc linh khí. Tô Thanh Tuyết hít sâu một hơi, trong mỹ mâu tràn đầy sợ hãi thán phục. Thiên Phong Thành linh khí nếu là một dòng suối nhỏ, vậy cái này Kim Lăng Vương Thành linh khí, liền là một đầu dâng trào không ngừng đại giang. Tại nơi này tu hành một ngày, e rằng so mà đến tại Thiên Phong Thành khổ tu 10 ngày. Tô Triệt ánh mắt xuyên thấu qua dày nặng tường thành, nhìn phía thành trì trung tâm. Tại nơi đó, có một cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời, như khói báo động, như dòng trụ, khuấy động mưa gió. Trong đó mấy đạo khí tức đã vượt xa khỏi ngưng ý cảnh phạm chủ, mang theo một loại khống chế một phương tiên địa bất bị. hóa thần cảnh a. Tô Triệt nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, có chút ý tứ. Xe ngựa vào thành, cũng không chịu đến bất luận cái gì kiểm tra. Lục Vân Phàm cái này Kim Lăng thành thiếu chủ huy hiệu, liền là tốt nhất thông hành lệnh. Trong thành phồn hoa, nháy mắt để Tô Thanh Tuyết cùng A Mộc đều cảm nhận được to lớn trùng kích. Đường phố rộng lớn đến có thể chứa đựng hơn 10 chiếc xe ngựa song hành, mặt đất phủ lên nhăn bóng tảng đá xanh, hai bên kiến trúc giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng, san sát nối tiếp nhau. Người đi trên đường, từng cái khí tức trầm ổn, liền bên đường mua bán tiểu thương, trên mình đều mang ẩn khí cảnh tu vi ba động. Vê đút vó vê đút, nơi này liền trông cửa chó, sợ là đều so Thiên Phong thành võ giả mạnh a. Lục Vân Phàm nửa đùa nửa thật nói. Tô Thanh Tuyết không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Nàng từng là Thiên Phong thành không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài, nhưng đến nơi này, nàng mới phát hiện chính mình điểm này thành tựu có lẽ thật không tính là gì. Xe ngựa xuyên qua mấy cái phồn hoa đại lộ, cuối cùng tại một tòa rộng lớn vô cùng khu kiến trúc phía trước dừng lại. Nơi này liền là Thiên Quyết Các. Cả tòa lầu các phảng phất dùng mỹ ngọc cùng hoàng kim đắp lên mà thành, ở trên mái hiên có thủy thú trấn thủ, linh khí ở chung quanh hội tụ thành mắt trần có thể thấy sương mù, xa hoa khí phái, xa không phải phàm tục kiến trúc có thể so sánh với. Dựa theo quy củ, phụ thân đã sớm làm chúng ta chuẩn bị tốt hết thảy. Tất cả Triệu Bình Nam Vương chiêu mộ mà đến các nơi thiên tài, đều sẽ bị an bài tại nơi này cư trú, thẳng đến luận kiếm đại hội bắt đầu. Lục Vân Phàm nhảy xuống xe ngựa, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, sửa sang lại một thoáng áo bào. Nơi này chính là Vương Thành chiêu đãi khách quý địa phương. Chính xác bất phàm. Tô Thanh Tuyết cũng đi xuống, ngựa đầu nhìn xem ba cái kia rồng bay phượng múa thép vàng chữ lớn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đám người bọn họ mới đi đến sơn đỏ đại môn phía trước, hai người mặc áo giáp vệ binh liền rũa ra trường kích, đem bọn hắn ngăn lại. Dừng lại. Thiên Quyết Các hôm nay không gặp khách lạ. Bên trong một cái vệ binh mặt không thay đổi nói, âm thanh lạnh giá, không cần một chút cảm tình. Lục Vân Phàm nhướng mày, lên trước một bước, lộ ra ngay bên hông lệnh bài. Chúng ta là Triệu Bình Nam Vương chiêu mộ, theo các nơi tới trước tham gia luận kiếm đại hội thiên tài. Vị này là Thiên Phong thành Tô Thanh Tuyết, ta là Kim Lăng thành chủ nhi tử, Lục Vân Phàm. Cái kia hai cái vệ binh nhìn một chút lệnh bài, trong ánh mắt hiện lên một chút ba động, nhưng trong tay trường kích vẫn không có nửa phần muốn rời đi ý tứ. Đúng lúc này, một cái âm nhu âm thanh từ sau cửa thông thả truyền đến. Nguyên lai là Lục công tử cùng Tô cô nương đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Tiếng nói vừa ra, một người mặc màu đỏ sẫm tơ lụa trường bào lão giả từ bên trong cửa chậm chậm đi ra. Lão giả này không có trong râu, da mặt trắng nõn, trên mặt chất đống cười, có thể nụ cười kia lại khiến người ta cảm thấy không đến mảy may ấm áp, ngược lại có chút lạnh. Eo của hắn hơi hơi cúi lấy, một đôi mắt đục không chịu nổi, nhưng Tô Triệt lại có thể theo trong cơ thể hắn cảm nhận được một cỗ thâm trầm như ngục cường đại khí tức, xa tại trên tiêu giận, thậm chí đã chạm đến hóa thần cảnh mở cửa. Một cái thực lực sâu không lường được lao thái giám. Ta là An Dương quận chúa tọa hạ nội quan, Phúc Yên. Lao thái giám Phúc Yên cười híp mắt đối mọi người chắp tay, tư thế thả đến rất thấp, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một chút kiêu căng. Nguyên lai là Phúc công công. Lục Vân Phàm sắc mặt hơi trì hoãn, khách khí nói, Phúc công công, chúng ta phụng mệnh tới trước, còn mời tạo thuận lợi, làm chúng ta an bài chỗ ở. Phúc Yên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn giang tay ra, chậm rãi nói, ai nha, đây thật là không khéo. Lục công tử, ngài nổi lên muộn một bước. Thiên Quyết các địa phương mặc dù lớn, nhưng không chịu nổi người tới nhiều nha. Ngay tại nửa canh giờ trước, cuối cùng một gian phòng trên cũng bị Tây Xuyên nói tới khách quý cho ở lại. Hiện tại nha, đủ khách. Ba chữ này vừa ra, không khí nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trên mặt Lục Vân Phàm nụ cười cứng đờ. Tô Thanh Tuyết lông mày cũng chăm chú nhíu lên. Loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin? Thiên Quyết Các là địa phương nào, chuyên môn dùng để tiếp đại vương thất khách nhân tôn quý nhất, làm sao có khả năng đủ khách? Đây rõ ràng liền là một câu lý do. Phúc công công, ngươi đây là ý gì? Lục Vân Phàm sắc mặt trầm xuống, phụ thân ta đã sớm đưa qua bài thiếp, xác nhận qua việc này. Ngươi thuyết khách đẩy, là đang tiêu khiển chúng ta ư? Lục công tử, ngài lời này nhưng là nghiêm trọng. Phúc Yên vẫn như cũng là bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười dáng dấp, bản ra chỉ là cái truyền lời nô tài, đây đều là quận chúa điện hạ ý tứ. Quận chúa điện hạ nói, Thiên Quyết Các chính xác không còn phòng trống, các vị thanh niên tài tuấn còn mời tự mình tại trong thành tìm kiếm chỗ ở. A Vương thành bên trong khách sạn quán rượu còn nhiều đi. Quận chúa điện hạ. Lục Vân Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại. An Dương quận chúa, Lục Chỉ Ngưng, Bình Nam Vương sủng ái nhất tiểu nữ nhi, toàn bộ Giang Nam đạo quyền thế thịnh nhất nữ nhân. Nếu như là mệnh lệnh của nàng, chuyện kia liền hoàn toàn khác nhau. Dựa vào cái gì? Tô Thanh Tuyết nhịn không được mở miệng, âm thanh thanh lãnh, chúng ta là phụng Bình Nam Vương mệnh mà tới, quận chúa điện hạ vì sao muốn làm khó dễ như vậy? Phúc Yên đục ngầu con ngươi chuyển hướng Tô Thanh Tuyết, chậm rãi nói, Tô cô nương, cái này ngại nhưng là hỏi đến bản gia. Chủ tử tâm tư, nô tài làm sao dám tự mình đoán vừa đây? Bản gia chỉ biết là phụ mệnh hành sự. Quân chúa điện hạ mệnh lệnh, liền là hết thảy. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, thanh âm không lớn, lại trực kích nhân tâm. Hả, đúng. Quân chúa điện hạ còn nói, Kim Lăng Vương thành không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào địa phương. Không điểm nhãn lực độc đáo, cũng xứng gọi thiên tài. Những lời này, đã là trần trụi làm đủ. Ngươi. Lục Vân Phàm khí đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân chân khí cũng bắt đầu phồng lên. Hắn đường đường Kim Lăng thành thiếu chủ, ở địa bàn của mình, rõ ràng bị một cái thái giám trước mọi người đánh mặt, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Chương 71, đủ khách, chính các ngươi tìm địa phương ở. 2, chương 71, đủ khách, chính các ngươi tìm địa phương ở. 2, thế nào? Lục công tử muốn bản gia độc thủ. Phúc Yên híp mắt lại, đục ngầu đáy mắt hiện lên một chút nguy hiểm tinh quang, cô kia sâu không lường được khí tức nháy mắt khóa chặt Lục Vân Phàm. Lục Vân Phàm chỉ cảm thấy giống như là bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới, toàn thân cứng đờ, sôi trào chân khí nháy mắt bị đè ép trở về. Trong lòng hắn hoảng sợ, cái này lao thái giám thực lực, e rằng đã đến hóa thần cảnh. Trong lúc nhất thời, tràng diện lâm vào tĩnh mịch. Lục Vân Phàm cùng Tô Thanh Tuyết sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đứng ở Thiên Khuyết Các trước cửa tiến thoái lưỡng nan, chỉ cảm thấy đến xung quanh đi ngang qua ánh mắt của người đi đường, giống như là đang cười nhạo bọn hắn. Đây chính là Vương Thành cho bọn hắn ra vai phủ đầu. Từ đầu đến cuối, Tô Triệt đều đứng ở một bên, không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh xem lấy. Nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, phản phất trước mắt Lục Nhã không có quan hệ gì với hắn. An Dương của chúa, Lục Chỉ Ngưng a. Ngay tại không khí lung túng tới cực điểm thời điểm, một trận trầm ổn mà rồi rào tiết tấu tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một chi hoa lệ thương đội chính giữa chậm chậm chạy tới. Cầm đầu là một chiếc bảo liễn, toàn thân từ chân quý kim ti nam một chế tạo, thân xe bên trên khảm nạm lấy giả minh châu cùng đủ loại bảo thạch, kéo xe chính là bốn con thần tuấn phi phàm, thậm chí mang theo một chút yêu thú huyết mạch đá tuyết ô truy. Bảo liễn xung quanh vây quanh mười mấy tên khí tức hung hãn hộ vệ, từng cái thái dương huyệt thật cao nâng lên, ánh mắt sắc bén như ưng, tu vi thấp nhất vậy mà đều là ẩn khí cảnh đỉnh phong. Cái này phô trương, so với bọn hắn chiếc này lẻ loi chơi chọi xe ngựa, không biết muốn khí phái gấp bao nhiêu lần. Là Tần gia thương đội. Lục Vân Phàm thấp giọng nói, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Thương đội tại Thiên Khuyết các phía trước dừng lại, chiếc kia cực điểm xa hoa bảo liễn cửa xe mở ra, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà xuống. Người tới người mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, tư thái thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, chính là Tần Nhược Sương. Nàng vừa xuống xe, đều không có nhìn lao thái giám kia Phúc Yên một chút, đi thẳng tới Tô Triệt trước mặt, trong suốt túi đầu, ôn nhu nói, "Tô công tử, Như Sương cuối cùng đổi kịp." "Người tới." Tô Triệt nhàn nhạt gật đầu một cái. Tần Nhược Sương mỉm cười, nụ cười kia như là trăm hoa đua nở, để không khí xung quanh đều phảng phất mát mẻ mấy phần. Nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn lướt qua sắc mặt khó coi Lục Vân Phàm cùng Tô Thanh Tuyết, lại liếc mắt nhìn cửa ra vào Phúc Yên, thông minh nhanh trí nàng, nháy mắt liền hiểu xảy ra chuyện gì. "Tô công tử, Thiên Khuyết các loại địa phương này, nhiều người phức tạp, lại quá mức tục khí, sợ là không xứng thân phận của ngài." Tần Nhược Sương thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai. Nàng, để Phúc Yên Trương kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt, lần đầu tiên có trong nháy mắt ngưng kết. Tần Nhược Sương phảng phất không có trông thấy, tiếp tục đối Tô Triệt nói, "Như Sương tại Vương Thành vừa vặn có một chỗ tài sản riêng, tên là Kim Ngọc Mãn Đường, vẫn tính thanh tịnh lịch sự tao nhã. Nếu là Tô công tử không chê, không bằng rời bước tiến về, để Như Sương trò chuyện tận tình địa chủ hữu nghị, như thế nào?" Lục Vân Phàm hít sâu một hơi. Đây chính là Tần gia tại Kim Lăng Vương Thành lớn nhất sản nghiệp, cũng là toàn bộ Vương Thành cấp cao nhất động tiêu tiền. Trong truyền thuyết, nó xa hoa trình độ thậm chí còn tại vương thất trên tiên quyết cát. Tần Nhược Sương lại muốn đem chỗ kia trực tiếp lấy ra đến cho Tô Triệt làm rừng chân biệt viện. Đây là bực nào thu bút, coi trọng rừng nào. Tô Triệt nhìn Tần Nhược Sương một chút, gật đầu một cái. "Tô công tử mời." Tần Nhược Sương ý cười càng đậm, tự mình làm Tô Triệt dẫn đường. Tô Triệt mở ra bước chân, từ đầu tới đuôi hắn đều không có lại nhìn lao thái giám kia một chút. Phảng phất tòa kia tượng trưng cho vương thất uy nghiêm đỉnh cấp hành cùng, trong mắt hắn bất quá là một gian tùy thời có thể bức cũ nát nhà tranh. "Các loại, chờ một chút." Phúc Yên cuối cùng nhịn không được mở miệng, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh âm trầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhược Sương, âm thanh lạnh lùng nói, "Tần tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Quân chúa điện hạ khách nhân, ngươi cũng dám cướp?" Tần Nhược Sương cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng hắn, trong mỹ mâu lại mang theo một chút nhàn nhạt điểm ai. "Phúc công công, ngươi lời này nhưng là nói sai. Thứ nhất, các ngươi không phải Tuyết khách đầy, không tiếp đại Tô công tử bọn hắn ư? Nếu là không bị tiếp đại khách nhân, ta Tần gia vì sao không thể mời?" "Thứ hai." Tần Nhược Sương dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cô vô hình uy nghiêm từ trên người nàng phát ra. "Ta Tần Nhược Sương mời người nào, đi chỗ nào, còn giống như không tới phiên An Dương quận chúa tới quản a." "Ngươi?" Phúc Yên bị nẹn phải nói không ra lời nói tới, sắc mặt biến có thể sò khó coi. Hắn không nghĩ tới, trong cái truyền văn này chỉ hiểu buôn bán Tần gia đại tiểu thư, vậy mà như thế cường thế, liền An Dương quận chúa mặt mũi cũng dám không cho. Nhìn xem Tô Triệt một đoàn người gần trèo lên Tần gia bảo liễn, Phúc Yên đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hôm nay cái này ra vai phủ đầu, không chỉ không cho thành, ngược lại để chính bọn hắn thành chuyện cười. "Bảo liễn hoa lệ, tuấn mã tê minh." Tần Nhược Sương đã làm ra một cái mời thủ thế, tư thế tao nhã, không thể bắt bẻ. Lục Vân Phàm cùng Tô Thanh Tuyết cũng nuối lòng một hơi, hôm nay mặt mũi này cuối cùng là bù trở về. Có thể để Tần gia đại tiểu thư đích thân mời, ngồi loại này quy cách bảo liễn rời khỏi, chuyến đi, không những không phải sỉ nhục, ngược lại thì một loại vinh quang. Nhưng mà, Tô Triệt lại không có động. Hắn mới nâng lên chân, lại chậm chậm để xuống. "Tô công tử." Tần Nhược Sương trong mỹ mâu hiện lên một chút nghi hoặc. Lục Vân Phàm cũng gấp, tiếp cận tới thấp giọng nói, "Tô Minh, còn chờ cái gì, chúng ta đi nhanh lên đi." Nơi này thêm một khắc, liền nhiều ném một phần mặt. Tô Triệt không để ý đến hắn, chỉ là xoay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vàng son lộng lây Thiên Khuyết Các. Ánh mắt của hắn yên lặng, tựa như là tại nhìn đường bên cạnh đá, không có bất kỳ tâm tình. Nhưng chính là loại an tĩnh này, để lao thái giám Phúc Yên tâm lý, không hiểu lộn bộn một thoáng. "Thế nào, Tô công tử là luyến tiếp đi?" Phúc Yên đè xuống lửa giận trong lòng, lần nữa gạt ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, âm dương quái khí nói, "Cũng là, cuối cùng cái này Thiên Khuyết Các cũng không phải cái gì người đều có tư cách đi vào." Nhìn nhiều hai mắt, trở về cũng hảo cùng các hương thân nói quát đi. Tô Triệt như là không nghe thấy hắn, hắn chỉ là lười biếng, đối Lục Vân Phàm vươn một tay. "Làm gì?" Lục Vân Phàm sững sờ, bút mực giấy nghiên. Tô Triệt phun ra bốn chữ, lời ít mà ý nhiều.
A.
Lục Vân Phàm triệt để mộng, Tô Minh, ngươi muốn bút mực giấy nghiên làm cái gì? Lúc này, ngươi không phải là muốn viết một phong khiếu nại bộ dáng a? Vô dụng. Đây là quận chúa ý tứ, ngươi viết cho ai nhìn? Đây chính là tại Kim Lăng Vương thành, nắm đấm cùng quyền thế so một vạn phong khiếu nại bộ dáng đều hữu dụng. Tần Nhược Sương mỹ mâu lưu chuyển, phản phất như đối Tô Triệt việc cần phải làm, cảm thấy rất hứng thú. Tại chỗ này có. Tần Nhược Sương không chút do dự, quay người trở lại trên bảo liễn, sau một lát, liền đích thân nâng lên một bộ giá trị xa xỉ văn phòng tứ bảo đi ra. Từ Ngọc Lang Hảo, Long Văn Thỏi Mực, Trường Tâm Đừng Giấy, Đoan Khê Bảo Nghiên. Bất luận một cái nào, đều là văn nhân mặc khách tha thiết ước mơ chân phẩm. Tô công tử, mời dùng. Tô Triệt gật đầu một cái, tiếp nhận đồ vật. Hắn thậm chí không có tìm bản, trực tiếp để A Mộc đem một trương giấy trắng lăng không bày ra. A Mộc hiểu ý, hai tay nắm giấy hai đầu, chân khí nhẹ xuất, cái kia thật mỏng giấy tuyên nháy mắt căng đến như là mặt trống đồng dạng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người đi trên đường, thiên quyết các thủ vệ, bao gồm Phúc Yên tại bên trong, đều dừng động tác lại, tò mò nhìn cái này bị chặn ngoài cửa người trẻ tuổi, muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn chơi trò răng gì. Chương 72, cái gì? Cho công chúa viết phong thư bỏ. Chương 72, cái gì? Cho công chúa viết phong thư bỏ. Tô Triệt cổ tay rung lên, Tử Ngọc Lang Hảo no chấm một đậm. Hắn nâng bút, nâng cao cổ tay. Trong nháy mắt đó, cả người hắn khí chất đều biến. Nếu như nói vừa mới hắn là một chuôi dấu tại trong vỏ cổ kiếm, phong mang nội liễm. Như vậy hiện tại hắn liền là thần linh chấp bút, muốn tại cái này phạm trần tục thế ở giữa viết xuống quy tắc của mình. Một ô vô hình ý theo ngòi bút của hắn tràn ngập ra. Đây không phải là sát ý, cũng không phải kiếm ý, mà là một loại ta lời nói tức là thiên lý ý chí. Phúc Yên trên mặt nở nụ cười trào phúng dần dần đọc lại. Hắn xem không hiểu đó là cái gì, nhưng hắn bản năng cảm giác được sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm giác đối phương biết không phải chữ, mà là một đạo có thể quyết định hắn sinh tử phụ chú. Bút tẩu long xà, thiết hỏa ngân câu. Tô Triệt động tác cực nhanh, bất quá mấy hơi thở thời gian, một hàng chữ lớn liền sôi nổi trên giấy. Mỗi một cái chữ đều phảng phất tẩn chứa kỳ lạ vận luật, rõ ràng chỉ là chơi liều, lại cho người một loại kim thạch trị địa, vang vang rung động cảm giác. Viết xong, thu bút. Tô Triệt đem bút đưa trả lại cho Tần Nhược Sương, nhàn nhạt nhìn một chút trên giấy chữ, hình như có chút vừa ý cái này. Đây là cái gì? Lục Vân Phàm rũ cổ, lắp bắp nói ra. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Duyên đã tận, mỗi người bình an. Thôi, thư bỏ một phong, tặng cho con chúa. Lục Vân Phàm vô ý thức đọc xong, lập tức mới phản ứng lại, toàn bộ nhân ảnh là bị thiên lôi đánh trúng, đứng chết chân tại chỗ, đầu góc trống rỗng. Hắn cho An Dương quận chúa viết một phong thư bỏ. Cái thế giới này nhất định là điên rồi. Tô Thanh Tuyết dùng tay che miệng của mình, mỹ mâu trừng tròn xoe, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. An Dương quận chúa là ai? Bình Nam Vương nữ nhi, Giang Nam đạo tôn quý nhất Minh Châu, tương lai Giang Nam đạo chi chủ. Nàng hôm nay chỉ là cho Tô Triệt một cái bế môn tạ khách, một hạ ma uy. Nhưng Tô Triệt dĩ nhiên trở tay liền thôi nhân ra. Đây là thao tác gì? Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là trực tiếp đem An Dương quận chúa, đem toàn bộ Bình Nam Vương phủ mặt đều cho giật xuống tới, ném xuống đất, còn dùng chân hung hăng đạp mấy lần. Tất cả vây xem người qua đường, giống như là bị làm định thân thuật, từng cái há to miệng, con ngươi đều nhanh theo trong hốc mắt trợn lồi ra. Bọn hắn nghe được cái gì? Có người cho An Dương quận chúa viết thư bỏ. Lão thái giám Phúc Yên trên mặt huyết sắc nháy mắt tởi đến không còn một mảnh, bờ môi run rẩy chỉ vào Tô Triệt, một cái ngươi chữ tại trong cổ họng kẹt đường này, quả thực là không có thể nói đi ra. Hắn làm cả một đời nô tài, gặp qua phế lối, gặp qua hương ngạnh, nhưng hắn đời này đều chưa từng thấy chơi như vậy. Lục Vân Phàm, Tô Triệt âm thanh đánh vỡ tĩnh mịch. A, tại, Tô Minh, ta tại. Lục Vân Phàm một cái giật mình, hồn đều nhanh ngủ dọa bay. Tô Triệt đem chương kia viết thư bỏ giấy đưa tới trước mặt hắn. Đi, đem nó dán tại thiên khuyết cắt trên cửa chính. Cái gì? Lục Vân Phàm cảm giác chân của mình bụng đều tại chỗ rút, dán đi lên. Tô Minh, ngươi đừng nói giỡn. Cái này nếu là dán đi lên, chúng ta đều phải chết ta. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhục nhã của chúa, giống như mưu phản. Để ngươi đi, ngươi liền đi. Tô Triệt ngữ khí vẫn như cũ bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vẫn là nói, ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay chịu dạng này nhục nhã, cứ tính như vậy. Lục Vân Phàm nhìn xem mắt Tô Triệt. Đó là một đôi như thế nào mắt ta, thâm thúy, lãnh đạm, phảng phất trên cựu thiên thần linh, đang quan sát lấy giữa trần thế sâu kiến. Hắn đông nhiên minh bạch. Tô Triệt không phải đang giận, cũng không phải tại nổi điên. Hắn là tại dùng phương thức của mình, nói cho vị kia cao cao tại thượng quận chúa điện hạ. Ngươi cảm thấy thân phận của ngươi cực kỳ tôn quý. Trong mắt ta, ngươi liền cùng ta xuất hiện cùng liên hệ tư cách đều không có. Ngươi muốn cho ta ra vai phủ đầu, đoạn tuyệt giữa chúng ta duyên. Hảo, vậy ta thành toàn ngươi. Ta chủ động bỏ ngươi, từ nay về sau, ngươi ta ở giữa, lại không liên quan. Đây là một loại như thế nào bệ nghệ thiên hạ, như thế nào bá đạo tuyệt luân tư thế. Lục Vân Phàm huyết dịch, vào giờ khắc này, đột nhiên liền nóng lên. Hắn sợ ư? Hắn sợ. Nhưng hắn càng cảm thấy đến, nếu như hôm nay sợ, hắn đời này đều muốn tại Tô Triệt trước mặt không ngẩng đầu được lên. Tốt. Ta dán. Lục Vân Phàm cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, theo trong tay Tô Triệt tiếp nhận tờ giấy kia, nhanh chân như sao băng liền hướng về Thiên Khuyết các đại môn đi đến. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Phúc Yên cuối cùng phản ứng lại, phát ra sắc bén gào thét. Cái kia hai tên thủ vệ như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức nâng cao trường kích liền muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng bọn hắn vừa mới động, một đạo thân ảnh liền quỷ mị xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là như thế yên tĩnh đứng đấy, một cỗ thuần túy đến cực hạn kiếm ý, liền từ trên người hắn phóng lên tận trời. Cái kia hai tên phòng giữ xâm nghiêm vệ binh, chỉ cảm thấy đến trên cổ của mình, phản phất mang lấy một chôi vô hình lợi kiếm, lạnh cả người, động đậy không được. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình còn dám tiến lên một bước, sau một khắc, liền là đầu người rơi xuống hạ tràng. Mà Lục Vân Phàm chạy tới phiến kia sơn đỏ đại môn phía trước. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể vận trong lòng bàn tay, mạnh mẽ buông một cái. Chương kia nhẹ nhàng giấy tuyên, liền như vậy bị hắn vững vàng dán tại thiên khuyết các chính giữa trên cửa chính. Giấy trắng, chữ đen, thư bỏ hai chữ, dưới ánh mặt trời, là chói mắt như vậy. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Vân Phàm cảm giác toàn thân mình khí lực đều bị rút sạch, nhưng hắn lại thẳng sống lưng, trước đó chưa từng có thoải mái. Điên rồi, liền điên một lần a. Tô Triệt thỏa mãn gật đầu một cái, quay người đối vẫn như cũ chỗ tại trong chấn động Tần Nhược Sương nói, hiện tại có thể đi. Dứt lời, hắn cái thứ nhất leo lên Tần gia bảo liễn. Tần Nhược Sương thật sâu nhìn bóng lưng Tô Triệt một chút, nhếch miệng lên một vòng kinh tâm động phách đủ cười, cũng đi theo lên xe. Thương đội chậm chậm khởi động, tại một đám ngây người như phông trong ánh mắt, nên ngang rời đi. Chỉ để lại trương kia dán tại trên cửa chính thư bỏ cùng đầy đất phá toái cảm. Tin tức, tựa như là một tràng cấp 12 gió lốc lớn, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, quét sạch cả tòa Kim Lăng Vương thành. Nghe nói không? Cửa Thiên Quyết Các, có người cho An Dương quận chúa dán một phong thư bỏ. Cái gì? Ai lớn gan như vậy? Không muốn mệnh. Tựa như là Thiên Phong thành tới một cái người trẻ tuổi, gọi Tô Triệt. Tô Triệt? Không có nghe qua. Hắn dựa vào cái gì? Hắn có tư cách gì? Không biết rõ a. Nhưng nghe nói, hắn ngay trước quận chúa nội quan trước mặt, viết xuống duyên đã tận, mỗi người bình an trực tiếp đem quận chúa cho bỏ. Quán trà, quán rượu, thanh lâu, song bà. Vương thành bên trong, tất cả vương công quý tộc, từ lệ thế gia, tất cả đều bị cái Thạch Phá Thiên này kinh hãi tin tức cho nổ hôn mê rồi. Đây cũng không phải là to gan lớn mật, đây là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bình Nam vương phủ, quận chúa tập cung, hương hương lượn lờ, rèm châu ngọc thúy. Một tên người mặc hoa lệ cung trang, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo nữ tử, đang lặng lặng ngồi tại bên cửa sổ, lau sạch lấy một tôn toàn thân óng ánh lưu ly chén ngọc. Nàng liền là An Dương quận chúa, Lục Chỉ Ngưng. Ngươi nói cái gì? Làm Phúc Yên quỳ dưới đất, nước mắt chảy nàng đem cửa Thiên Khuyết Các phát sinh hết thảy báo cáo hoàn tất sau, Lục Chỉ Ngưng lau chén ngọc động tác, dừng lại. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cực kỳ mềm mại, nghe không ra hỉ nộ. Hồi bẩm điện hạ, cái kia, cung đồ kia viết một phong thư bỏ, dán tại Thiên Khuyết Các trên cửa chính, nói muốn bỏ ngài. Phúc Yên âm thanh run giống như run rẩy. Lục Chỉ Ngưng trầm mặc. Trong tẩm cung không khí phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Trong tay Lục Chỉ Ngưng cái kia giá trị liên thành lưu ly chén ngọc bị nàng cứ thế mà bóp thành một miệng. Phấn theo nàng giữa ngón tay dì dào rơi xuống. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, tuyệt mỹ trên mặt lại không ngày thường ung dung, thay vào đó là ngập trời hàn ý Tô Triệt. Bản cung muốn ngươi chết. Chương 73, đánh dấu. Mới học tới sổ. Một, chương 73, đánh dấu. Mới học tới sổ. Một, nơi này là Tần gia tại Kim Lăng Vương thành cấp cao nhất sản nghiệp, cùng nói là một tòa quán rượu, không bằng nói là một tòa xây ở trong vương thành khu vực lâm viên. Đình ngài lầu cát, khúc thủy lưu thương, núi giả lởm chởm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Nơi này mỗi một cục gạch, mỗi một mảnh ngói đều lộ ra hai chữ. Giờ phút này, tại một gian nhất lịch sự tao nhã ưu tĩnh độc lập trong tiểu viện, Lục Vân Phàm giống như là một đầu bị vây ở trong lồng lão hổ, đi qua đi lại, trên mặt viết đầy nôn nóng. Song song song, lần này triệt để xong. Tô Minh, ngươi sao có thể xúc động như vậy a? Đây chính là thư bỏ a. Ngươi cho An Dương quận chúa viết thư bỏ, cái này cùng chỉ vào Bình Nam Vương lỗ mũi chửi nương khác nhau ở chỗ nào? Vương phủ thiết kỵ phòng trừng đã ở trên đường. Chúng ta hiện tại chạy còn đến hay không được đến? Theo cửa bắt chạy, đúng, cửa bắt thủ vệ lỏng lẻo nhất, cha ta cùng nơi đó thống lĩnh có chút giao tình. Tô Thanh Tuyết ngồi ở một bên, mặc dù không có Lục Vân Phạm như thế không chịu nổi, nhưng sát mặt cũng có chút trắng bệnh. Nàng bưng lấy một chén trà, có thể tay lại tại hơi hơi phát run, nước trà đều tràn đi ra. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Tô Triệt chiêu này, chọc thủ trời. A Mộc vẫn tại lau kiếm của hắn, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Tần Nhược Sương thì là một bộ váy tím, ưu nhã ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, chính tay nấu lấy một bình trà thơm. Động tác của nàng không đội không chậm, mang theo một loại kỳ dị vận luật, hình như có thể trấn an nhân tâm. Lục công tử, an tâm chớ đội. Tần Nhược Sương đem một ly pha trà ngon đẩy lên Lục Vân Phàm trước mặt, uống một ngụm trà, ổn định tâm thần. Định thần. Tần tiểu thư, ta đều nhanh mất mạng, còn thế nào định thần a? Lục Vân Phàm vẻ mặt đưa đám, đặt mông ngồi xuống tới, ngươi là không biết rõ An Dương quận chúa tính tình. Nàng liên là một đầu hổ cái, không, nàng so hổ cái còn đáng sợ hơn. Toàn bộ Giang Nam đạo, ai dám chọc nàng? Lần trước có cái Tây Xuyên đạo thế tử, bất quá là nhìn nhiều nàng hai mắt, liền bị nàng cắt ngang hai chân, ném vào trong Huyền Thủy Hà cho cá ăn. Tô Minh lần này cũng không phải nhìn nhiều hai mắt đơn giản như vậy a. Hắn nói lấy, cầu viện như nhìn hướng cả kiện sự tình kẻ đầu đều, Tô Triệt. Tô Triệt chính giữa tựa ở một trương từ ngàn năm ôn ngọc chế tạo trên ghế nằm, nhắm mắt lại, dáng vẻ nhàn nhã, dường như vừa mới chỉ là ra ngoài giải tán cái bước, mà không phải là một kiện đủ để cho toàn bộ Giang Nam đạo địa chấn đại sự. Tô Minh, ta thân ca ca. Ngươi ngược lại nói một câu a. Lục Vân Phàm đều nhanh cho hắn quỳ xuống. Tô Triệt cuối cùng chậm chậm mở mắt ra. Hắn không để ý đến Lục Vân Phàm kêu rên, mà là nhìn hướng Tần Nhược Sương, mở miệng hỏi, trong vương thành, địa phương nào sách nhiều nhất cổ xưa nhất? Vấn đề này, đem tại nơi trốn có người đều cho hỏi mộng. Lục Vân Phàm miệng há thành hình chữ O, nửa ngày không khép lại. Đại ca, đến lúc nào rồi? Lửa cháy đến nơi. ngươi rõ ràng còn có tâm tình quan tâm nơi nào sách nhiều. Sách nhiều nhất cổ xưa nhất địa phương. Tần Nhược Xương trong mỹ mâu hiện lên một chút dị sắc, ôn nhu hồi đáp, vậy dĩ nhiên là trong vương cung hoàng gia thư khố.
Ồ,
Tô Triệt hứng thú. Tần Nhược Xương tiếp tục nói, hoàng gia thư khố, lại tên vạn quyển các. Tục truyền là Giang Nam đạo đời thứ nhất Bình Nam Vương sở kiến, cách nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Bên trong cất chứa toàn bộ Giang Nam đạo, thậm chí xung quanh mấy cái đạo châu vô số cổ tịch. Trong đó không thiếu một chút thượng cổ lưu truyền xuống bản độc nhất bản thiếu, thậm chí có truyền muốn nói, bên trong cất giấu phi thăng thượng giới bí mật. Lục Vân Phàm cũng lấy lại tinh thần tới, theo bản năng nói tiếp, đúng đúng đúng, vạn quyển các. Chỗ kia cũng không phải ai cũng có thể vào. Thủ vệ sông nghiêm, có thể so vương cố. Loại trừ vương thất dòng họ cùng cầm trong tay vương lệnh trọng thần, ngoại nhân căn bản không cho phép vào trong. Cha ta cao quý Kim Lăng thành chủ, một năm cũng chỉ có thể đi vào một lần. Ngươi có thể mang ta đi vào ư? Tô Triệt trực tiếp nhìn về phía Lục Vân Phàm. Ta. Lục Vân Phàm chỉ cái mũi của mình, người đều ngốc, Tô Minh, bây giờ không phải là đi thư khố thời điểm à? Chúng ta có lẽ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, thế nào lắng lại quận chúa nộ hỏa. Nếu không ngươi lại đi viết một phòng. Không không không, ta tự mình đi xin tha cho ngươi bồi tội. Ta hỏi ngươi, có thể hay không mang ta đi vào? Tô Triệt lại lặp lại một lần, ngữ khí vẫn như cũ bình thường, nhưng Lục Vân Phàm lại không hiểu dùng mình một cái. Có thể là có thể. Lục Vân Phàm khí thế thoáng cái liền yếu xuống dưới, ta xem như thiếu thành chủ, có một lần tiến vào vạn quyển cắt tra duyệt tài liệu đặc quyền. Bất quá, hiện tại đi, không phải tự chui đầu vào lưới ư? Vậy thì đi thôi. Tô Triệt trực tiếp từ trên ghế nằm đứng lên, phủi phủi quần áo, phản phất tại nói ăn cơm uống nước chuyện nhỏ. Nhìn xem Tô Triệt cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, Lục Vân Phàm đem tất cả thuyết phục lời nói đều nuốt trở vào. Hắn không biết rõ vì sao, rõ ràng sợ muốn chết, có thể chỉ cần Tô Triệt mới mở miệng, hắn cũng cảm giác nhất định cần đến nghe. Tốt a. Lục Vân Phàm vừa cắn răng, đi thì đi. Ngược lại dù sao cũng là một lần chết, chết phía trước có thể vào một lần vạn quyển cát, cũng coi như đáng giá. Sau nửa canh giờ, hoàng cung, vạn quyển cát. Lục Vân Phàm treo lên hai cái to lớn bánh mắt đen, trong tay bóp lấy chính mình thiếu thành chủ lệnh bài, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Dọc theo con đường này, tất cả vệ binh nhìn ánh mắt của hắn, giống như là tại nhìn một người chết. Thư bỏ sự kiện đã triệt để lên men, hắn cái này đồng loạt tiết tuổi, sợ là cũng truyền khắp vương thành. Vạn quyển cát chính xác như là trong truyền thuyết cái kia, là một tòa tầng 9 cao xưa cũng bảo tháp. Toàn thân tử không biết tên màu xanh đen vật liệu gỗ xây thành, tản ra một cỗ tuế nguyệt tang thương khí tức. Giữ cửa hai hàng người mặc kim giáp cấm vệ, từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, tu vi bất ngờ đều tại ngưng ý cảnh bên trên. Lục thiếu chủ, cầm đầu một tên thống lĩnh cấm vệ đi tới, mà không thay đổi kiểm tra thực hư lệnh bài, dựa theo quy củ, ngài chỉ có thể ở phía dưới tầng 3 tra duyệt điện tịch, không được với tầng 4. Đồng thời, chỉ có thể mang một vị tùy tùng. Minh bạch, minh bạch. Lục Vân buồn liên tục gật đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút, sau lưng Tô Triệt, A Mộc cùng Tô Thanh Tuyết đều đứng ở nơi đó. A Mộc, ngươi đi theo ta. Tô Triệt nói. A Mộc gật đầu một cái, ôm lấy kiếm, đi theo sau lưng Tô Triệt. Xuyên qua đại môn, một cỗ nồng đậm thư quyển khí hỗn hợp có nhàn nhạt đàn hương phả vào mặt. Trước mắt là một cái trống trải vô cùng không gian, từng hàng cao tới mấy trượng giá sách, chỉnh tề như một sắp hàng, như là yên lặng cự nhân. Trên giá sách, lít nha lít nhít bày đầy đủ loại thư tịch, thẻ tre, quyển gia thú. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị yên tĩnh, phản phất có thể gột rửa tâm hồn người ta. Tô Minh, nơi này chính là tầng 1, cất giữ đều là Giang Nam đạo các nơi phương chí sử ký, còn có một chút cơ sở công pháp bí tịch. Lục Vân Phàm thấp giọng, như làm tặc đồng dạng, chúng ta nhanh lên một chút tìm được liền đi. Ta luôn cảm giác nơi này âm trầm. Tô Triệt lại không có để ý hắn, trực tiếp hướng đi một loạt giá sách. Mục đích của hắn, căn bản không phải đọc sách. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ đến cao quyền nặng đánh dấu vạn quyển các phải chăng tiến hành đánh dấu. Đánh dấu. Trong lòng Tô Triệt lẩm nhẩm, hắn duỗi tay ra, giả vờ tại trên giá sách tìm kiếm thư tịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua một bản tên là Giang Nam Dư Kỷ dày nặng cổ tịch. Đinh, tại Giang Nam Dư Kỷ phía trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu được tàn tạ bản đồ bù đắp tin tức. Đã tự động cùng ký chủ trong thức hải thần bí bản đồ tiến hành dung hợp. Chương 73, đánh dấu. Mới học tới sổ. 2, chương 73, đánh dấu. Mới học tới sổ. 2, trong đầu Tô Triệt hơi chấn động một chút, trước kia lúc trước theo mặt quỷ trên mình đạt được, về sau lại tại Hắc Phong trấn bù đắp một bộ phận tàn tạ bản đồ, giờ phút này lần nữa hiện lên. Từng đạo tia sáng màu vàng tại trên địa đồ chảy xuôi, nguyên bản mơ hồ không rõ khu vực, nháy mắt trở lên rõ ràng. Từng đầu sơn mạch hướng đi, từng đầu dòng sông ngọn nguồn, đều biến đến vừa xem hiểu ngay. Thì ra là thế, bản đồ này chỉ hướng là thượng của một cái nào đó tông môn gì ta. Trong lòng Tô Triệt hiểu rõ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn tiếp tục đi vào trong, tầng 1 đi dạo xong đi dạo tầng 2 đi dạo xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía thông hướng lầu 3 cầu thang. Tại đầu bậc thang, có hai tên khí tức càng cường đại hơn kim giáp cấm vệ canh giữ ở nơi đó, ánh mắt như là chim ưng. Tô Triệt không có dừng bước, hướng thẳng đến cầu thang đi đến. Tô Minh, nơi đó không thể đi lên. Lục Vân Phàm cấp bách nhỏ giọng nhắc nhở. Có thể một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia hai tên kim giáp cấm vệ rõ ràng trông thấy Tô Triệt cùng A Mộc đi tới, lại như là trọn vẹn không nhìn thấy đồng dạng, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trước, không nhúc đích. Tô Triệt liền như vậy theo hai người bọn hắn chính giữa đường hoàng đi tới. Lục Vân Phàm ở phía dưới nhìn trợn mắt hốt mồm, rủi rủi con mắt, cho là xuất hiện ảo giác. Lầu 3 tia sáng so phía dưới tầng 2 muốn ảm đạm rất nhiều. Nơi này giá sách càng ít, nhưng mỗi một tòa giá sách đều từ đặc thù hàng ngọc chế thành, tản ra từng tia khí lạnh. Phía trên trưng bày thư tịch cũng càng thêm cổ lão, rất nhiều đều mang cấm chế phong ấn. Tô Triệt ánh mắt rất nhanh liền bị ngay trung tâm trên giá sách một bản bị xiềng xích màu đen buộc chặt điện tịch hấp dẫn. Đó là một bản từ không biết tên kim loại chế tạo sách, trên bìa rồng bay phượng múa viết năm cái chữ lớn: Thượng cổ thần ma trích lời. Một cỗ cổ lão khí tức tà dị theo trên quyển sách kia mơ hồ truyền đến. Chính là chỗ này. Trong lòng Tô Triệt khẽ động, chậm rãi đi tới. Đinh. Kiểm tra đo lường đến siêu cao quyền trọng đánh dấu mục tiêu, phải chăng tiến hành đánh dấu. Đinh. Tại thượng cổ thần ma trích lời phía trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, phúc duyên thâm hậu, thu được chí tôn cấp ban thưởng, vô thượng thần thông, luôn xuất pháp ủy, sơ cấp. Một cỗ huyền diệu khó hiểu tin tức lưu, nháy mắt tràn vào Tô Triệt não hải. Phảng phất tiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân, có thần linh mở miệng, định nghĩa quy tắc. Hắn nói, phải có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng. Hắn nói, cần có gió, thế là liền có gió. Đây cũng là ngôn xuất pháp thủy. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng Tô Triệt có thể cảm giác được, môn thần thông này tiềm lực, thậm chí còn tại phía trước hắn lấy được tất cả năng lực bên trên. Nó có thể ảnh hưởng, thậm chí ở một mức độ nào đó, vặn vẹo hiện thực quy tắc. Ngay tại Tô Triệt đắm chìm tại cỗ này cảm giác huyền diệu bên trong thời gian, một tiếng nhu hòa kinh hô theo sau lưng hắn chuyển đến. Ngay sau đó, một cỗ gió hương đánh tới, một cái thân thể mềm mại đâm vào trên sau lưng hắn. Tô Triệt nhíu mày, quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc màu xanh nhạt cung trang, trải lấy song nha búi tóc tiểu cung nữ, chính giữa ngồi sập xuống đất. Bên cạnh nàng, một cái khay ngã lật dưới đất, mấy đĩa tinh xảo bánh ngọt rơi lả tả trên đất. Cung nữ kia ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, mi mục như họa, khí chất dịu dàng, một đôi mắt ngập nước, như là mai con bị hoảng sợ. "Đúng, thật xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ nên chết." Tiểu cung nữ nhìn thấy Tô Triệt, hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vã quỳ dưới đất, liều mạng dập đầu. Tô Triệt nhàn nhạt lườm nàng một chút. Một cái bẩn khí cảnh sơ kỳ cung nữ, đối với hắn tới nói, cùng ven đường bụi trần không có gì khác biệt. Hắn không có nói chuyện, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Hắn không nhìn thấy. Tại hắn xoay người một khắc này, cái kia quỳ dưới đất, nhìn như run lẩy bẩy tiểu cung nữ, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vòng quỷ dị u quang. Tiểu cung nữ vừa mới té ngã lúc, ngón tay nhìn như trong lúc vô tình chạm đến góc áo của Tô Triệt, thực ra đã lặng yên không tiếng động tại Tô Triệt trên áo bào in lên một tia thần niệm đều không thể phát giác hắc khí. Hắc khí kia giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng thấm vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. U hồn điện bí pháp, u hồn ấn ký, vô sắc vô vị, vô hình vô chất, một khi in lên, cho dù là lục địa thần tiên cũng khó có thể phát giác. Công tử, công tử xin dừng bước. Tiểu cung nữ ngẩng đầu, lã chã trực khóc xem lấy Tô Triệt. Nô tỳ, nô tỳ va chạm công tử, cầu công tử trách phạt. Cầu ngài tuyệt đối không nên nói cho nội vụ phủ quản sự công công, không phải, không phải nô tỳ sẽ bị đánh chết. Thanh âm của nàng điềm đạm đáng yêu, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào sinh lòng thương hại. Tô Triệt lại ngay cả bước chân đều không có dừng một chút. A Mục, đi. Âm thanh từ đầu bậc thang truyền đến, hờ hững, lại không cần một chút cảm tình. Tiểu cung nữ quỳ gối tại chỗ, nhìn xem Tô Triệt bóng lưng biến mất, chậm rãi cúi đầu. Làm nàng lần nữa ngẩng đầu, trên mặt điềm đạm đáng yêu biểu tình đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng lẽ lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi của mình, phảng phất tại trở về chỗ cái gì. Thực sự là hoàn mỹ thú săn a. Tô Triệt, ta nhớ kỹ ngươi. Theo vạn quyển cấp đi ra, Lục Vân Phàm như là mới từ trong quỷ môn quan đi một lượt, hai cái chân đều là mềm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn không chỉ bồi tiếp Tô Triệt tên sát tinh này đi làm nhục quận chúa, còn nên ngang sông vào hoàng gia thư khố, cuối cùng rõ ràng có thể hoàn chỉnh đi ra tới. Trở lại Kim Ngọc Mãn Đường, hắn đặt mông ngồi phịch ở trên ghế, nửa ngày không lấy lại sức được. Ta Tô đại gia, ta thân tổ tông. Lục Vân Phàm đổ một miệng lớn lương trà, cuối cùng tìm về thanh âm của mình. Ngươi vừa rồi tại trong vạn quyển cát, đến cùng đối cái kia hai cái thủ vệ làm cái gì? Bọn hắn thế nào cùng mù loà đồng dạng, liền để ngươi lên đi. Tô Triệt tựa ở trên ghế nằm, trong tay vớt vớt một mai ngọc bội, lười biếng nói, khả năng là ta lớn lên tương đối hòa nhã a. Lục Vân Phàm kém chút một miệng trà phun ra ngoài. Ngươi quản viết thư bỏ vỗ vào nhân gia trên cửa chính vương phủ hành vi gọi hòa nhã, vẫn là quản một chỉ hủy diệt toàn bộ Hắc Phượng trấn hành vi gọi hòa nhã. Hắn hiện tại xem như thấy rõ, cùng Tô Triệt giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Người này não mạch kín, cùng người bình thường trọn vẹn không tại một cái chiều không gian bên trên. Tô Triệt, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Thanh Tuyết sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng, quận chúa bên kia không có khả năng không có động tĩnh. Cái này trong vương thành gió êm sóng lặng, ta tổng cảm thấy là báo tố tiến đến điểm báo. Tần Nhược Sương cũng gật đầu một cái, trong mỹ mâu mang theo một chút suy tư. Thanh Tuyết muội muội nói không sai, chúng ta đối An Dương quận chúa hiểu rõ, nàng ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nàng hiện tại không có động thủ, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nàng tại chờ Bình Nam Vương mệnh lệnh. Thứ hai, nàng đang nổi lên đủ để một kích chí mạng sát chiêu. Vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm hơn? Lục Vân Phàm kêu rên một tiếng. Tô Triệt cuối cùng ngồi ngay ngắn, nhìn sát trời một chút. Cơm tối ăn cái gì? Không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lục Vân Phàm, Tô Thanh Tuyết, Tần Nhược Sương, ba người, ba loại biểu tình, nhưng nội tâm ý nghĩ là trọn vẹn nhất trí. Đại ca, chúng ta cùng ngươi nói không phải một chuyện a. Tô công tử. Vẫn là Tần Nhược Sương trước phản ứng lại, nàng dở khóc dở cười nói, bây giờ không phải là quan tâm lúc ăn cơm tôi a.